Chương 293, Bạch Giã lễ vật. Chương 293, Bạch Giã lễ vật. Đa trọng gia chỉ phía dưới, Bạch Giã rất mau tới đến phồn hoa thương nghiệp quảng trường. Nơi này không giống bức bỏ nhà máy như vậy hoang tàn vắng vẻ, trên đường phố có không ít người đi đường, to lớn LED màn hình đưa lên lấy ngôi sao nhấp nháy quảng cáo. Đương nhiên, quảng cáo cũng là đứng im trạng thái, lần này phát ra cũng không phải là ngôi sao nhấp nháy phục sức, mà là đồng hồ. Nam nữ người mẫu mỉm cười ôm ở cùng một chỗ, hai người cánh tay giơ, cổ tay ở giữa riêng phần mình mang theo một khối ám kim sắc đồng hồ. Nam khoản đồng hồ mặt đồng hồ lớn hơn một chút, lộ ra đại khí bằng bạc. Nữ khoản đồng hồ thì càng lộ vẻ tinh xảo tiểu xảo. Nghệ thuật chữ quảng cáo từ dừng lại tại trên màn hình. Cổ tay ở giữa rượu thế tinh, thời gian đều có tỉnh. Dừng lại ôm nhau cảnh, yêu thương vĩnh trường thanh. Ầm. Ngôi sao nhấp nháy cửa hàng pha lê ầm vang vỡ vụn. Vì tiết kiệm thời gian, Bạch Giã cũng không đi cửa. Vỡ vụn mảnh kiếng bể lơ lửng ở giữa không trung, trong cửa hàng minh lượng ánh đèn chiếu rọi xuống, giống như sáng chói tinh hà. Bạch Giã từ tinh hà xông ra, như là giặc cướp đồng dạng vọt tới đồng hồ quầy hàng. Trước đó tại quá khứ thời không nhìn thấy vị kia cho An Tiểu Đồng để cử rượu thế chi tinh hướng dẫn mua, đang đứng tại quầy hàng bên cạnh, tươi cười rạng rỡ vì một tên nữ sĩ giới thiệu rượu thế chi tinh. Lấy ra a ngươi. Bạch Giã một thanh từ hướng dẫn mua trong tay cướp đi nữ khoản rượu thế chi tinh, lập tức cũng không quay đầu lại chạy. Ta thật chuẩn bị cho ngươi lễ vật, mà lại là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới lễ vật. Thật sao? Đương nhiên. Bởi vì quá độ tiêu hao mà sắc mặt tái nhợt Bạch Giã, cười đưa tay duỗi ra trong ngực, tại thiếu nữ ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi móc ra một khối tinh xảo ám kim sắc đồng hồ. Làm đồng hồ xuất hiện một khắc này, thời gian phảng phất lại lần nữa dừng lại. An Tiểu Đồng ánh mắt giống như là bị nam châm hút lại, cũng không rời đi nữa mảy may. Nàng vi vi mở to hai mắt, dài tiệp như cánh bướm giống như run rẩy, kinh hỉ, ngọt ngào, cảm động. Đủ loại cảm xúc như bị đánh lật mật trong mình, ngọt phát dính. Nàng run rẩy vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến rượu thế chi tình, coi là thật thật xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay xông lên đầu lúc, phảng phất toàn thế giới quang đều rơi vào thiếu nữ thời khắc này đôi mắt. Bạch Giã có chút nhìn ngây người, tựa như gặp được sông lầm đựng đầy nguyệt quang mộng cảnh tinh linh. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ngày 26 tháng 8. An Tiểu Đồng đấy mắt khắp mở sáng lấp lánh ánh sáng, to lớn ngọt ngào cùng yêu thương để tinh thần lực trở nên dị thường sinh động, giống như là hỏa diễm bị rót vào mới nhiên liệu, dần dần thiêu đốt tràn đầy, rằng co thật lâu sát khí bắt đầu tán loạn. Thế thế, Bạch Giã thở dài một hơi, cuối cùng cứu sống, quả nhiên như chính hắn nói, người tinh thần quyết định bởi tại trạng thái, làm trạng thái tăng vào lúc, tinh thần cũng sẽ tùy theo bành trướng. Sau đó hắn liền bắt đầu lá gân đau, đau khỏe miệng của hắn vi vi run rẩy. Hắn nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày 26 tháng 8 một ngày này. Trong lòng yên lặng nói bổ sung, bởi vì ta mẹ nó bỏ ra 7 phân 19 giây, chạy nửa cái thử con thành, liền vì mua mẹ nó một khối ngôi sao nhấp nháy đồng hồ, thảo. Ta mẹ nó khẳng định là điên rồi. Sau một khắc, Bạch Giã cảm giác trên thân siết chặt, hắn bị ôm chặt lấy, trước ngực một mảnh ấm áp. A Tiểu Đồng đầu tựa vào trước ngực của hắn, ngón tay nắm lấy quần áo, cảm động đến tột đỉnh. Nguyên bản nàng cao nhất chờ mong chính là Bạch Giã chưa sinh nhật, cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Giã không chỉ có chưa, thậm chí còn mua rượu thế chi tinh. Không có cái gì so cùng yêu nhau lòng người có linh tê càng khiến người ta cảm động. Mặc dù trên thực tế là Bạch Giã lại lừa nàng, nhưng mặc dù có một ngày An Tiểu Đồng biết lễ vật chân tướng, cũng chỉ sẽ càng thêm cảm động. Nàng xem trọng chưa từng là lễ vật, mà là bị để ở trong lòng cái kia phần trân trọng. Chân quý nhất thời gian người lãng phí gần như tất cả thời gian, phần này trân trọng không cần nói cũng biết. Uy, ngươi đừng đem nước mũi cọ đến ta ngôi sao nhấp nháy bên trên. Bạch Giã lung lay trong ngực An Tiểu Đồng, lại phát hiện nàng đã nhắm mắt lại. Ngoa tào, sẽ không chết ta. Bạch Giã vội vàng dùng tay lay mở An Tiểu Đồng mí mắt, phát hiện bên trong không có hắc vụ, ngay sau đó lại thăm dò hơi thở, gặp còn có hô hấp, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra hẳn là tiêu trừ sát khí, bất quá liên tiếp đại chiến cùng trên tinh thần tiêu hao để nàng mệt mỏi choáng. Ngươi ngủ ngược lại là hương, đáng thương thời gian của lão tử a. Bạch Giã khóc không ra nước mắt, nhìn xem trong ngực An Tiểu Đồng khỏe mắt óng ánh nước mắt, hắn cũng nghĩ khóc. Không chỉ như vậy, thân thể độ cao tiêu hao để hắn toàn thân đau bứt nhức, nếu như không phải thần chi thân thể đầy đủ bền bỉ, hắn hiện tại cũng choáng. Vậy lên Tiểu Đồng, ngươi đời này nhất định phải cho lão tử làm trâu làm ngựa, để bù ta tiêu hao thời gian, ngươi có nghe hay không? An Tiểu Đồng vẫn như cũ ngủ say, khoe miệng mang theo ngọt ngào ý cười. Ngươi là cao hứng, thảo. Bạch Giã càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình thua thiệt lớn. Không được, trước tiên cần phải thu chút lợi tức. Hắn cúi người xuống, đối cái kia phiến anh hoa giống như cánh môi hung hăng hôn tới. Toát hai cái. Con mẹ nó rất ngọt. Hắn lúc đầu cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, trộm thân nữ sinh loại sự tình này, hắn là thật làm được. Muốn hôn liền hôn, chủ đánh một cái không làm đoàn chính mình, dù sao An Tiểu Đồng cũng không biết. Nếu không phải thân thể tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân đau bứt nhức, lại thêm đau lòng thời gian, vừa mới cái kia một ngụm suýt nữa trao đổi thân thể. Ô, An Tiểu Đồng bệnh lên quyết miệng, trong miệng phát ra bất mãn nghẹn nào, giống như là đang ngủ say bị con muỗi cắn một cái, ngủ được có chút không nữa. Sau đó Bạch Giã bắt đầu thu thập tàn cuộc. Hắn đầu tiên là đi đến Bùi Thanh Việt bên cạnh, đơn giản điều tra một chút, phát hiện Bùi Thanh Việt không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê. Sau đó hắn lại đi tới Lộc Vân Tiêu bên cạnh, nhìn xem đầy người huyết động thiên khải lộc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Đang chuẩn bị bổ sung một thương, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện thiên khải lộc sớm mẹ nó chết rồi. Sắc mặt tái nhợt, LOG ngực cũng không có chập trùng. Mẹ nó, thiện nghi ngươi. Bạch Giã suy đoán hẳn là An Tiểu Đồng dùng trộm pháp chi thủ ăn cắp siêu phàm năng lực, đưa đến Lộc Vân Tiêu tử vong. Dù sao Thiên Khải Lộc đã sớm trọng thương cộng thêm mất máu quá nhiều, tinh thần sụp đổ, lại bị trộm pháp chi thủ trộm đi toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt lâm vào cực độ trạng thái hư nhược, chết cũng rất bình thường, bất tử mới có quỷ. Chuyện chỗ này, hắn nâng lên Bùi Thanh Việt cùng An Tiểu Đồng liền đi. Vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù nơi này trô vắng vẻ, nhưng khó tránh sẽ không dẫn tới người khác chú ý, nhất định phải mau chóng rời đi. Bạch Giá hiện tại chưa từng có suy yếu, vô luận là nhục thể vẫn là thời gian, đều ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, một khi gặp được nguy hiểm liền xong đời. Sau một hồi lâu, hắn về tới Mạc Hương Nguyện trong biệt thự, đem Bùi Thanh Việt hướng trên giường quăng ra, sau đó liền bắt đầu thoát An Tiểu Đồng quần áo. An Tiểu Đồng bản thân bị trọng thương, nhất định phải nhanh xử lý. Giúp nó xoa xoa vết máu trên người, lại băng bó vết thương về sau, Bạch Giá lúc này mới thở dài một hơi, ngồi liệt ở trên ghế salon. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm tăm tối, hắn tự lẩm bẩm, muốn mẹ nó xảy ra chuyện a. Thiên Khải Lộc chết rồi, Thự Quang Thành sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Liên tiếp chết hai vị chủ tịch, vị kế tiếp hẳn là Lâm Diệp Châu. Bạch Giá không phải tự dưng suy đoán, mà là căn cứ vào hiện thực phân tích. Chương 294, mới Thiên Khải chủ tịch, 96 tăng thêm 1, chương 294, mới Thiên Khải chủ tịch, 96 tăng thêm 1, chư vị đồng sự bên trong, ngoại trừ Thiên Khải Lộc bên ngoài, mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh chính là trưởng khống quyền lực tài chính Lâm Diệp Châu, huống chi Lâm Diệp Châu vẫn là Tần Tùng Đình người. Bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có Tần Tùng Đình âm thầm ủng hộ, đại diện chủ tịch chi vị là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, tất cả Lộc Vân Tiêu một mạch người khẳng định sẽ gặp phải thanh tẩy, ở trong đó liền báo quát. Chính mình, mẹ nó Thiên Khải Lộc, ngươi là thật đáng chết ta, người đều chết thế mà còn dám liên lụy lão tử. Bạch Giá cho mày, nếu là trước kia, Lâm Diệp Châu mặt hàng này hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng lúc này không giống ngày xưa à, thần liền thừa 10 giây đồng hồ thần lực. Một cái khác Hào An Tiểu Đồng cũng bị thương nặng, nếu thật là bắt đầu liều mạng, sợ là phải ăn thiệt thòi. Không được, nhất định phải chuẩn bị sớm, tiên hạ thủ vi cường. Trước mẹ nó làm Lâm Diệp Châu. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giá lẻ loi một mình đi dưới mặt đất phòng huấn luyện. Trộm pháp chi thủ, Vạn Độc. Vạn Độc Khô Lâu bài đã nhóm lửa, nó siêu phàm lực lượng liền chứa đựng tại trộm pháp chi thủ bên trong, cố lực lượng này cho dù hiện tại không sử dụng cũng vô pháp chứa đựng quá lâu, sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần tiêu hao. Bạch Giá hiện tại muốn làm chính là đem Vạn Độc tác dụng tối đại hóa. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, một đạo hào quang màu tím sấm tại lòng bàn tay chớp động. Ngay kế tiếp, toàn bộ Thự Quang Thành bầu không khí trở nên cổ quái, trở nên ngột ngạt, yên lặng, giống như trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Thành nội cư dân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên đường người chấp pháp tăng thêm không ít, lại mỗi vị đều sắc mặt nghiêm trọng, bước chân vội vàng. Hôm qua Lộc Vân Tiêu tử vong hiện trường đã bị phong tỏa, hắn tràn đầy huyết động thi thể cũng bị đập thành ảnh chụp, bày ra tại Thiên Khải bàn giám đốc trên mặt bàn. Nạp đại trong phòng họp, mấy vị đồng sự thần sắc khác nhau ngồi tại hình khuyên bàn hội nghị trước, bầu không khí 10 phần nghiêm trọng. Hôm nay vốn là Lộc Vân Tiêu tổ chức ban giám đốc, tuyên bố tự mình tiếp nhận Tần Tùng Đình chính thức trở thành chủ tịch thời gian. Chỉ có ban giám đốc họp thông qua về sau, hắn mới có thể triệt để lấy xuống đại diện hai chữ, lên làm chân chính chủ tịch. Trước đó, cái gọi là chủ tịch bất quá là Lộc Vân Tiêu tự xưng thôi. Nói cách khác, kỳ thật Lộc Vân Tiêu đến chết cũng không thể lên làm chủ tịch, còn kém một bước. Chư vị, Lộc Đồng đêm qua ngộ hại sự tình, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói, không biết chư vị thấy thế nào. Nói chuyện người kia giữ lại hai phiết tu bổ bóng loáng râu cá chê, cuối hơi nhếch lên, giống hai thanh tỉ mị con tốt nhỏ móc, ánh mắt của hắn nửa híp, chậm rãi đảo qua đám người. Người này chính là Lâm Diệp Châu. Lâm Đồng, kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, Lộc Đồng là bị Mục Lang chủ hắc sát thương giết chết, ta rất hiếu kỳ, vườn bách thú người làm sao hội đường mà hoàng chi xuất hiện tại Thự Quang Thành, thậm chí còn ám sát Thiên Khải đại diện chủ tịch, ở trong đó chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Không tệ, khả nghi nhất chính là, Lộc Đồng tại sao lại đêm khuya xuất hiện tại vùng ngoại thành địa giới, lại là làm sao cùng Mục Lang chủ đụng tới? Người bây giờ đem Lộc Đồng chết toàn bộ đẩy lên vườn bách thú trên đầu, có phải hay không quá mức qua loa rồi? Mấy vị cùng Lộc Vân Tiêu giao hảo đồng sự dẫn đầu đưa ra chất vấn. Lâm Diệp Châu nhẹ nhàng nuốt râu cá chê, cười tủm tỉm nói, mấy vị chất vấn ta là có ý gì? Chẳng lẽ lại hoài nghi là ta giết Lộc Đồng? Mấy người hơi biến sắc mặt, một người hòa giải nói, Lâm Đồng nói gì vậy chứ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có kỳ quặc, không thể trực tiếp nắp hòm kết luận, hẳn là trước điều tra rõ Mục Lang chủ là thế nào trà trộn vào Thự Quang Thành, ở trong đó. Lâm Diệp Châu ngắt lời nói, xem ra chư vị còn không có thấy rõ thế cục à, các ngươi cảm thấy lập tức chuyện trọng yếu nhất là điều tra rõ Lộc Đồng cái chết sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Có người phụ hòa nói không sai, Lộc Đồng đã chết, rõ ràng chính là vườn bách thú làm, hiện tại điều tra rõ tử vong quá trình lại có ý nghĩa gì? Việc cấp bách hẳn là trước hết nghĩ muốn như thế nào ứng đối vườn bách thú. Ngay sau đó lại có người nói, Tần chủ tịch nhận lấy kinh hãi, căn bản là không có cách xử lý chính vụ, Lộc Đồng cũng đã chết, như hôm nay Khải đang đứng ở rắn mất đầu trạng thái, làm sao có thể ứng đối vườn bách thú? Theo ý ta, vẫn là trước dựa theo nguyên bản hội nghị điều lệ, đề cử bước phát triển mới chủ tịch. Lâm Diệp Châu trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng, Lý đồng sự tình nói cực phải, Thiên Khải trăm năm cơ nghiệp không thể bị ở chúng ta phải trong tay, hiện tại phải làm nhất là tuyển ra một vị có thể dẫn đầu công ty, dẫn đầu Thự Quang Thành đánh bại vườn bách thú chủ tịch. Ừ. Lâm Diệp Châu, nói tới nói lui, ta xem là ngươi muốn làm chủ tịch à? Một tên Lộc Vân Tiêu trận doanh đồng sự vỗ bàn lên, trận mắt nhìn. Lâm Diệp Châu cười to, vẫn thật là để ngươi nói đúng, ta xác thực muốn làm chủ tịch, bất quá không phải là vì quyền lực, mà là vì Thiên Khải an uy. Bây giờ đại chiến sắp đến, Thiên Khải trong tay người khác ta không yên lòng, trận chiến tranh này vẫn là phải do ta tự mình cầm đao, ta cho là ta có năng lực dẫn đầu Thiên Khải đi hướng thắng lợi. Chư vị có thể hoài nghi ta dụng tâm, nhưng ta Lâm Diệp Châu ở đây thể, ta làm chủ tịch tuyệt không có nửa điểm tư tâm, đợi đánh lui vườn bách thú về sau, ta lập tức từ đi chủ tịch chi vị, như thế nào? Nói rất hay, ta tán thành Lâm Đồng. Ta cũng tán thành. Ta phản đối.
Phản đối.
Chư vị đồng sự bắt đầu bỏ phiếu, cuối cùng vẫn phiếu chống nhiều hơn một chút. Lộc Vân Tiêu dù chết, nhưng hắn lưu lại thế lực lại không ít, những người này lo lắng bị thanh toán, cho nên kiên quyết phản đối Lâm Diệp Châu.
8-5, Lâm Diệp Châu ngươi còn có lời gì nói?
Lâm Diệp Châu không chút hoang mang cười nói, chư vị sợ là quên, Tần chủ tịch còn ở đây, lão nhân gia ông ta có một phiếu quyền phủ quyết, trước đó hắn dự định thoái vị cho Lộc Vân Tiêu, nhưng bây giờ Lộc Vân Tiêu không có ở đây, tuyển chủ tịch chuyện lớn như vậy, đương nhiên cần lão nhân gia ông ta đánh nhịp.
Có ai không, đem Tần chủ tịch mời lên.
Không bao lâu, một vị tóc hoa râm, nhìn qua có chút sợ hãi rụt rè, ngồi tại trên xe lăn lão giả bị đẩy đi lên. Chính là lúc trước Lộc Vân Tiêu an bài thế thần, nhưng bây giờ vị này thế thân lại rơi tại Lâm Diệp Châu trong tay.
Tần chủ tịch, ngài cảm thấy nên do ai đến kế thừa chủ tịch chi vị đâu?
Lâm Diệp Châu cười híp mắt hỏi, hắn hai mắt híp lại, trực câu câu nhìn chằm chằm thế thân, trong mắt ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thế thân bị hù run lên, vội vàng bắt đầu niệm lời kịch, ta tuổi tác đã cao, không thể đảm nhiệm chủ tịch chi vị, như hôm nay khải chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, nhu cầu cấp bách một vị có năng lực chủ tịch chủ trì đại cục, ta cảm thấy Lâm Đồng có thể đảm nhiệm.
Đa tại chủ tịch vung trồng, Lâm Diệp Châu định không phụ nhờ bà.
A. An Tiểu Đồng gian phòng bên trong bộc phát ra một tiếng mười phần có sức sống thét lên.
Bạch Gia ăn trứng gà, dựa vào khung cửa phía trên.
U, rốt cuộc tỉnh. An Tiểu Đồng bá một chút dùng chăn mền đem tự mình bao vây lại, khuôn mặt hồng nhuận, hai đầu lông mày mang theo nổi giận.
Ta,
quần áo của ta đâu?
Dựa cho ngươi, phía trên đều là máu.
Chương 295, Bạch Tiên Sinh có thể là sư phó ngươi, 96 tăng thêm 2. Chương 295, Bạch Tiên Sinh có thể là sư phó ngươi, 96 tăng thêm 2. Ngươi,
ngươi cởi cho ta.
An Tiểu Đồng mặt càng ngày càng đỏ, câu nói kế tiếp ấp úng nói không nên lời.
Ngang.
Bạch Giã không nhịn được nói, đương nhiên là ta cho ngươi thoát, đừng suốt ngày ngạc nhiên, không phải cho ngươi lưu lại nội ý sao.
Lại nói, cũng không phải lần thứ nhất nhịn.
Cái kia.
Vậy cũng không được.
An Tiểu Đồng cúi đầu, tiếng như rồi mỗi.
Bạch Giã lông mày nhướng lên, cảm giác này nương môn giống như có chút không đồng dạng, cái này nếu là đặt nguyên lai, đã sớm xù lông, dù sao lúc trước đập cái mông một chút, liền bị đuổi theo đánh nửa giờ, làm sao hôm nay nhìn qua biết điều rất nhiều.
Ai quản ngươi được hay không a, thoát đều thoát, nhìn đều nhìn, lao tử còn thân hơn.
Hắn vội vàng dừng lại, kém chút nói lộ ra miệng.
An Tiểu Đồng nhạy cảm đã nhận ra cái kia thân chữ, nàng nổi giận đan sen, hôn cái gì?
Khu khu.
Ta nói là, lão tử tự mình cho ngươi băng bó vết thương, ngươi không những không cảm ơn ta, ngược lại còn trách ta, ngươi có biết hay không trong thiên hạ, cũng liền một mình ngươi hưởng thụ đến từ Hắc Vương phục vụ, vụ trộm vui đi thôi.
Thử.
Cái gì Hắc Vương, lần trước còn không phải vịn tường chạy.
Bạch Gia sắc mặt tối đen, lại nghĩ tới lần trước bị bạo lực gia đình thảm trạng.
Ta kia là lười nhát chấp nhặt với ngươi.
An Tiểu Đồng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên tức giận Bạch Gia, thổi phù một tiếng bật cười.
Ngươi thật là Hắc Vương sao?
Luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hắc Vương thần bí như vậy cơ giả, thật rất khó cùng một cái trộm đạo nữ sinh cái mông sắc lang liên hệ với nhau.
An Tiểu Đồng, ngươi không xong đúng không?
Ta đều nói lần trước là có con muỗi tại ngươi trên mông.
An Tiểu Đồng cười không nói, cho nên lần trước ngươi gạt ta đi nói hạch tâm phòng thí nghiệm, trên thực tế là đi đại náo thiên khải buổi họp báo.
Bạch Giác gật đầu bất đắc dĩ, không phải, ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc à, ngươi bây giờ không nên chấn kinh thân phận của Hắc Vương sao?
Làm sao chỉ toàn chú ý ta lừa gạt ngươi sự tình?
Hắn còn muốn trang cái bức, thu hoạch một chút An Tiểu Đồng sùng bái ánh mắt đâu.
Ta không quan tâm ngươi là thân phận gì, chỉ cần ngươi vẫn là ta biết cái kia tiểu bạch như vậy đủ rồi.
Ngươi tôn trọng một chút ta, không biết ta là Hắc Vương lúc gọi tiểu bạch ta cũng liền nhịn, hiện tại cũng biết, làm sao còn gọi?
Liền gọi,
liền gọi.
An Tiểu Đồng hoạt bát nhíu lại cái mũi nhỏ, Hắc Vương tiểu bạch.
Khí bạch giã mặt hắt như nổi, thật không thể đem An Tiểu Đồng đè lên giường, hung hăng quất nàng cái mông.
Nếu không phải nhìn nàng có thương tích trong người, không phải quất nàng không thể.
A đồng hồ tay của ta đâu?
An Tiểu Đồng đột nhiên duỗi ra không đến mảnh vải cánh tay, chỗ cổ tay vắng vẻ không một vật.
Ở chỗ này đây.
Bạch Giã chỉ trên bàn rượu thế chi tinh, nhà danh nói, ngươi thật đúng là Bạch Nhã Lang, tỉnh không trước quan tâm ngươi Bùi tỷ tỷ, ngược lại trước tiên tìm đồng hồ.
An Tiểu Đồng lúc này mới nhớ tới Bùi Thanh Việt, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, Bùi tỷ tỷ đâu?
Nàng không sao chứ?
Không có việc gì, thân thể các hạng chỉ tiêu đều bình thường, chính là một mực tại hôn mê, đoán chừng nhanh tỉnh đi.
Lúc này, An Tiểu Đồng thần sắc trở nên có chút tối nhạt, cái kia liệu,
Thiên Khải Lộc chết rồi, để cho ta giết đi.
An Tiểu Đồng ánh mắt phức tạp ngẩng đầu lên, nói khẽ, ngươi không cần gạt ta, kỳ thật
là ta giết hắn.
Lúc ấy sử dụng trộm pháp chi thủ lúc, ta liền cảm giác được hắn sinh cơ tại tan biến.
Được rồi, đừng thương cảm, đây cũng không phải là ta biết hắc kỵ sĩ.
An Tiểu Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải thương cảm, cũng không có hối hận, chỉ là nghĩ đến Tiểu Lộc, ta thật không biết về sau làm như thế nào đối mặt.
Này, cái này còn không đơn giản, đem Tiểu Lộc cũng cho.
Không thể.
An Tiểu Đồng đột nhiên kích động lên, nàng phiếm hồng trong hốc mắt mang theo khẩn cầu, ngươi không nên thương tổn nàng, chuyện này giao cho ta xử lý có được hay không?
Bạch Gia tính tính nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Giữa hai người lâm vào trầm mặc.
Sau một lát, Bạch Giã nói sang chuyện khác, đúng rồi, liên quan tới ta thân phận, ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng không cần nói.
Thân phận của ngươi chỉ có ta biết sao.
Ngang, nếu không phải vì cứu ngươi, lão tử làm sao có thể bại lộ thân phận.
Nghe được tin tức này, An Tiểu Đồng tâm tình tựa hồ thay đổi tốt hơn, khỏe miệng dương lên, ý cười từ đáy mắt tràn đến đuôi lông mày, nàng nhẹ nhàng nói, ừm, ta ai cũng không nói cho, đây là hai chúng ta người bí mật.
Bạch Giã vẫn là có chút không yên lòng, chủ yếu là hiện tại liền thừa 10 giây, trong lòng của hắn chột dạ, a sư phó ngươi cũng không thể nói.
Ừm, không nói. An Tiểu Đồng nghĩ nghĩ, màu nâu nhạt đôi mắt bên trong hiện ra một vòng nghi hoặc, ngươi tại sao muốn che giấu tung tích à? Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn là ước gì đem Hắc Vương sự tình cáo chi thiên hạ. Nói hiệu nói vượng, ta là cao điệu như vậy người sao? Ngươi là Bạch Dã? Ai? Hắn thở dài một hơi, đã ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ta liền nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta còn có một thân phận khác. Thời đại mới thần. An Tiểu Đồng mang theo trần chờ nói, hiện nay nàng không thể không một lần nữa suy tính một chút Bạch Dã nói lời. Trước đó cảm thấy Bạch Dã không thể nào là Hắc Vương, kết quả người ta thực sự là. Cái kia Bạch Dã còn nói tự mình là thần, chẳng lẽ? Đúng, ta chính là thời đại mới thần, nhưng mà thần lực của ta bị phong ấn, mỗi ngày chỉ có thể khôi phục một chút xíu, cho nên đến khiêm tốn một điểm, đợi ta thần lực hoàn toàn khôi phục, khi đó chính là thần lâm. Ha ha ha. An Tiểu Đồng nhịn không được bật cười, gặp Bạch Dã trùng tới, nàng che miệng nói, ta không phải cố ý, chủ yếu là ngươi bây giờ dáng vẻ buồn cười quá. An Tiểu Đồng, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Ngươi có biết không, ngươi bây giờ là tại cùng thần minh đối thoại. Bạch Dã cả giận nói, thế nhưng là ta thật rất khó tưởng tượng, thần minh là cái dạng này, ngươi nói ngươi thần lực bị phong ấn, đã ngươi lợi hại như vậy, là ai phong ấn ngươi? Bạch Dã khẽ giật mình, đúng a, ai phong ấn ta? Hắn nghĩ nghĩ, thuận miệng địa chuyển nói, là thế giới phong ấn ta, bởi vì ta quá cường đại, vượt ra khỏi thế giới có khả năng tiếp nhận giới hạn, thế giới vì phòng ngừa bị diệt, cho nên liền đối ta tiến hành phong ấn. Ừm ân, cái kia thời đại mới thần minh, ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Ta muốn đổi quần áo. Thay đổi đổi. Ta thật sự là dư thừa cùng ngươi nói những thứ này bí ẩn. Một lát sau về sau, mặc vào màu hồng phấn bé thỏ trắng áo ngủ An Tiểu Đồng đi ra khỏi phòng. Bạch Dã nhìn xem trước ngực nàng sáng loáng bé thỏ trắng, đã bất lực nhà rãnh, xấu bụng lại ác thú vị hắc kỵ sĩ. Tính toán theo nàng đi thôi. Đúng rồi, ta còn muốn cùng ngươi nói một sự kiện, chuyện này rất trọng yếu, không phải nói đùa. An Tiểu Đồng chăm chú nhẹ gật đầu, ngươi nói. Bạch Dã cân nhắc một chút tìm từ, đem chủ sử sau màn Bạch Tiên Sinh sự tình chậm rãi nói ra. Nghe Bạch Tiên Sinh sở tác sở vi, An Tiểu Đồng thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Ngươi nói là, đây hết thảy đều là Bạch Tiên Sinh đang làm trò quỷ. Hắn mọc ra họa sĩ mặt, nhưng cũng không phải là họa sĩ. Bạch Dã trầm mặc một lát, sau đó nói ra một cái để An Tiểu Đồng khó mà tiếp nhận suy đoán. Ta hoài nghi, Bạch Tiên Sinh có thể là sư phó ngươi. Trước càng năm tấm, 11 điểm còn có, hôm nay thêm không hết ngày mai còn có, không quên gốc. Chương 296, Bạch Tiên Sinh đến cùng là ai? 96 tăng thêm 3, chương 296, Bạch Tiên Sinh đến cùng là ai? 96 tăng thêm 3, sư phụ ta. An Tiểu Đồng đống nhiên ngơ ngẩn, có chút không thể tin đồng thời lại cảm thấy hoang đường, có thể hết lần này tới lần khác lời này là từ nàng người tín nhiệm nhất trong miệng nói ra được. Thế nhưng là sư phụ ta không có khả năng hại ta cùng Bùi Tỷ Tỷ. Bạch Gia lý giải An Tiểu Đồng tâm tình, nói thật cái suy đoán này liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế nhưng là Bạch Tiên Sinh cho thấy đủ loại năng lực thần kỳ, nếu như dò số chỗ ngồi lời nói, luôn xuất pháp tùy có thể hoàn mỹ vừa phối. Ngay từ đầu hắn còn không có hoài nghi, thẳng đến An Tiểu Đồng dùng luôn xuất pháp tùy sử xuất thuấn gì, hắn ý thức được, chính hắn có thể sử dụng bất luận người nào năng lực. Nếu như Bạch Tiên Sinh là Phương Tự Bạch, cái kia hết thể liền nói thông, trở mặt họa sĩ, thi triển chúng đích định máy truyền tin tự động hồi phục, lại biết song sinh kỳ giống, tử vong thiên bình các loại bí ẩn. Những chuyện này phóng tới trên người một người rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu phóng tới Phương Tự Bạch trên thân, liền lộ ra thuận lý thành chương. Bạch Tiên Sinh biết song sinh khỉ giống không kỳ quái, dù sao thần kỵ vật đều là có số hiệu, giống hắn dạng này cường giả bí ẩn, biết nhiều hơn một chút bí ẩn cũng rất bình thường, nhưng không bình thường địa phương ở chỗ, hắn có thể lập tức phán đoán là An Tiểu Đồng cùng mình dùng song sinh khỉ giống đổi thân thể. Chuyện này chỉ có y mắng tòa án người biết, Bạch Tiên Sinh coi như biết đến lại nhiều, cũng không trở thành trong nháy mắt liền muốn ra đáp án a. Chí bao gần yêu, dự báo tương lai, nhìn trộm bệnh. Duy nhất không hợp lý địa phương là Phương Tự Bạch không hề động cơ làm như vậy. Hắn truy cầu chính nghĩa, có thể An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt cũng không ngăn cản hắn truy cầu chính nghĩa, tương phản hay là hắn trợ lực. Mà lại Phương Tự Bạch bản nhân cũng là phản đối chiến tranh, thậm chí càng ngăn cản viện trưởng hủy diệt thiên khải. Quá mâu thuẫn, trừ phi Phương Tự Bạch một mực tại diễn kịch, nhưng nếu thật sự là như thế, người này thật là đáng sợ. Y mắng tòa án thanh danh vang vọng bất mang, người nào không biết y mắng tòa án một mực tại chấp hành chính nghĩa, chẳng lẽ Phương Tự Bạch nhiều năm như vậy một mực tại diễn kịch? Bạch Gia đem chính mình suy đoán nói ra. An Tiểu Đồng trầm mặc thật lâu, Bạch Tiên Sinh có thể làm sự tình, sư phụ ta xác thực cũng có thể làm được, nhưng ta cảm thấy không thể nào là hắn, sư phụ ta không có lý do làm như vậy. Hắn theo đuổi là chính nghĩa, mà Bạch Tiên Sinh rõ ràng cùng hắn lý niệm đi ngược lại. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật sư phó ngươi theo đuổi chính nghĩa quá cực đoan, hắn nghĩ phá rồi lại lập. Bạch Gia nhớ tới trước đó cùng Phương Tự Bạch đối thoại. Thời đại này từ trên xuống dưới đều mục nát ấu, tiểu đả tiểu nháo biến đổi căn bản không thay đổi được cái gì, chỉ có phá rồi lại lập mới có thể thay đổi biến thời đại. Thế nhưng là đây coi là cái gì phá rồi lại lập? Để viên trưởng hủy đi thiên khải, chẳng lẽ liền có thể phá rồi lại lập sao? Viên trưởng là người tàn bạo, căn bản không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, từ hắn tạo dựng lên trật tự mới còn không bằng thiên khải. An Tiểu Đồng vẫn là chưa tin sư phụ mình sẽ là Bạch Tiên Sinh. Bạch Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy An Tiểu Đồng nói có đạo lý, cái gọi là phá rồi lại lập, ngươi không thể quan phá, ngươi đến có lập cơ sở a, tối thiểu nhất dưới tay mình đến có một phương thế lực đi, lại phương này trong thế lực bách tính đều là có tư tưởng, có tín nhiệm người, dạng này đánh bại như thiên khải như vậy mục nát thế lực về sau, mới có năng lực một lần nữa kiến thiết. Phương Tự Bạch thủ hạ liền một cái y mắng tòa án, không có quần chúng cơ sở, đem thiên khải hủy có làm được cái gì? Đơn giản là để càng nhiều người chết bởi chiến tranh, trôi dạt khắp nơi. Đương nhiên, cũng có khả năng Phương Tự Bạch nhìn đúng thế lực nào đó, cảm thấy người ta có thể thay đổi thời đại, cho nên âm thầm bước lên chiến tranh, vì hắn thế lực sau lưng trải đường. Nhưng vấn đề là, Bạch Dã nhớ lại một vòng, Bắc Mang đại địa bên trên liền mẹ nó căn bản không tìm ra được dạng này thế lực, tất cả đều là như thiên khải như vậy cá mẹ một lứa. Bắc Mang bên ngoài, cái này có chút giận, Bắc Mang bên ngoài quá xa, Phương Tự Bạch làm gì chạy đến nơi đây đến giày vò. Càng nghĩ, Bạch Dã cũng nghĩ không ra đáp án, hắn suy đoán, có lẽ Bạch Tiên Sinh căn bản cũng không phải là Phương Tự Bạch, trên thế giới này siêu phàm giả nhiều nữa đâu, cái gì thiên hình vạn trạng năng lực không có. Nói không chính xác Bạch Tiên Sinh năng lực là phục chế họa sĩ chúng đích định cũng có nói. Hay là Bạch Tiên Sinh liền mẹ nó là họa sĩ, không ai quy định họa sĩ không thể là hai nhân cách, đã dù sao 10 vương bên trong ngoại trừ Hắc Vương, đều là siêu phàm giả, cái này cũng liền mang ý nghĩa đều là bệnh tâm thần, bệnh tâm thần có hai nhân cách cũng rất hợp lý à. Càng nghĩ càng loạn, manh mối quá ít, khả năng quá nhiều. Đúng lúc này, trong phòng ngủ vang lên một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Bùi Tỷ Tỷ tỉnh. An Tiểu Đồng kinh hỉ đứng dậy, khập khiễng hướng phía trong phòng ngủ đi đến. Thương thế của nàng mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng hành động lực. Bạch Dã cũng đội vàng đi theo. Tiểu Đồng, ngươi không sao chứ? Sắc mặt tái nhợt Bùi Thanh Việt trên mặt hiện ra lo lắng cùng lo lắng. An Tiểu Đồng bưng phổ thông chén nước ngồi xuống Bùi Thanh Việt bên cạnh, đem chén nước đưa tới. Bùi Tỷ Tỷ, ta không sao, là Tiểu Bạch cứu được chúng ta, ngươi uống trước chút nước đi. Bùi Thanh Việt uống một hớp nước, vội vàng nói, Lộc Vân Tiêu đâu? Hắn có thể hay không đuổi theo? Lộc Vân Tiêu đã chết, yên tâm đi, không có truy bình, Tiểu Bạch cùng ta trao đổi thân thể, thi triển lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu giải quyết địch nhân. An Tiểu Đồng ghi nhớ Bạch Dã lời nói, cho nên chỉ là giản lược nói rõ một chút, liên quan tới Hắc Vương sự tình một chữ cũng không có nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi Bạch Dã, lần này may mắn mà có ngươi. Bùi Thanh Việt cảm kích nói. Bạch Dã trên mặt giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, kỳ thực trong lòng một trận thì đau, hắn khoát tay áo, bất quá lãng phí một chút thời gian thôi. Vô luận như thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lúc này, Bùi Thanh Việt đột nhiên biến sắc, hỏng, Lộc Vân Tiêu vừa chết, Thiên Khải sợ rằng sẽ đại loạn. Ngươi cùng ta bên ngoài lại là Lộc Vân Tiêu người, sợ rằng sẽ lọt vào thanh toán. Lộc Vân Tiêu trong phòng thí nghiệm, còn có ta vì ngươi chế tạo thỏ hình thuốc biến đổi gen nhất định phải nhanh cầm bể, bằng không thì khẳng định sẽ bị lấy đi. Nếu như công ty dự định thanh toán ngươi, chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm thuốc biến đổi gen. Cái kia xác thực có cần phải đi một chuyến. Bạch Dã nghe xong thuốc biến đổi gen, lập tức hứng thú. Thiên Khải Lộc cầm về lúc, muốn đạt được thuốc biến đổi gen dễ như trở bàn tay, đến nhanh tiêm vào thời gian, hạch tâm phòng thí nghiệm liền sẽ bắt đầu chế tác. Nhưng bây giờ Thiên Khải Lộc chết rồi, muốn một chi thuốc biến đổi gen coi như khó như lên trời. Ai, Thiên Khải Lộc ngươi vì sao nhất định phải tìm đường chết đâu? Lúc này, Bạch Dã đột nhiên phản ứng lại, hắn tại Thiên Khải thu hai cái chỗ dựa, giống như đều bị tự mình cho làm không có. Một cái là dựa vào Giản Tiến sĩ dựa vào Tần Tung Đình, một cái khác thì là Lộc Vân Tiêu. Thảo. Chương 297, lão tử chuyên sát Thiên Khải chủ tịch. 96 tăng thêm 4, chương 297, lão tử chuyên sát Thiên Khải chủ tịch. 96 tăng thêm 4, Bùi Tỷ, ngươi đem phòng thí nghiệm địa chỉ còn có thuốc biến đổi gen cất giữ địa điểm nói cho ta đi một chuyến. Bạch Dã đã không kịp chờ đợi muốn đánh châm, không có thời gian bên trong, hắn vô cùng khát vọng thực lực. Bùi Thanh Việt trong mắt hiện một vòng vẻ lo lắng, ngươi bây giờ đi. Thế nhưng là ngươi làm sao đi vào phòng thí nghiệm? Mà lại nói không chừng phòng thí nghiệm đã bị niêm phong. Chính là muốn hiện tại đi mới có cơ hội, tựa như ngươi nói chờ ban giám đốc kịp phản ứng, phòng thí nghiệm khẳng định sẽ bị niêm phong, hiện tại Thiên Khải Lộc chết vẫn chưa tới nửa ngày, hẳn là còn kịp. Bùi Tỷ Tỷ, ngươi liền tin tưởng Tiểu Bạch đi, hắn không phải làm loạn người. An Tiểu Đồng ở một bên phu sướng phụ tùy nói. Tốt a. Cuối cùng Bùi Thanh Việt vẫn là nói ra địa chỉ. Ta đi về sau, các ngươi liền giấu ở dưới mặt đất phòng huấn luyện, không muốn đi ra. Có việc liền xem ta ảnh chụp, Tiểu Đồng, lần này cũng đừng vờ ngớ ngẩn bất kỳ cái gì tình trạng ta đều có thể bãi bình. Bạch Dã dặn dò. An Tiểu Đồng trong lòng ấm áp, chăm chú nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khởi động biệt thự dự cảnh trang bị, chỉ cần có dị thường, ta trước tiên nhìn ngươi ảnh chụp. Mà lại dưới mặt đất phòng huấn luyện là trải qua đặc thù gia cố cùng cách âm, không chỉ có an toàn còn không dễ dàng bị phát hiện. Tốt, ta đi một chút liền về. Lộc Vân Tiêu chết đột nhiên, tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra, những đại nhân vật kia muốn tiến hành bố trí cũng không có nhanh như vậy, vừa vặn thừa dịp hiện tại đánh cái chênh lệch thời gian. Rất nhanh, Bạch Dã liền đi. Hắn lái xe chạy tại trên đường cái, trên đường hỗn loạn tương mừng. Số lớn binh sĩ ngay tại giới nghiêm tuần tra, còn có không ít người chấp pháp xông cửa nhập ngõ hẻm, lá hét bắt vườn bách thú gián điệp. Đại diện chủ tịch chết, đủ để tại Thự Quang Thành gây nên một trận không nhỏ địa chấn. Sau một giờ, Bạch Dã thành công đi tới Lộc Vân Tiêu chế tạo phòng thí nghiệm, nơi này gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa, hiển nhiên còn không có bị liên lụy. Hắn mở ra bốn lần nhanh, vượt qua trông coi binh sĩ, lặng yên chui vào trong phòng thí nghiệm. Chờ đến phòng thí nghiệm về sau, ngẫu nhiên chọn lựa một tên lạc đàn tiến sĩ, đem nó đánh ngất xỉu, lại lợi dụng hắc minh quỷ mặt biến hóa hình dạng, sau đó Bạch Dã liền nên ngang hành tẩu tại thí nghiệm bên trong. 15 phần có một long tính lực để hắn đem toàn bộ phòng thí nghiệm thanh âm thu hết trong hai. Các ngươi nghe nói không, giống như xảy ra chuyện. Nói là Lộc chủ tịch bị động vật vườn người cho sát hại, không biết thật hay giả. Hẳn là thật, các ngươi không có phát hiện sao? Trước đó trông coi chúng ta phòng thí nghiệm cái kia mấy tên gen cải tạo giả giống như đều không thấy. Có người buồn tâm lo lắng nói, lần này có thể hỏng, Lộc chủ tịch không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ à? Chúng ta phòng thí nghiệm làm sao bây giờ? Ngươi lo lắng chuyện này để làm gì? Chúng ta là làm nghiên cứu khoa học, mặc kệ ai cầm quyền, khẳng định cũng không thể rời đi chúng ta. Một đám người rối bời nói, ai cũng không có chú ý tới ngụy trang qua đi Bạch Dã đã đi vào phòng chứa đồ. Hắn dựa theo Bùi Thanh Việt cho địa chỉ, dễ như trở bàn tay liền tìm được thỏ hình thuốc biến đổi gen, thậm chí còn có không ít cái khác loại hình dược tề, cùng gen ổn định tề. Căn cứ nhạn qua nhổ lông nguyên tắc, Bạch Dã trực tiếp đem tất cả dược tề tất cả đều thu nhập dị không gian bên trong, dù sao cuối cùng những chất thuốc này cũng sẽ bị Lâm Diệp Châu lấy đi, không bằng trước tiện nghi chính mình. Kiếm một món hời về sau, tâm tình của hắn có chút vui vẻ, đang chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm, kết quả là nghe được phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn vang lên tiếng bước chân dày đặc. Rất hiển nhiên, Niêm Phong căn này phòng thí nghiệm binh sĩ tới. Tất cả chớ động. Lâm chủ tịch có lệnh, nên phòng thí nghiệm tất cả nhân viên công tác đều cần tiến hành thẩm tra. Bạch Dã sắc mặt tối đen, ta họa sĩ. Hắn cảm giác tự mình lại bị họa sĩ làm cục, bằng không thì vì cái gì trùng hợp như vậy? Là bởi vì không may sao? Thần làm sao có thể không may? Đó chính là họa sĩ. Hắn không có mạo muội ra ngoài, mà là lựa chọn lưu tại phòng chứa đồ. Nếu là đặt trước kia, Bạch Dã khẳng định ra ngoài cho lĩnh đội sĩ quan hai cái miệng, sau đó nghênh ngang rời đi, nhưng bây giờ sẽ không. Bởi vì hắn trở nên càng thêm thành thục, hiểu được làm người phải khiêm tốn đạo lý, không ai so với hắn càng hiểu khiêm tốn. Lục soát. Nơi này tất cả thiết bị điện tử, còn có thuốc biến đổi gen toàn bộ Niêm Phong. Mấy chục tên lính tràn vào phòng thí nghiệm, như cá giết sang sông đồng dạng cướp đoạt lấy hết thảy vật có giá trị, những cái kia tiến sĩ cũng bị từng cái áp đi. Rất nhanh, phòng chứa đồ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một tên binh lính bạo lực đá vang đại môn, khí thế hung hăng đi đến. Chỉ gặp phòng chứa đồ bên trong đứng đấy một vị mang theo kính đen, người mặc áo khoác trắng tiến sĩ. Binh sĩ sắc mặt trầm xuống, không nghe thấy làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài tiếp nhận kiểm tra sao? Ai bảo ngươi? Ách, còn chưa có nói xong, binh sĩ ngã đầu liền ngủ. Giải quyết xong binh sĩ về sau, Bạch Dã cấp tốc đem binh sĩ chứa vào dị không gian, sau đó biến thành binh sĩ dáng vẻ liền đi ra cửa. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, các loại giấy A4 rơi lả tả trên đất, còn có mấy tên ý đồ kháng nghị tiến sĩ bị đánh bại trên mặt đất. Bạch Dã hít sâu một hơi, sau đó, không xong, thuốc biến đổi gen tất cả đều không thấy. Một cuống họng trong nháy mắt kinh trụ ngay tại điều tra đám binh sĩ. Ngươi nói cái gì? Một tên người mặc áo khoác màu đen trung niên người chấp pháp đội vã chạy đến, một đầu đâm vào phòng chứa đồ. Nhìn xem phòng chứa đồ bên trong từng dãy trống rỗng ngăn tủ, trung niên người chấp pháp nổi giận như sấm. Ai? Ai mẹ nó làm? Thuốc biến đổi gen đâu? Người tới, đem phòng thí nghiệm người phụ trách cho gọi tới. Ta cái này đi gọi. Phòng chứa đồ cổng Bạch Dã lên tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi. Nhanh lên, nhanh đi tìm người phụ trách. Hắn đối đi ngang qua binh sĩ lớn tiếng quát lớn, thành công lấy sức một mình để trong phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn. Mà Bạch Dã bản nhân thì là thừa dịp loạn rời đi phòng thí nghiệm, gặp bốn bề vắng lặng, trực tiếp bốn lần nhanh vừa mở, thoáng qua liền biến mất không thấy. Sau một hồi lâu, một cỗ lam sắc xe thể thao chạy trên đường phố. Bạch Dã tâm tình khó chịu lái xe, sở dĩ tâm tình khó chịu là bởi vì hắn vì cầm tới thuốc biến đổi gen lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Tổng cộng liền thừa 10 giây thời gian, lãng phí một giây, đây là cỡ nào thịt đau một sự kiện a. Hồi tưởng lại dị không gian bên trong trưng bày trên trăm bình thuốc biến đổi gen, trong lòng của hắn thoáng nhiều một tia an ủi. Bất quá vừa mới phòng thí nghiệm sự tình cũng làm cho hắn biết một chút tin tức. Đó chính là Lâm Diệp Châu có vẻ như lên làm chủ tịch, người này ra tay quá nhanh, Thiên Khải Lộc chân trước vừa mới chết, hắn chân sau liền thành. Mà lại đang lấy tốc độ cực nhanh thôn tính, điều tra Thiên Khải Lộc lưu lại chính trị di sản. Bạch Dã trong lòng dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ, Lâm Diệp Châu là tần tùng đỉnh người, như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với An Tiểu Đồng. Thậm chí không chỉ An Tiểu Đồng, còn có chính mình. Mẹ nó, chỉ cần sống qua đêm nay, một phút đồng hồ thời gian tới sổ, ngày mai liền mẹ nó làm Lâm Diệp Châu. Từng cái không phải đều ưa thích làm chủ tịch sao? Cái này không khéo, lão tử chuyên sát Thiên Khải chủ tịch. Hôm nay càng 7 chương, còn kém 1 chương, ngày mai bổ sung, đốt hết. Vừa biết được một cái tin dữ, cho điểm lại rơi về 9.5, cái này mẹ nó không phải Bạch tăng thêm sao? Ha ha ha, chỉ đùa một chút, đã đến, đừng quản có phải hay không rơi trở về, nói tăng thêm liền tăng thêm. Ta ơn mọi người trong nhà ủng hộ, lần sau lại đến 9. 6 coi như không thêm cho 9. 7 lại thêm. Chương 298, 12 cầm tinh đứng đầu, ẩn chuột. Chương 298, 12 cầm tinh đứng đầu, ẩn chuột. Thiên Khải cao Úc, chủ tịch văn phòng. Màu nâu đậm gỗ thật sàn nhà phủ kín 600 bình văn phòng, chính giữa hắc đàn một bàn làm việc đường cong lưu loát, góc bàn bày biện bằng bạc đèn bàn. Bắt mắt nhất chính là cả mặt tường rơi xuống đất pha lê, ánh nắng chiếu nghiêng thì đến, để cả gian văn phòng dắt lên một tầng xa hoa kim quang. Lâm Diệp Châu vuốt vuốt tự mình bóng loáng râu cá chê, cảm xúc mênh mông đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, đem toàn bộ thử quang thành quan sát đáy mắt. Lâm Đồng, chủ tịch có lệnh, hôm nay nhất định phải bắt hắc kỵ sĩ. Một tên người mặc màu trắng đồ bét, nhìn qua rất rực rỡ nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng làm việc. Đầu vai của hắn ngồi xổm một con xinh xắn đáng yêu chuột bạch, trên cổ đánh lấy màu đen nơ, hai con móng đuốt nhỏ ôm ở cùng một chỗ bưng lấy một khối màu vàng format, từ từ gặm. Lâm Diệp Châu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, rất có một loại bị đánh về hiện thực cảm giác. Rõ ràng bên trên một giây tự mình vẫn là chủ tịch, có thể một giây sau chân chính chủ tịch liền hướng mình ra lệnh. Nhưng khi hắn xoay người về sau, trong mắt hàn quang sớm đã tiêu tán, thay vào đó là bình tĩnh. Hôm nay, có thể hay không quá gấp, hắc kỵ sĩ thân phận mẫn cảm, nếu như không làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đem đầu mâu chuyển rời đến vườn bách thú trên thân, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Ẩn chuột nặng nề lắc đầu, xác thực quá gấp, nhưng chủ tịch đã đợi không kịp. Lâm Diệp Châu trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trên mặt lại hiện ra vừa đúng lo lắng cùng lo lắng. Chủ tịch lao nhân ra ông ta. Ai? Ẩn chuột thở dài một tiếng, chủ tịch tình trạng càng ngày càng kém, bằng không thì lấy chủ tịch đa mưu túc trí, làm sao có thể như thế qua loa làm việc, hiện tại hắn đã không lo được sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nỗ lực cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới cũng không đáng kể. Lâm Diệp Châu sắc mặt trầm xuống, hắn không nói tiếng nào, mà là chậm rãi đi đến chủ tịch trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo móc ra một cây Lộc Vân Tiêu thừa xì gà, sau khi đốt, suy nghĩ theo sương mù phiêu tán. Người sắp chết, thế tất điên cuồng, xem ra chủ tịch đã liều lĩnh. Xác thực, người đều muốn chết, còn quản chuyện tương lai làm cái gì? Việc cấp bách tự nhiên là trước sống sót mới có tư cách cân nhắc tương lai. Thế nhưng là, chủ tịch không cân nhắc, ta lại không thể. Một khi chủ tịch thật đã chết rồi, ngày đó Khải liền nên họ Lâm. Hắn Tần Tùng Đình đắc tội xong vườn bách thú, lại đắc tội y mắng tòa án cùng An gia, sau đó phủi mông một cái chết rồi, lưu lại cục diện rối rắm ai thu thập. Hắn trầm ngâm nói, Lộc Vân Tiêu sau khi chết, Thiên Khải nội bộ hỗn loạn tương mừng, vườn bách thú lại nhân cơ hội này trắng trợn tiến công. Bây giờ ta đã muốn cướp bên ngoài lại cần an bên trong, thời gian ngắn thực sự rút không ra nhân thủ à? Ẩn Chuột thản nhiên nói, không cần quá nhiều nhân thủ, chỉ cần Lâm Đồng cho ta điều một chi tiểu đội, còn lại Lâm Đồng liền không cần quản. Ngươi dẫn theo lĩnh một chi tiểu đội, có thể hay không? Lâm Đồng không cần lo lắng, Lộc Vân Tiêu tử vong hiện trường ta đi dò xét qua, từ vết tích cùng vết máu bên trên nhìn, Hắc Kỵ Sĩ tất nhiên trọng thương, nàng hẳn là trọng thương về sau sử dụng một loại nào đó uy lực to lớn át chủ bài, lúc này mới phản sát Lộc Vân Tiêu, cũng phá hủy hiện trường. Loại này át chủ bài hẳn là chính án lưu cho nàng, mà lại khẳng định có hạn chế, thậm chí chỉ có thể dùng một lần, bằng không thì Hắc Kỵ Sĩ không có khả năng tại thời khắc cuối cùng mới dùng. Cho nên một mình ta đã đủ. Lời tuy như thế, chỉ là Lâm Diệp Châu còn muốn kéo dài. Ẩn Chuột nhìn xem hắn, đột nhiên cười, tiếu dung như ngày xuân ánh nắng giống như ôn ngoan sáng lạ. Lâm Đồng tựa hồ quên, ta mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng ở trên danh nghĩa, ngoại trừ Lòng Chi bên ngoài, ta mới là 12 cầm tinh đứng đầu. Trong lời nói của hắn không có chút nào khoe khoang, bình tĩnh phảng phất tại trần thuật sự thật. Lâm Diệp Châu con ngươi vi vi co bảo, 12 cầm tinh đứng đầu, Ẩn Chuột. Từ khi 12 cầm tinh bên trong không có Long Chi về sau, còn lại cầm tinh đều muốn tranh đoạt thủ lĩnh vị trí, nhưng mà cuối cùng thủ thắng lại là tồn tại cảm thấp nhất Ẩn Chuột. Hắn trầm mặc nhẹ gật đầu, theo ý ngươi chi ngôn, bất quá bây giờ không thể độc thủ, ta còn cần giả tạo một chút chứng cứ, vô luận chứng cứ phải trang hoàn thiện, tóm lại phải có một cái lý do nói cho qua, đem mầm thai vạ dẫn tới vườn bách thú trên thân. Lâm Đồng cần bao lâu? Đêm nay động thủ đi, ban ngày quá rõ ràng, Thiên Khải tuyệt không thể trắng trợn đối Hắc Kỵ Sĩ ra tay, mặt khác, ta chỉ cấp ngươi phái một đội người, cái khác một mực mặc kệ, để tránh tiết lộ phong thanh. Các loại nhiệm vụ kết thúc về sau, ngươi lại đem cái này một đội người xử lý. Ẩn Chuột mỉm cười gật đầu, có thể. Thanh âm gì? Bạch Giã đem xe ngừng đến nhà để xe về sau, chờ phân phó động cơ vụ vụ âm thanh yên lặng, 15 phần có một long tính lực lập tức nghe được nghiến răng động vật nhấm nuốt âm thanh. Chuột. Cao đoan như vậy cư xá còn có chuột. Bạch Giã nao nao, trước kia hắn rất ít ở nhà nghe đến chuột thanh âm, nhưng bây giờ trong cống thoát nước lại nhiều hơn không ít chuột, hắn ý thức được chuyện này có chút không giống bình thường. Mặc dù có thể là đúng lúc gặp phải chuột dọn nhà, nhưng trải qua họa sĩ cùng Bạch tiên sinh về sau, hắn đã không tin trùng hợp. Vận mệnh trước mặt không có trùng hợp. Nhắc lên chuột, hắn liền nghĩ đến một cái dấu hiệu tính nhân vật, Ẩn Chuột. Ẩn Chuột có thể điều khiển chuột, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Ẩn Chuột xuất thủ, bất quá sớm nhất tại trên Hắc Sơn liền nghe đến Ẩn Chuột truyền thuyết. Khi đó An Tiểu Đồng liền suy đoán là Ẩn Chuột trộm đi bản cổ USB. Lần thứ nhất chính thức gặp mặt là Hắc Vương giáng Lâm Thự Quan Thành, đại náo Thiên Khải buổi trình diễn thời trang. Ẩn Chuột đồng dạng không có xuất thủ, mà là quay đầu liền chạy. Hiện tại tưởng tượng, Ẩn Chuột sở dĩ chạy trốn, chỉ sợ không phải bởi vì sợ chết mới từ bỏ Tần Tùng Đỉnh thế thân, có thể là đã sớm biết kia là thế thân, không cần thiết cùng bại náo quỷ mã, vì thế thân mất mạng. Tần Tùng Đỉnh có thể đem trộm bàn cổ USB sự tình giao cho Ẩn Chuột, lại sau đó không có đem Ẩn Chuột xử lý, đủ để chứng minh Ẩn Chuột là tâm phúc của hắn. Mẹ nó, chẳng lẽ Tần Tùng Đỉnh muốn phái Ẩn Chuột xuất thủ? Cái này lao đăng diễn đều không diễn, gấp gáp như vậy. Bạch Giã cũng vô pháp xác định chân tướng là cái gì, hắn chỉ có thể suy đoán. Hiện tại liền thừa 9 giây thời gian, hắn không có khả năng lãng phí thời gian mở ra toàn chi thần minh thị giác, mà lại mở tác dụng cũng không lớn, bởi vì toàn chi thần minh thị giác chỉ có thể nhìn cùng tự thân có gặp nhau nhân vật, gặp nhau càng sâu nhìn thấy càng nhiều. Hắn cùng Ẩn Chuột liền đánh qua vừa đối mặt, có thể thu hoạch tin tức cũng không nhiều. Chương 299, tiêm vào thứ 2 châm hình rồng dược tề. Chương 299, tiêm vào thứ 2 châm hình rồng dược tề. Về đến trong nhà về sau, Bạch Giã đi vào dưới mặt đất phòng huấn luyện, gặp được An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt. Hai vị nữ nhân đều là một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, sắc mặt tái nhợt. Nhất là bị thương thật nặng An Tiểu Đồng, vốn là thân thể đàn bạc càng lộ vẻ đơn bạc, rất có một loại bệnh tây thi mỹ cảm. Tiểu Bạch ngươi trở về, còn thuận lợi sao? An Tiểu Đồng hỏi. Thuốc biến đổi gen ngược lại là thuận lợi, bất quá ta vừa mới dừng xe lúc nghe được chuột động tĩnh, nhà chúng ta phụ cận nhiều hơn rất nhiều chuột. Một câu nhà chúng ta, để An Tiểu Đồng khuôn mặt tái nhợt nhiều một vòng đỏ ửng, có thể một giây sau nàng liền chỉnh trọng lên. Chuột, chẳng lẽ là Ẩn Chuột đang giám thị nhà chúng ta? Bạch Giã nhẹ gật đầu, có khả năng. Bùi Thanh Việt sắc mặt siết chặt, có cần hay không chuyển gì? Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng đồng thời cự tuyệt đề nghị này. Không thể chuyển gì, nếu thật là Ẩn Chuột, hắn bây giờ còn chưa động thủ, đã nói lên trong lòng có kiêng kỵ, không dám trắng trợn ra tay. Bạch Giã phân tích nói, không sai, mà Hương Nguyện là cấp cao cư xá, nơi này ở kẻ có tiền rất nhiều, đợi ở chỗ này mới có thể để cho Ẩn Chuột sinh lòng cố kỵ, nếu như chuyển gì đi địa phương khác ngược lại nguy hiểm. Tiểu Đồng hoàn toàn như trước đây trí thông minh online. Lúc này, An Tiểu Đồng đem Bạch Giã kéo đến một bên, cái đầu nhỏ tiến đến hắn bên tai nói, thần lực của ngươi còn bao lâu khôi phục? Ấm áp khí tức để Bạch Dã vốn là mẫn cảm lỗ thai ngứa một chút. Hắn hoài nghi An Tiểu Đồng là cố ý, sau đó hắn cũng cố ý tiến đến An Tiểu Đồng bên hai, đêm nay liền có thể khôi phục. Hô. An Tiểu Đồng như giật điện né tránh, mặt mũi tràn đầy nổi giận, ngươi thổi hơi làm gì? Bạch Dã trực tiếp trả đũa, là ngươi trước thổi. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta rõ ràng là nói chuyện bình thường. An Tiểu Đồng khí lỗ thai đều đỏ, nắm tay nhỏ nắm chặt. Ai nói hiệu nói vượng, môi của ngươi vừa mới đều nhanh tiếp lỗ thai ta lên. Bạch Dã còn tại khiêu khích. Ngươi. An Tiểu Đồng khí quay đầu đi chỗ khác, có thể nàng càng nghĩ càng giận, nhất là khỏe mắt liếc qua liếc về Bạch Dã dương dương đắc ý bộ dáng thì càng tức giận. Nàng xoay đầu lại, nổi giận nói, ta mới không có. Thiếu nữ nổi giận lúc biểu hiện không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại còn có chút manh. Bởi vì cái gọi là nhỏ không nhận thì bán đại manh, nói chung chính là như thế. Khu khu. Hai người các ngươi tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình có thể hay không chú ý một chút, chúng ta đã bị địch nhân để mắt tới. Bùi Thanh Việt bất đắc dĩ lại hâm mộ nhắc nhở. Bạch Dã cái ha ha nói, tóm lại trước đợi dưới đất phòng huấn luyện đi, mù quáng chạy loạn ngược lại nguy hiểm, toàn bộ thử quang thành không biết có bao nhiêu chuột, giấu ở đâu cũng không an toàn. Ta trước tiêm vào cái thuốc biến đổi gen, tăng lên một điểm là một điểm. Nói, hắn xuất ra ống tiêm liền muốn hướng tự mình trên cánh tay đâm. Bùi Thanh Việt bận rộn lo lắng nói, ngươi tiêm vào thứ nhất châm thuốc biến đổi gen mới bao lâu thời gian, khí huyết đạt tiêu chuẩn sao? Tùy tiện tiêm vào sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Dã nghĩ nghĩ, tiêm vào thứ 2.3 thuốc biến đổi gen tiêu chuẩn thấp nhất tựa như là 2000 đi, ta đạt tiêu chuẩn. Bùi Thanh Việt vừa thở dài một hơi, chỉ nghe Bạch Dã còn nói ra nửa câu sau, một nửa. Bùi Thanh Việt sững sờ, một nửa? 1000. Ngang. 1000 ngươi liền dám đánh thứ 2 châm, coi như ngươi thể chất đặc thù cũng không thể làm loạn a, dạng này dược hiệu không có cách nào. Xoẹt xẹt. Kim tiêm đã vào cánh tay, theo màu đỏ nhạt chất lỏng tiêm vào thể nội, Bạch Dã lập tức cảm thấy toàn thân giống như là bị nhen lửa đồng dạng, nóng bỏng. Cái kia màu đỏ nhạt chất lỏng như ngọn lửa tại thể nội điên cuồng quyết tán, đốt cháy mỗi một cái tế bào. Hắn tế bào bắt đầu xé rách, đau đớn kịch liệt dần dần lan tràn, có thể một giây sau, thần chi thân thể liền phát lực. Trong cơ thể hắn tế bào cấp tốc chữa trị, trận trận dòng nước gấm dâng trào. Không có cách nào cái gì. Bạch Dã quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm Bùi Thanh Việt. Bùi Thanh Việt chậm rãi hoàn hồn, im lặng nói, dược hiệu không cách nào toàn bộ phát huy, ngươi HP sẽ không tăng lên tới bình thường tiêu chuẩn. Có ý tứ gì? Ý là, ngươi đem thứ nhất châm thuốc biến đổi gen tiêu hóa xong, ngươi HP thấp nhất cũng sẽ đạt tới 2000, lúc này lại tiêm vào thứ hai châm, cất bước chính là 3000, sau đó lại tiêu hóa, lại tiêm vào. Hiện tại ngươi dạng này làm loạn, thể nội chứa đựng dược lực càng ngày càng nhiều, khí huyết lại gia tăng 10 phần chậm chạp. Cái gì? Vậy ngươi không nói sớm? Bạch Dã ngạc nhiên. Bùi Thanh Việt càng phát ra im lặng, ngươi ngược lại là cho ta cơ hội nói à, tính toán dù sao ngươi cũng tiêm vào, dược lực chứa đựng tại trong cơ thể ngươi cũng không tính lãng phí, đơn giản là tiêu hóa thời gian dài một điểm. Như thế nào mới có thể gia tốc tiêu hóa? Huấn luyện cùng cường độ cao chiến đấu đều có thể đem tiềm năng kích phát ra tới. Thật sao? Bạch Dã có chút hoài nghi, dù sao hắn xuất đạo đến nay đánh không ít cấp cao cục, ngạnh kháng bạo quân Dương Kiệt, lực chiến 12 cầm tinh, một người đơn đấu Thiên Khải công ty, một người diệt cả chi vườn bách thú quân đội, đoàn diệt Lăng Nha. Chiến tích của hắn phóng nhãn toàn bộ Bắc Mang, vô xuất kỳ hữu người. Cao cường như vậy độ chiến đấu đều không thể kích phát tiềm năng sao? Xem ra vẫn là địch nhân quá cùi bắp, không cách nào làm cho thần tận hứng. Ai, Bạch Dã khẽ thở dài một cái, hắn cũng khát vọng một trận thế lực ngang nhau chiến đấu a, làm sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, một cái có thể đánh đều không có. 2000, ngươi HP phá 2000. An Tiểu Đồng chẳng biết lúc nào mang tới một bộ kính đen, ánh lục sắc số lượng tại trên tấm kính không ngừng chớp động. Mới 2000. Bạch Dã sắc mặt một đổ, ghen cải tạo là thật rất rưởi, thế mà tăng lên chậm như vậy. Không chậm. Bùi Thanh Việt im lặng nói, ngươi không muốn lòng tham không đáy, ngươi trở thành ghen cải tạo giả có tầm 1 tháng sao? Ngươi đến tự quang thành chỉ sợ cũng liền 1 tháng thời gian a. 1 tháng thời gian từ HP 69 đến 2000, cái này đã nhanh đến bất khả tư nghị, phải biết thật nhiều ghen cải tạo giả đều là từ nhỏ tu luyện, gen luyện khí huyết, như thế mới có thể hậu tích bạc phát. Bạch Dã khẽ giật mình, nguyên lai mới tại thử quang thành chờ đợi 1 tháng sao? Hắn cảm giác giống như là chờ đợi 1 năm. Đều mẹ nó quái họa sĩ. Nhất định là bởi vì họa sĩ không ngừng gây sự, dẫn đến lao tử mỗi ngày đều đang buôn ba bình sự tình càng nhiều tự nhiên là lộ ra thời gian dài. Liên như là lên cấp 3 lúc, bởi vì mỗi ngày chương trình học quá nhiều, cho nên lộ ra 1 ngày bằng 1 năm. Tiểu Bạch, ngươi vừa tiêm vào hoàn thành, vẫn là trước huấn luyện một chút, thích ứng một chút tăng bọt khí huyết đi, bằng không thì không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. An Tiểu Đồng nhắc nhở. Ừm. Bạch Dã nhẹ gật đầu, bắt đầu ở dưới mặt đất phòng huấn luyện. Bây giờ chính là thần minh suy yếu nhất thời điểm, hắc kỵ sĩ cũng bị phong hào, thời gian chỉ còn 9 giây, nói thêm thăng một phần thực lực tự nhiên là tốt. Bạch Dã lúc tu luyện, An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt thì là thương lượng lên đối sách. Tiểu Đồng, nếu không thông báo một chút sư phó ngươi. Bùi Thanh Việt đề nghị. Chương 300, còn mẹ nó nhìn đâu? Thu ngươi tới rồi. Chương 300, còn mẹ nó nhìn đâu? Thu ngươi tới rồi. An Tiểu Đồng vừa định đáp ứng, có thể trong đầu không tự chủ được hiện ra Bạch Dã trước đó nói lời. Mặc dù tin tưởng sư phó không thể nào là Bạch tiên sinh, nhưng nàng cũng không muốn để Bạch Dã sinh khí. Sư phó đi ngăn lại chiến tranh rồi, cũng không tại Thự Quan Thành, trong thời gian ngắn khẳng định thoát thân không ra, không nếu như để cho Lý Thúc đến giúp đỡ đi. An Tiểu Đồng nhớ tới Lý Bái Thiên, nàng cảm thấy Lý Bái Thiên là đáng giá tín nhiệm, nếu như sư phó thật sự là Bạch tiên sinh, ngay cả mình cùng Bùi tỷ tỷ đều lừa, cái kia Lý Bái Thiên tự nhiên cũng đồng dạng bị lừa. Bùi Thanh Việt cảm thấy có lý, cũng được, lao lý trong khoảng thời gian này suốt ngày tại quán Bang Âm, cũng nên làm điểm chuyện chính. Lúc tu luyện quang luôn luôn dài dằng dặc, khổ tu nửa ngày sau, Bạch Giá HP rốt cục triệt để vững chắc xuống. Ba người dưới đất phòng huấn luyện đơn giản ăn một chút đồ hộ, sau đó liền nghỉ ngơi đi. Bùi Thanh Việt cùng An Tiểu Đồng đều là trọng thương chưa lành, không bao lâu liền ngủ thật say. Bạch Giá nằm tại hành quân trên giường, nhìn một chút trên cổ tay rượu thế chi tinh. 10 điểm 23 phần, lại có hơn 1 giờ liền 12 giờ, thần lực sắp khôi phục. Hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều, loay hoay một hồi rượu thế chi tinh về sau, hắn liền lấy ra giao cấp cấm kỵ vật hắc sát thương. Dài 2 mét hắc thương lóe ra lạnh lẽo qua mang, vào tay lạnh buốt thấu xương, như có như không oan hồn tiếng gào thét quanh quẩn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem ý niệm tập trung ở hắc sát thương bên trên, nếm thử lắng nghe thương thanh âm. Sau một lát, Bạch Giá đột nhiên mở hai mắt ra, thu thập sát khí. Ngươi mẹ nó chỉ là một cái giao cấp cấm kỵ vật, bước sự tình thật nhiều. Thân kỵ vật đều không có ngươi nhiều chuyện như vậy. Thảo. Hắn đã hiểu được hắc sát thương thu nhận điều kiện rất đơn giản đó chính là thu thập sát khí. Sát khí là một loại mặt trái tinh thần năng lượng, sinh sản nhiều sinh tại chiến trường, người chết nhiều địa phương. Nói trắng ra là nghĩ thu thập sát khí biện pháp đơn giản nhất chính là giết người. Chỉ cần dùng hắc sát thương giết đủ 100 người, thu được sát khí liền có thể thỏa mãn thu nhận điều kiện. Mẹ nó, ngươi mẹ nó làm sao không tới sớm một chút à? Lão tử tại Tiểu Thanh Sơn giết người không có 800 cũng có 8000, bây giờ tại Thự Quan Thành, lão tử đi đâu cho ngươi tìm nhiều người như vậy? Ba ba. Bạch Giá trở tay rút hắc sát thương hai cái miệng. Thần chính là như vậy, mất hứng ai cũng đánh, cấm kỵ vật cũng không ngoại lệ. Hắn đem hắc sát thương ném vào dị không gian sau đó bắt đầu đi ngủ. Có thể vừa nhắm mắt lại 5 phút đồng hồ, bên hai liền vang lên nhỏ xíu chi chi âm thanh. Bạch Giá bỗng nhiên ngồi dậy, tỉnh, có biến. Mạc Hương Nguyện bên trong, 20 mấy tên hình thể cường tráng người mặc câu phục màu đen ghen cải tạo giả như pho tượng giống như đứng ở dưới cây trong bóng tối, lạnh lùng thần sắc giống như cương thi. Tại trước người bọn họ, một tên người mặc màu trắng tây trang nam tử chính cầm format đùa chuột bạch. Lúc này, một tên đội viên từ đằng xa chạy tới. Ẩn chuột đại nhân, đã bố trí xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mạc Hương Nguyện đều đem chôn ở biển lửa. Ẩn chuột mỉm cười sờ lên chuột bạch đầu, tất cả mọi người đeo lên mặt nạ, chuẩn bị hành động. Vâng, Ẩn chuột đại nhân. Phía sau hắn 20 mấy tên đội viên móc ra từng trương động vật vẽ mặt mặt nạ, động tác đều nhịp mang lên mặt. Ẩn chuột chậm rãi đứng dậy, đánh lấy nơ chuột bạch dùng miệng ngậm format, móng vuốt nhỏ lay lấy màu trắng đổ vét ống quần, như một làn khói chạy tới trên vai của hắn. Tìm một cái vị trí thoải mái về sau, chuột bạch dùng móng vuốt nâng lên format, đáp ý bắt đầu ăn. Ẩn chuột ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, đập vào mắt đều là nền trắng động vật mặt nạ. Nền trắng hồ mặt, khiếp mặt, ứ mặt, thỏ mặt. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, Âu phục đen, nền trắng thú mặt, cũng đều là gen cải tạo giả, xem xét chính là vườn bách thú tạp thoái môn. Tất cả mọi người nhớ kỹ, các ngươi là vườn bách thú tiềm phục tại Thự Quang Thành đặc biệt hành động tiểu đội. Bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cho nên các ngươi tới nơi này làm phá hư, cũng thừa cơ cướp sạch Mạc Hương Nguyện kẻ có tiền, nhớ kỹ một người sống cũng không cần lưu. Đám người trầm mặc gật đầu, bọn hắn sớm đã biết lần này nhiệm vụ là cái gì, hủy đi Mạc Hương Nguyện bất quá là vì che giấu thai mắt người. Quả thật Mạc Hương Nguyện ở đều là kẻ có tiền, nhưng có tiền người tại ban giám đốc trước mặt lại coi là cái gì? Bây giờ chiến sự căng thẳng, những người có tiền này lại không chịu khẳng khái giúp tiền, công ty kia đành phải tại bắt hắc kỵ sĩ đồng thời, thuận tiện giúp bọn hắn khẳng khái giải nang. Công ty để các ngươi tại Thự Quang Thành làm ăn phát đại tài, đem các ngươi nuôi phì phì, bây giờ công ty gặp nạn, tự nhiên muốn mở làm thịt. Hành động. Ẩn chuột ra lệnh một tiếng, 20 mấy tên mang theo nền trắng thú mặt ghen cải tạo giả trong nháy mắt hóa thành đạo đạo bóng đen, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, Mạc Hương Nguyện trên không dâng lên trận trận khói đen, chủ thiên ánh lửa thắp sáng bầu trời đêm. An Tiểu Đồng trong biệt thự, Bạch Giá lô thai khẽ nhúc nhích, nghe phía bên ngoài động tĩnh. Hắn lập tức chửi ầm lên, "Thảo, lão tử biệt thự, đám khốn kiếp này muốn đem lão tử biệt thự đốt, là biệt thự của ta." "Đúng, là Tiểu Đồng biệt thự." Hai nữ nhân ở một bên cải chính. Bạch Giá mặt càng đen hơn, "Cái gì ngươi ta, hiện tại là phân như thế xong thời điểm sao? Xem ra Tần Tùng Đình sát thực nếu là không chịu nổi, đã bị bức ép đến mức nóng này, diễn đều không diễn, lại muốn hủy đi toàn bộ Mạc Hương Nguyện. Mẹ nó, vốn cho là bọn họ sẽ cố kỵ Mạc Hương Nguyện bên trong kẻ có tiền, không nghĩ tới bây giờ lại dự định một mẹ hốt gọn. Mau từ thông đạo dưới lòng đất rời đi." Có những con chuột kia tại, chúng ta khẳng định giấu không được, nếu như bị ngăn ở dưới mặt đất, địch nhân trực tiếp đi đến rót lựu đạn, vậy liền xong đời. Dưới mặt đất phòng huấn luyện có một đầu bí ẩn thông đạo dưới lòng đất, chuyên môn dùng để chạy trốn dùng. Đang khi nói chuyện, ba người mở ra tràn đầy bụi đất thông đạo đại môn, thấp lấy thân thể tiến vào nhỏ hẹp chật chội thông đạo dưới lòng đất. Hắc ám trong thông đạo, Bùi Thanh Việt có chút khẩn trương, nàng lôi kéo An Tiểu Đồng tay hỏi, cái thông đạo này không có người ngoài biết, hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Bạch Giá an ủi, yên tâm đi, địch nhân ngay tại cửa thông đạo chờ lấy chúng ta đâu. Bùi Thanh Việt, An Tiểu Đồng vỗ nhẹ Bạch Giá một chút, khoái sáng giọng, ngươi đừng dọa hù đuổi tỷ tỷ. Ta cũng không có hù dọa nàng, chuột am hiểu nhất quan thành động, người khác không biết dưới đất thông đạo, chuột không có khả năng không biết, ngươi nhìn, cái này không thì có một con. Bạch Giá chỉ thông đạo bên cạnh, một con hai con ngươi tinh hồng dị hóa chuột chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem ba người. Bang! Một đạo hắc quang hiện lên, dị hóa thú bị trường thương màu đen đóng đinh. Con mẹ nó nhìn đâu? Thu ngươi tới rồi. 8 điểm còn có một chương tăng thêm, chương 301, thần thắng liền 3 lần, 96 tăng thêm 5, chương 301, thần thắng liền 3 lần. 96 tăng thêm 5, theo dị hóa chuột chết đi, một đạo mắt thường không thấy màu đen sát khí từ chuột trên thân bay ra, chui vào hắc sát thương bên trong. Bạch Giá không khỏi vui mừng, giết dị hóa chuột cũng có thể cung cấp sát khí. Hắn ý niệm liên thông hắc sát thương, phát hiện một con dị hóa chuột cung cấp sát khí ước chừng tương đương 0.1 người. Trong nháy mắt không hì hì. ý vị này giết 1000 con dị hóa chuột mới có thể thu nhận hắc sát thương. Bên trên mẹ nó cái nào tìm 1000 con. Chi chi, chi chi. Lối đi tối thui cuối cùng đống nhiên sáng lên lít nha lít nhít tinh hồng ánh mắt, vô số nhỏ vụn chuột chi chi tiếng vang lên, còn kèm theo sắc bén nhanh đuốt xẹt qua thông đạo vách tường rợn người tiếng ma sát. Chuột, thật nhiều chuột. Bạch Dã trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không nghĩ tới ẩn chuột thế mà như thế chi kỷ, thật đưa tới nhiều như vậy chuột. Đây là cầm chuột làm bia đỡ đạn dùng a, bọn chúng đi theo ngươi thật sự là thật có phúc. Chuột, thật nhiều chuột. Bùi Thanh Việt sắc mặt trắng bệch thét chói tai vang lên, nàng sợ nhất con chuột, ngày bình thường ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu chuột bạch đều là để trợ thủ đi làm. Ngươi không muốn học ta nói chuyện? Bạch Dã bất mãn trừng nàng một mắt, sau đó liền giơ súng hướng chuột vào tới. Bùi Thanh Việt là người bình thường, An Tiểu Đồng lại trọng thương, cái đám chuột này tự nhiên chỉ có thể từ hắn đến đương đối. Cao đạn, gần đạm, 2000 bàng bạc khí huyết tầm vang bộc phát, tinh hồng chi quang hóa thành kiên cố áo giáp bao khỏa toàn thân, hắn giống như một đạo hồng sắc thiểm điện mau chóng đuổi theo, hắc kim áo khoác tại trong lối đi hẹp bay phất phới. Sau đó, thương gia như long, bang, một con dị hóa chuột bị hung hăng xuyên thủng. Sau một khắc, phản phất vô cùng vô tận dị hóa chuột đem Bạch Dã nuốt hết. Ưu thế của hắn là 15 phần có nhị long tốc độ, nhưng làm sao thông đạo chật hẹp, phía sau lại là An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt, cho nên hắn căn bản không thi triển được. Bất quá, khí huyết võ đạo giáp cũng không phải là chỉ là hư danh, cho dù chỉ có 2000 khí huyết thi triển giáp cũng đạt tới có thể ngăn cản bình thường đạn tình trạng, tự nhiên ngăn cản dị hóa chuột cũng không đáng kể, chỉ là không thể ngăn cản quá lâu, khí huyết tiêu hao quá nhanh. Thảo, đừng mẹ nó cắn xấu lao tử ngôi sao nhấp nháy. Nhìn thấy bị cắn ra mấy cái động hắc kim áo khoác, Bạch Dã nổi giận như sấm, cái này mẹ nó thế nhưng là bỏ ra 25 vạn mua hạn định bản ngôi sao nhấp nháy a. Hắn giáp cuối cùng vẫn là không đủ thuần thục, đến mức không cách nào đem góc áo các loại nhỏ vụn địa phương toàn bộ bao khỏa. Vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc thép. Vì bảo hộ hạn định khoản ngôi sao nhấp nháy, hắn lúc này mặc vào bạch cốt bọc thép. Sau đó Bạch Dã nén giận xuất thủ, trong tay giao cấp cấm kỵ vật hắc sát thương bị hắn làm không có nửa điểm thần dị, thuần túy xem như cây gậy đang đập. Nếu như không phải là vì để hắc sát thương thu thập sát khí, hắn trực tiếp mở ra bạch cốt cao đạn, gần đẳng, liền có thể nghiền ép, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng hắc sát thương giết địch. Tiểu Bạch, ngươi tiết kiệm một chút khí huyết. An Tiểu Đồng gặp Bạch Dã lung tung vung vẩy trường thương, không khỏi nhắc nhở. Ngay sau đó, nàng móc ra hai thanh tiểu xảo súng ngắn, đưa cho Bùi Thanh Việt một thanh, hai người không tách ra thương, trợ giúp Bạch Dã áp chế đàn chuột. Sự thật chứng minh, ý mắng tòa án không có hòa bình, cho dù là Bùi Thanh Việt vị này tay trói gà không chặt ghen học tiến sĩ, cũng luyện thành một tay bắn rất hay. An Tiểu Đồng thì càng không cần phải nói, tại Khải Minh học viện là học sinh khá giỏi, tại phương diện chiến đấu càng là có được vượt qua thường nhân thiên phú kinh khủng, cho dù bản thân bị trọng thương, cầm súng tay vẫn như cũ ổn định, cơ hồ là bách phát bách trúng. Tại ba người hợp lực phía dưới, đàn chuột rất nhanh bị dọn dẹp hơn phân nửa. Chờ một chút, lưu cho ta mấy cái. Bạch Dã vội vàng ngăn lại các nàng hai người, sau đó từ bên hông móc ra hải cốt chi tức bắt đầu bắn giết chuột bổ sung khí huyết. Kỳ thật không cần An Tiểu Đồng nhắc nhở hắn tiết kiệm khí huyết, hắn cũng biết nên làm như thế nào, thần minh trí tuệ há lại phàm nhân có thể tưởng tượng. Hắn vừa mới nhìn như bởi vì ngôi sao nhấp nháy mà tức giận mất lý trí, kỳ thực hết thảy đều tại thần tính toán bên trong. Tiêu hao khí huyết tiến hành cường độ cao chiến đấu, vì gia tốc tiêu hóa thuốc biến đổi gen. Lung tung bung vậy hắc sát thương khẩu súng làm cây gậy dùng, đó là vì tăng lớn tiếp xúc diện tích, nhất cử giết chết nhiều con chuột hấp thu càng nhiều sát khí. Sau đó lợi dụng hài cốt chi tức hấp thu khí huyết, tự nhiên là vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Cái này một đợt đã góp nhặt sát khí, lại tiêu hóa dược thể, còn bổ túc khí huyết, thỏa thỏa bà thắng. Thần thắng liền ba lần. Thần chính là như vậy, cho dù đối mặt chuột cũng muốn thắng. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ giết hơn 500 con chuột, sát khí vừa đủ một nửa. Giải quyết chuột về sau, ba người thành công đi tới cửa thông đạo. Cái gọi là cửa thông đạo kỳ thật chính là một chỗ cống thoát nước cửa vào. Xuyệt. Bạch Dã đem ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu hai người im lặng. Hai người yên lặng gật đầu, không có phát ra mảy may tiếng vang. Thậm chí Bùi Thanh Việt vì phòng ngừa tự mình dẫm lên cống thoát nước tạp vật mà phát ra tiếng vang, nàng đặc địa cúi người xuống, giảm xuống trọng tâm nửa tựa ở bẩn thỉu trên vách tường, lấy bảo đảm tự mình sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà loạn động. Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, Bùi Thanh Việt mặc dù là người bình thường, nhưng ít ra sẽ không giống phim truyền hình bên trong nhược trí, gặp địch tất lên tiếng, tỉ như bị con rắn leo đến trên thân thét lên a, dẫm lên lon nước vân vân. Sợ địch nhân không phát hiện được. Hắn nghiêng tai lắng nghe phía trên ngoại giới thanh âm, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi tha ta, ta có tiền, ta có thật nhiều tiền, a, cháy mau, là vườn bách thú người, bọn hắn giết tới, vì cái gì vườn bách thú người sẽ ở cái này, thiên khải là làm gì ăn, a, phản phất toàn thế giới lộn xộn thanh âm một mạch vào tới, bất quá những thứ này tạp nhạp thanh âm vẫn như cũ quấy nhiều không được 15 phần có nhị long tính lực, Bạch Dã rõ ràng nghe được cống thoát nước lối đi ra, có hai cái mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập cùng đầu ngón tay ma sát xuống ống thanh âm. Rất hiển nhiên, có hai người chính giơ thương canh giữ ở lối ra chỗ, chỉ cần mình đám người vừa ló đầu, lập tức liền là một con toi. Hắn khẽ nhíu mày, làm sao chỉ có hai người? Theo lý thuyết, nhóm người mình mới là ẩn chuột chân chính mục tiêu, bên ngoài không phải là đại bộ đội sao? Vì sao liền phái hai người canh giữ ở cái này? Chẳng lẽ những người khác đi đoạt tiền? Lâm Diệp Châu, lính của ngươi tố chất cũng quá thấp đi, ba nhiệm chủ tịch bên trong, thuộc ngươi tuổi bắp nhất, hết lần này tới lần khác ngươi thượng vị dễ dàng nhất. Nhà danh về nhà danh, nhưng Bạch Dã cảm thấy rất không có khả năng, Lâm Diệp Châu binh là đồ ngốc, cũng không thể ẩn chuột cũng là đồ ngốc đi, lại một cái đi cửa sau lên làm 12 cầm tinh. Hắn luôn cảm giác Cẩn Chuột tựa như là cố ý an bài hai người này tới chịu chết giống như.
Chịu chết?
Chờ chút, hẳn là đây là Ẩn Chuột mục đích, hắn muốn giết chết lần này tham dự hành động tất cả mọi người, phòng ngừa để lộ tin tức. Thật là có loại khả năng này, dù sao bọn hắn tại giả trang vườn bách thú người.
Không phải, ca môn ngươi cũng quá tự tin, nhiệm vụ vừa mới tiến đi một nửa liền bắt đầu cố ý để đồng đội chịu chết. Cảm thấy mình một người liền có thể trưởng khống toàn cục chứ sao?
Bạch Gia không cao hứng, thời đại mới thần bị xem thường.
Ầm.
Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp đánh vỡ cống thoát nước cửa vào, đống nhiên liền xông ra ngoài.
Cốc cốc cốc.
Dây đặc ngọn lửa phun ra, hai thanh súng tiểu liên điên cuồng khuynh tả đạn. Thân mang bạch cốt bọc thép Bạch Gia hai tay quanh ngăn tại bộ mặt, trên thân không ngừng bạo chán ra khói đen cùng ánh lửa. Sau một lát, ken két tiếng vang lên.
Đạn đả quang.
Thừa dịp cái kia hai tên mang theo nền trắng thú mặt nam nhân thay đạn công phu, Bạch Gia xuống tới. Chạy bên trong, hai con mắt của hắn trong nháy mắt biến thành như dù bị giống như mỹ lệ huyết hồng sắc.
Hóa thú, mở.
Nguyên bản cao đạn, gần đẳng, 2000 khí huyết trong nháy mắt tăng đột đến 4000. Bình thường gen cải tạo giả hóa thú rất khó đạt tới khí huyết tăng gấp bội hiệu quả, nhưng Bạch Gia khác biệt, hắn là hoàn mỹ vừa phối hoàn mỹ hóa thú.
Chương 302, chiến đấu dựa vào cái gì?
Chương 302, chiến đấu dựa vào cái gì? Mang theo tái nhợt cốt thứ bàn tay bỗng nhiên xuyên thủng không khí, thẳng đến cái kia hai tên gen cải tạo giả trái tim. Nhưng mà hai người này cũng không phải tên soạn sĩnh, bọn hắn có thể bị Lâm Diệp Châu phái tới chấp hành nhiệm vụ, hắn thực lực tự nhiên không kém. Trên người một người bỗng nhiên mọc ra như con nhím giống như gai nhọn, chặt đánh tới bạch cốt chảo, cốt thứ cùng gai nhọn kịch liệt ma sát, bạo chán ra đốm lửa tung tóe. Một người khác giơ lên hai tay, giao nhau ở trước ngực, cánh tay cấp tốc co vào biến sắc, trong khoảnh khắc hóa thành hai con lóe ra hàn quang bọ ngựa đao.
Phanh phanh.
Con nhím cùng bọ ngựa thân hình rút lui mấy bước, thành công đem Bạch Gia tập kích hóa giải. Sở dĩ có thể hóa giải là bởi vì Bạch Gia không có mở bốn lần nhanh. Thời gian không thể lãng phí ở tạp binh trên thân, 0.1 giây cũng không được. Mạnh nhất Ẩn Chuột còn chưa xuất hiện, nếu là tại tạp binh trên thân hao hết sạch thời gian, còn thế nào đối phó Ẩn Chuột? Bạch Gia xuề bàn tay ra tại trước mặt nhẹ nhàng vất qua, một con hiện ra kim loại sáng bóng kính đen gác ở trên sống núi. Ánh lục sắc số lượng điên cuồng tại trên tấm kính này lên, cuối cùng dừng lại tại 5739 cùng 6028 bên trên. Bọ ngựa HP 5739, con nhím 6028. Hai người khí huyết cộng lại gần như đạt đến Bạch Gia gấp 3, nhưng mà, chiến đấu không phải liệu trị số, cũng không phải là ai khí huyết cao người nào thắng. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng không cần đánh, khai chiến trước trực tiếp bao tố HP, thấp trực tiếp nhận thua liền tốt.
Chiến đấu dựa vào cái gì?
Đương nhiên là dựa vào trang bị nghiền ép a.
Bằng không thì dựa vào kỹ thuật a.
Hai cốt chi tức trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Gia trong tay, hắn điên cuồng bóc cỏ, từng quả tinh hồng đạn hướng phía tốc độ hơi chậm một điểm con nhím vào tới. Nguyên bản chạy nhanh đến con nhím căn bản không kịp biến hướng tránh né, đành phải chậm dần bước chân mạnh kháng, lít nha lít nhít màu nâu gai nhọn từ dưới làn da mọc ra, cùng lúc đó tinh hồng khí huyết bảo vệ quanh thân.
Phanh phanh phanh.
Tinh hồng đạn ở trên người hắn bạo liệt nổ tung, bạo chán ra mấy đạo ánh lửa.
Cơ hội tốt.
Bọ ngựa trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn thừa dịp Bạch Gia nổ súng khoảng cách, trong nháy mắt từ bên trái khởi xướng tập kích, hai thanh vô cùng sắc bén bọ ngựa đao cắt phá không khí, mang theo như quỷ khóc giống như tiếng rít chém về phía Bạch Gia đầu lâu.
Bang.
Một con bạch cốt bao khỏa cánh tay chặn đánh tới bọ ngựa song đao, hỏa hoa vang khắp nơi. Bọ ngựa giật nảy cả mình, không nghĩ tới chỉ là xương cốt thế mà ngay cả mình bọ ngựa đao đều có thể ngăn trở. Hắn sát mặt ngưng tụ, đang muốn biến chiêu, đem bọ ngựa đao chặn ngang tiến bạch cốt bọc thép khe hở, đột nhiên, sau đầu một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Căn bản không kịp phản ứng, phốc phốc. Một đầu sâm bạch xương cùng hung hăng xuyên thủng hắn đầu lâu, hình tam giác phần đuôi nhọn đâm từ xoang mũi chỗ xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Hai viên ánh mắt bị ép ra ngoài, rớt xuống đất. Sau đó, xương cùng chậm rãi nâng lên, bọ ngựa thi thể cùng chơi diệu giống như đang giữa không trung.
Đột nhiên hất lên,
thi thể liền hướng phía con nhím đập tới. Ngay tại phòng ngự đạn con nhím né tránh không kịp, trực tiếp bị bọ ngựa thi thể đập ngay chính giữa. Mặc dù không có nhận tổn thương chút nào, nhưng này chút gai nhọn xem như lập công lớn, bọ ngựa thi thể bị trong nháy mắt xuyên thủng, khảm tại trên mũi nhọn. Từ xa nhìn lại, tựa như là hai người dính chặt vào nhau, máu tươi như nước giống như vậy ra.
A,
con nhím cùng giật mình, không ai hiểu hắn thị giác. Vừa nhấc mắt, đồng bạn thi thể bị đâm đâm thủng trăm ngàn lỗ, áp sát vào trước mặt, khép mở não trong động bạch hoa hoa huyết tương chảy tới trên mặt mình, tung tóe đến trong mắt, giống như là bị người vào đầu dội cho một bát đậu hũ não. Loại kia kinh dị cảm giác liền xem như hắn loại này trải qua huấn luyện chiến sĩ đều bị không ở, bất quá rất nhanh hắn cũng không cần hoảng sợ. Hiền lành thần không muốn nhìn phàm nhân như thế hoảng sợ, cho nên chi kỷ giúp hắn giải thoát. Thừa dịp con nhím ánh mắt bị ngăn trở thời khắc, một cây trường thương màu đen như xuyên thịt dê nướng đồng dạng, đem bọ ngựa cùng con nhím đâm cái xuyên đấu.
Song sát,
phốc phốc, Bạch Gia rút ra hắc sát thương, hai cỗ thi thể ôm nhau ngủ. Hắn kinh bị quét hai người một mắt, xem xét chính là ngay cả cấm kỵ vật cũng chưa thấy qua rát rưởi.
Tốt, ra đi.
Bạch Gia nói một tiếng, hai nữ tướng lẫn nhau đỡ lấy từ dưới thủy đạo trong miệng chui ra. Ba người lúc này đã đi tới Mạc Hương Nguyện bên ngoài, nơi này khắp nơi là thành thúy tươi tốt đại tụ, còn có tiểu hoa viên cùng hòn non bộ. Mạc Hương Nguyện xanh hóa tuyệt đối là toàn bộ Thự Quang thành đỉnh tiêm. Bọn hắn tại trong rừng cây ghé qua, phía sau Mạc Hương Nguyện trùng thiên ánh lửa xua tán đi trong rừng hắc ám, trong bụi cây lẻ tẻ mấy cái dị hóa chuột ở phía xa nhìn qua bọn hắn. Dị hóa chuột nhìn trộm thần đồng thời, thần cũng đang nhìn chăm chú bọn chúng.
Chuẩn xác mà nói là nghe.
Bạch Gia nghe được thanh thanh sở sở, phía khu vực này khắp nơi đều là dị hóa chuột, có dưới đất, có tại bụi cỏ, phân bố cực lớn. Tựa như là trò chơi trong địa đồ mỗi một góc đều bị cắm lên mắt, căn bản chạy không thoát.
Ẩn chuột ta, ẩn chuột,
ngươi đây không phải bức ta giết ngươi sao? Không giết ẩn chuột, trốn đến nơi đâu đều sẽ bị phát hiện, ẩn chuột đã có đường đến chỗ chết. Đúng lúc này, Bạch Dã nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh, tiếng bước chân. 13 đạo tiếng bước chân, còn có chạy lúc súng ống lắc lư thanh âm. Hai đội người phân biệt từ phía đông, phía tây vây quanh mà tới. Hỏng, lại muốn lãng phí thời gian. 13 vị tay cầm súng tự động khí huyết cải tạo giả hắn cũng không để vào mắt, nhưng hắn sau lưng còn có An Tiểu Đồng các nàng, loạn thương phía dưới khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Hướng bắc đi. Bạch Dã khẽ quát một tiếng, hắn không thể đem phía sau An Tiểu Đồng các nàng lộ cho địch nhân. An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt nhẹ gật đầu, giữ im lặng đi theo Bạch Dã sau lưng. Ước chừng chạy ra 100 mét khoảng cách, Bạch Dã dừng bước. Hắn nghe được hai chi truy kích đội ngũ đã tụ hợp, cũng cùng một chỗ hướng phía bắc vào tới, tốc độ cực nhanh. Trốn ở phía sau cây, Bạch Dã dặn dò một tiếng, lập tức hướng phía địch nhân phóng đi. Hắn nhất định phải tại súng ống khoảng cách bên ngoài đem địch nhân giải quyết, không cho bọn hắn tới gần. Ai ngờ, địch nhân giống như biết hắn ý nghĩ, 13 người lại phân tán ra đến, trong đó 6 người hướng Bạch Dã vào tới, còn lại 7 người thì là đường vòng đi bắt An Tiểu Đồng các nàng. Mật mã ẩn chuột. Bạch Dã giận dữ, không cần nghĩ cũng biết là ẩn chuột trong bóng tối chỉ huy, cái này bọn chuột nhắt nút trong bóng tối, thông qua dị hóa chuột trưởng không toàn cục. Lần này Bạch Dã không có cách nào xung phong, đành phải lui về đến che chở hai nữ. Lúc này, địch nhân rốt cục lộ diện. Chỉ gặp mấy vị người mặc câu phục màu đen mang theo nền trắng thú mặt ghen cải tạo giả từ trong bụi cây chui ra, liền cùng mở thấu thị treo một dạng, đối Bạch Dã đám người ở tại đại thụ điên cuồng nổ súng bắn phá. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng súng chấn không khí phát run. Đạn giống một trận tiết vũ đồng dạng khuynh tả tại trên đại thụ, trong nháy mắt tóe lên một mảnh mảnh gỗ vụn, màu vàng nâu gỗ vụn cặn bã nương theo lấy vỏ cây mảnh vỡ văng từ phía. Rất nhanh, lít nha lít nhít vết đạn che kín thân cây. Trốn ở phía sau cây Bạch Dã đám người mắt thấy lá cây hào hào rơi xuống, nện ở trên người mình. Nhất định phải lãng phí thời gian, mở lần nhanh tiến lên giải quyết bọn hắn, bằng không thì một khi hai bên người vòng qua đến, An Tiểu Đồng các nàng liền nguy hiểm. Nghe dần dần đến gần tiếng bước chân, Bạch Dã trong lòng đến thầm, 321, ngay tại lúc này. Hắn đột nhiên từ phía sau cây xông ra, tái nhợt xương ảnh giống như một đạo màu trắng tu la. Nên đón hắn là như mưa rào tầm tã giống như kim loại đạn. Chương 303, liên quan tới 12 cẩm tinh tổng kết chương 303, liên quan tới 12 cẩm tinh tổng kết thời lưu biến đấu, 4. Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu đi ta đây? Một đạo phóng khoáng tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một vị người mặc cũ nát áo khoác đen, mang theo màu đen nón cao bồi, râu ria sồm xoàm đại thúc từ đằng xa trên cành cây lướt đi mà đến, thân hình giống như mau lẹ hắc yến. Khí huyết võ đạo vũ. Lao Lý. Bạch Dã một mắt liền nhận ra người, chính là im ắng tòa án song súng Lý Bái Thiên. Hán tử trên trời giáng xuống, cũ nát áo khoác đen tung bay, lộ ra bên hông hai thanh lóe ra hàn quang súng ngắn. Có thêm một cái giúp đỡ, Bạch Dã tự nhiên cao hứng, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này giúp đỡ cũng không phải là quá đáng tin cậy. Bởi vì Lý Bái Thiên hạ lạc địa điểm ngay tại trước người mình, cũng chính là hỏa lực chút xuống địa phương, dây đặc đạn đều nhanh giật lưới. Tự mình có bạch cốt bọc thép hộ thể, người Lý Bái Thiên chỉ bằng vào giáp liền muốn ngăn cản mười mấy thanh súng tiểu liên. Nếu là súng ngắn còn dễ nói, nhưng mười mấy thanh súng tự động uy lực, dù cho là khí huyết phá vạn cường giả cũng gánh không được quá lâu. Lúc này lựa chọn tốt nhất không phải là từ khía cạnh đánh lén sao? Người mẹ nó hô to một tiếng nhắc nhở trước địch nhân, còn trực tiếp nhảy vào lưới hỏa lực bên trong. Lao Lý ngươi vì cứu chàng chắc bước, ngay cả mẹ nó mệnh cũng không cần. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Bái Thiên rơi vào giữa sân, thậm chí còn bày một cái 10 phần anh tuấn tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tất cả tiến vào Lý Bái Thiên quanh thân đạn giống như là rơi vào trong nước, trong không khí đãng xuất tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó hư không tiêu thất. Ngoa tạo, cái này mẹ nó là dị không gian. Bạch Dã sững sờ, không nghĩ tới Lý Bái Thiên cũng có sống. Nguyên bản hắn một mực đem Lý Bái Thiên xem như di động nhà kho đâu. Tiểu Bạch huynh đệ, ta không tới chậm đi. Lý Bái Thiên còn tại bảy tư thế, hắn một tay sở lấy bên hông thường, một tay vịn trên đầu nón cao bồi, vi vi nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vòng tự nhận anh tuấn tiểu dung, lộ ra đại nha hỏi. Bạch Dã có chút im lặng, thật mẹ nó có thể chắc bức, nhận biết lao tử thời gian dài như vậy, lao tử khiêm tốn ngươi là một điểm không có học được. Tới thật đúng lúc, vậy những người này giao cho ngươi. Nói xong, hắn quay đầu rời đi. Lý Bái Thiên trong nháy mắt phá công, uy uy uy, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, nhiều người như vậy ta. Còn chưa có nói xong, địch nhân đã vọt tới trước mặt. Lý Bái Thiên thân hình lóe lên, tránh thoát một con đánh tới thú chảo. Vị này trung niên nam nhân hai con ngươi nhắm lại, ngựa khí trở nên trầm thấp. Thiên Hải ghen cải tạo giả cũng quá không biết lễ phép, không thấy được ta lời còn chưa nói hết đó sao? Địch nhân cũng không đáp lời, lạnh lùng trên mặt chỉ có sát ý. Vậy liền để các ngươi cũng nếm thử đạn tư vị. Lý Bái Thiên hai tay bỗng nhiên vung lên, cũ nát áo khoác màu đen như áo choàng giống như tạo nền, trước mặt hắn không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé gợn sóng. Sau một khắc, siêu siêu siêu, lít nha lít nhít đạn từ trước mặt hắn trong hư không bắn ra, như mưa rào xối xả. Những cái kia ghen cải tạo giả quá sợ hãi, trên thân nhao nhao sáng lên tinh hồng chi quang, khí huyết tuôn ra hóa thành áo giáp. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, vừa mới súng tiểu liên đạn bị Lý Bái Thiên đều trả trở về. Trên người địch nhân giáp mặc dù cứng rắn, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy đạn, đạn tại bọn hắn giáp bên trên đánh ra tầng tầng màu đỏ gợn sóng. Giang giáp, giáp vỡ vụn tiếng vang lên, có mấy tên khí huyết hơi thấp một chút ghen cải tạo giả tại chỗ bị đánh thành cái sảng, mấy người còn lại thì là bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu gần như đoàn diệt thập tam tên ghen cải tạo giả. Bạch Dã không khỏi đối Lý Bái Thiên lau mắt mà nhìn, lão tiểu tử này có thể gia nhập y mắng tòa án thật đúng là có chút tài năng. Lúc này, càng khoa trương hơn một màn xuất hiện. Lý Bái Thiên gặp còn có mấy người không chết, hắn trực tiếp nửa ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay làm ra khiên pháo tư thế, đặt ở phía bên phải nơi bả vai. Một giây sau, một chi đen nhánh pháo hỏa tiễn xuất hiện tại đầu vai của hắn. Oeng! Đạn hỏa tiễn giống như nóng bỏng lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi cánh nện vào đám người. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ vang lên, toàn bộ rừng cây đều bị ánh lửa chiếu sáng. Tại ánh lửa cùng cuồng phong gào thét dưới, Lý Bái Thiên cũng không quay đầu lại hướng Bạch Dã ba người đi tới, căn bản không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Cụ nát áo khoác màu đen bị gió thổi bay phất phới, hắn đưa tay đè thấp mình nón, ngữ khí trầm giọng nói, "Các ngươi không có bị thương chứ?" Bùi Thanh Việt vừa định mở miệng, đột nhiên ánh mắt giật mình, xa xa trong biển lửa, có hai tên đốt đến khét lẹt bóng người dãy rủa đứng dậy. Đằng sau, Lý Bái Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, chỉ là tùy ý phất phất tay, hai cái lựu đạn thành đường vòng cung hình, ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường cong, trực tiếp rơi xuống hai người kia dưới chân. Phanh phanh, hai người trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. "Ngươi nói, đằng sau thế nào?" Lý Bái Thiên biết mà còn hỏi. Bùi Thanh Việt, Bạch Dã, An Tiểu Đồng, ba người các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta tốt xấu kịp thời cứu chàng, coi như không nói tiếng cảm ơn, cũng không trở thành mắt trợn chẳng a. Lao Lý a, ngươi không có sống đừng cứng rắn chứa a. Bạch Dã nhả danh nói. Lý Bái Thiên sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là cứng rắn chứa, chẳng lẽ không đẹp trai sao? Xoái xoái đẹp trai, đã ngươi như bức như vậy, cái kia cùng đi đem ẩn chuột giết đi. Một câu để Lý Bái Thiên trực tiếp tìm ngòi, ta giết ẩn chuột. Hắn cười khan một tiếng, cũng không phải không được, chỉ là 12 cầm tinh không còn mấy cái, vẫn là cho Thiên Khải chữa chút tưởng niệm đi. Cũng không biết có phải là hắn hay không nói để trốn ở chỗ tối ẩn chuột nghe được, chỉ một thoáng, bốn phía trong bụi cỏ sáng lên từng đôi tinh hồng ánh mắt. Trưởng thành mèo cam kích cỡ tương đương dị hóa chuột từ trong bụi cỏ thoát ra, đám người bốn phía đất trống trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc sắc hải dương. Ta thích mẹ a, làm sao nhiều như vậy chuột? Lý Bái Thiên nhìn tê cả da đầu, hắn trực tiếp vung ra mấy cái lựu đạn, thừa dịp bạo tạc khoảng cách hô to, chạy mau. Chuột đúng là có hơi nhiều, Bạch Dã cảm giác toàn thành chuột đều mẹ nó để ẩn chuột gọi tới. Trước đó tại Thiên Khải buổi họp báo bên trên lúc, không có cảm giác gần chuột mạnh bao nhiêu, đối với hắn ấn tượng duy nhất chính là tiểu tử này không thích đi cửa. Nhưng lần này gặp gỡ, ẩn chuột khó chơi liền thể hiện ra ngoài. Toàn bộ bản đồ tầm mắt, vô cùng vô tận dị hóa chuột người bình thường nếu là cùng hắn đối đầu, ngay cả người đều nhìn không thấy liền chết. Chỉ có thể nói ngừng thời gian vẫn là quá vượt chỉ tiêu, bắt đầu ngưng động thời gian, thấy người nào cũng là dây. Nhưng nếu là không dây, thật nếu để cho như ẩn chuột giống như 12 cầm tinh bình thường phát huy, kỳ thật cái đỉnh cái khó chơi. Diều hâu đánh lén thông thần, giết người ngàn dặm. Bị hồ tinh thần công kích, hoặc tâm nhiễu địch. Địa Long am hiểu đạo đất, chủ đánh đánh lén. Quỷ mã tốc độ vô song, đầu không rơi xuống đất. Phi hùng dũng manh thiện chiến, trước trận vô địch. Ngân xà vật lộn thứ nhất, yêu nhất lột xác. Ẩn chuột không thích đi cửa, là cái ngân tệ. Đống nhiên xem xét, liền minh hổ rát rưởi. Không có gì năng khiếu, chỉ am hiểu cận chiến chém giết, mãng phu một cái. Hiện tại cũng niên đại gì, ai còn cận chiến chém giết à? Cường giả chân chính có thể không sống, nhưng không thể không có sống. Minh hổ không chỉ có không có sống, còn mẹ nó không sống được. Thức đêm tăng thêm thổi điều hòa không khí, đem tự mình cho cả bị cảm. Chứ ba, chỉ có thể tối nay càng. 8 điểm đúng giờ gửi đi. Còn có à, hôm nay ta phát hiện một sự kiện, kia chính là ta đang run âm cùng thư hoang quảng trường lục soát cả chua thứ nhất thâm tình, có thể lục soát mới nghỉ, thế nhưng là lục soát cả chua thứ nhất tiết lúc, thế mà tìm không thấy Bạch Dã, mọi người trong nhà có rảnh hỗ trợ đang run âm thư hoang quảng trường tuyên truyền một chút, để mọi người hiểu rõ hơn hiểu rõ cả chua chân quý nhất thời gian nam nhân, để chúng ta cùng đi chân quý thời gian đi. Chương 304, Bạch Dã súng ngắm lớn chương 304, Bạch Dã súng ngắm lớn như thế chạy xuống đi không được à, tốc độ quá chậm. Lý Bái Thiên cần trương. Bùi Thanh Việt là người bình thường lại trọng thương chưa lành, căn bản chạy không nhanh. An Tiểu Đồng mặc dù nhanh một điểm, nhưng thương tích quá nặng, ngắn ngủi một chút thời gian phần bụng trắng loãng băng vải bên trên liền chảy ra đỏ thắm vết máu. Một người khiêng một cái. Bạch Dã trực tiếp đem An Tiểu Đồng ôm vào trong ngực, nắm chặt ta. An Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, mảnh khảnh cánh tay ôm Bạch Dã cổ, trên thân trong tuyết xuân tin mùi thơm hòa với thiếu nữ hương vị thấm vào xoang mũi. Bùi tiến sĩ, mau lên đây, ta có người. Lý Bái Thiên bận rộn lo lắng ngồi xổm người xuống, trong lúc nguy cấp Bùi Thanh Việt cũng không có khả năng giảm ổn, vội vàng nhảy đến trên lưng của hắn. Tốc độ của bọn hắn đột nhiên tăng tốc. Bạch Dã cùng Lý Bái Thiên thi triển ra đặc công, trực tiếp càng đến trên cây, mượn nhờ thân cây trên không trùng không ngừng nhảy bọn, rất nhanh liền hất ra trên mặt đất bỏ dị hóa chuột. Nhưng vào lúc này, Bạch Dã đột nhiên trong lòng báo động, cái kia độc thuộc về 15 phần có nhị long cảnh giác bản năng điên cuồng dự cảnh. Hắn không chút do dự, thời gian đình chỉ. Ông, một viên dài nhỏ đạn súng bắn tỉa dừng lại ở trước mắt, đạn sau lưng còn có rảnh rỗi khí bị phá ra tầng tầng gợn sóng. Mẹ nó, tay bắn tỉa. Súng ngắm tốc độ quá nhanh, nếu như không phải bản năng dự cảnh, hắn thậm chí đều không thể kịp phản ứng, khả năng liền bị bể đầu. Mặc dù nổ đầu cũng không chết được, nhưng về sau còn thế nào nói đùa. Dù sao nói đùa tổng có cái đầu đi. Bạch Dã thuận đạn bắn lén bắn ra quỹ tích nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện dấu ở một tòa cư dân mái nhà quả nhiên tay bắn tỉa, chính ghé vào đầu tường, thông qua súng ngắm bên trên ống nhắm nhìn xem chính mình. Tay bắn tỉa nhất định phải giải quyết, bằng không thì thỉnh thoảng đến bên trên một thương, thần chi thân thể cũng gánh không được. Thương thế càng nặng, khôi phục cần có khí huyết liền càng nhiều. Chỉ là tay bắn tỉa khoảng cách quá xa, tại 1000m có hơn, nếu là nghĩ xông qua đem nó giết chết, chỉ có thể lãng phí đại lượng thời gian. Biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng dùng súng ngắm giải quyết. Hắn vi vi nghiêng đầu, lập tức khôi phục thời gian. Thân lực còn lại 8 giây. Siêu. Dây băng đạn lấy to lớn động năng từ Bạch Dã bên thai xẹt qua, rơi vào hậu phương trên một cây đại thụ. Đại thụ thân cành bỗng nhiên nổ tung một cái độc lớn. Đám người bị giật nảy mình. Lý Bái Thiên trước hết nhất phản ứng lại, thần sắc hoảng hốt, là tay bắn tỉa, nhanh ẩn nấp. Mấy người trong nháy mắt từ trên cành cây nhảy xuống, trốn ở đại thụ về sau. Lần này phiền thoái, trước có tay bắn tỉa sau có dị hóa chuẩn, tiếp tục như vậy chúng ta liền bị trong vũ. Phanh! Đinh Hai nhức góc tiếng súng từ đám người bên thai nổ vang, hát dao M300 phát ra to lớn tiếng oanh minh chấn động đến bọn hắn có chút ù tai. Lý Bái Thiên ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầm trong tay súng nắm Bạch Dã, bọn hắn thậm chí không có chú ý tới Bạch Dã là lúc nào nổ súng. Cùng lúc đó, ngoài ngàn mét cư dân trên lầu, nhiều một bộ não đại động mở thi thể. Bạch Dã Vân Đạm Phong khinh thu hồi hắc dao M300, thản nhiên nói, trong vũ cái gì? Lý Bái Thiên, mặc dù chúng một cái bù mẹ dạng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Châu, nhớ ngày đó tại trên Hắc Sơn, tiểu Bạch huynh đệ trong vòng mới thức đều đánh không trúng người, không nghĩ tới lúc này mới thời gian một tháng, đều sẽ dây lắc thư, ngoài ngàn mét nổ đầu, tiến bộ thần tốc ca. Bạch Dã lạnh nhạt khoát tay áo, chân chính cao minh tay bắn tỉa đều là đánh một thương đổi chỗ khác, đối diện cái kia thái điểu một thương không trúng, còn tại cái kia nằm sấp, đây không phải muốn chết sao? Đi, đi nhanh lên đi. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng mười phần thì đau, bởi vì hắn vừa mới lại lãng phí một giây. Lấy hắn đánh lén kỹ thuật, làm sao có thể dây lắc thư? Hắn làm mở ra ngừng thời gian, sau đó đánh cố định cái địa. May mắn mà có khoảng cách không tính quá xa, chỉ có 1000m, lại thêm hắc dao M300 cường đại tính năng, 1000m bên trong căn bản không cần cân nhắc trọng lực, tốc độ gió các loại ảnh hưởng nhân tố, hắn chỉ cần mở ra ống nhắm, sau đó đem đầu ngắm nhắm ngay, bóp cò là đủ rồi. Đám người chạy ở giữa, Lý Bái Thiên nhịn không được nói, lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi cũng không làm cho người ta đổi chỗ thời gian a, rơi xuống đất liền dây chờ một chút. Trong tay ngươi súng ngắm có vẻ giống như nhìn qua mắt. Lý Bái Thiên dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, đây không phải 12 cầm tinh một trong diều hâu súng năm sao? Diều hâu mất tích hồi lâu, mà thương của hắn lại tại trong tay ngươi, sẽ không phải là? Không sai, người là ta. Ngươi nhặt ta. Bạch Dã sắc mặt tối sầm, ngươi nhặt một cái cho ta xem một chút. Đây là ta giết diều hâu về sau, từ trong tay hắn giành được. Ngươi giết diều hâu? Lý Bái Thiên là 100 cái không tin, tiểu Bạch huynh đệ, khoan lắc cũng phải có cái hạn độ à, diều hâu mặc dù cận chiến cũng được, có thể hắn thiên hạ vô song thương pháp, lại phối hợp hắc dao M300 cường đại uy lực người bình thường căn bản là không tới gần được. Liền xem như đánh lén, cũng đừng hòng giấu giếm được hắn cặp mắt tướng kia, ngươi giết thế nào hắn? Liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó liền giết ta. Bạch Dã nói câu lời nói thật, nhưng mà ngoại trừ An Tiểu Đồng bên ngoài căn bản không ai tin. Mấy người chạy trốn tới một chỗ lạn vĩ lâu bên trong, lúc này mới dừng bước lại. Hô. Lý Bái Thiên thở hổn hển một ngụm khí thô, đem phía sau đuổi Thanh Việt để xuống. An Tiểu Đồng thấy thế, cũng không thể không buông tay ra, từ Bạch Dã trong ngực xuống tới. Cuối cùng là thoát khỏi những cái kia đáng chết con chuột. Bạch Dã cũng không có Lý Bái Thiên lạc quan như vậy, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, lắng nghe bốn phía thanh âm. Nhỏ vụn bò âm thanh tinh chuẩn không sai truyền lại đến trong tai, ngoại trừ chuột bò âm thanh, bốn phía còn nhiều thêm một đạo rất nhỏ tiếng bước chân ngay tại tới gần. Không có thoát khỏi, cây bên này cũng khác thường hóa chuột, mà lại ẩn chuột ngay tại đuổi theo. Cái gì? Lý Bái Thiên sắc mặt đại biến, 12 cầm tinh uy danh như sấm bên tai, nếu là Tiểu Đồng không có thụ thương, cái kia đám người cùng nhau tiến lên, có lẽ còn có chút phần thắng. Nhưng bây giờ có thể dùng sức chiến đấu liền tự mình cùng Tiểu Bạch hai người huynh đệ, cái này cầm đầu cùng ẩn chuột đánh. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, vị này trung niên thợ săn tiền thưởng ra vẻ phong quang nói, "Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi dẫn các nàng đi trước, ta đến đoạn hậu." Lý Bái Thiên nắm chặt bên hông súng ngắn, hai chân run lên hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, một tay nắm khoác lên đầu vai của hắn. "Tiểu Bạch huynh đệ, bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, ngươi mau dẫn các nàng đi." "Đi lão Lý, còn chưa tới phiên ngươi anh dũng chịu chết thời điểm, chỉ là một cái ẩn chuột, khiến cho khẩn trương như vậy làm gì?" Bạch Dã khinh thường nói. "Chỉ là..." Lý Bái Thiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, đây chính là đứng hàng 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột a. Dạng này cường giả cho dù không bằng 10 vương, có thể cho dù đối mặt 10 vương giả có lực đánh một trận. Bạch Dã khẽ nhíu mày, lộn xộn cái gì, 12 cầm tinh đứng đầu không phải long sao? Đây không phải không có long sao, ngoại trừ long chính là chuột. "Đi lão Lý, bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, ngươi mau dẫn các nàng đi." "Thế nhưng là..." "Lý thúc, ngươi liền nghe tiểu Bạch a, hắn lưu quang lực ánh chớp mắt ngàn trượng tấu gần đây có chỗ đột phá, mà lại hắn còn có sư phó cho luôn xuất pháp tùy không có việc gì." An Tiểu Đồng nói dối tiêu chuẩn cùng Bạch Dã càng lúc càng giống, dù sao hai người tại một mảnh dưới mái hiên chờ đợi thời gian dài như vậy, các phương diện đều càng lúc càng giống. Nghe xong luôn xuất pháp tùy, Lý Bái Thiên lập tức đem tâm bỏ vào trong bụng. "Đã như vậy, vậy liền giao cho tiểu Bạch huynh đệ, kéo dài một hồi thời gian liền tranh thủ thời gian rút lui, tuyệt đối không nên cậy mạnh." Nói, Lý Bái Thiên đem tự mình chim bổ câu trắng chiếc nhẫn giao cho Bạch Dã, dạng này thuận tiện một hồi tụ hợp. Sau đó, ba người liền rời đi. Bạch Dã lẻ loi một mình leo lên lạn vĩ lâu mái nhà, chiếm cứ điểm cao về sau, hắn lấy ra hắc dao M300, bắt đầu đỡ thương. Thời gian còn lại 7 giây, hắn cũng không muốn lãng phí, cho nên tốt nhất là có thể cho ẩn chuột tư chết. Vừa mới ngoài ngàn mét nổ đầu tay bắn tỉa, để hắn đối với mình thương pháp có sung túc lòng tin. Có lẽ trước đó đánh không cho phép là bởi vì dùng súng ngắn, thiên phú của mỗi người thiên về điểm cũng khác nhau, nói không chừng tự mình chỉ là không thích hợp bắn súng ngắn, mà là thích hợp súng ngắn đâu. Ân, không sai, Bạch Dã lại bắt đầu bản thân vua, hắn chưa từng phủ định chính mình. Chương 305, thương thứ nhất tuyên cáo ta đến chương 305, thương thứ nhất tuyên cáo ta đến lạn vĩ lâu đỉnh gió bọc lấy bụi đất, thổi qua Bạch Dã hắc kim áo khoác và áo. Tại cốt thép khung xương ở giữa quyển da nhỏ vụn tiếng vang, trống giống mà kéo dài. Hắc dao M300 màu đen thân súng giá áo khoác và áo trước, kim loại bộ kiện chiếu đến đỉnh đầu trăng tròn, hiện ra thanh lánh ánh sáng. Bạch Giã bên mặt chôn ở ống nhắm hậu phương, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong bóng tối đường đi. Ẩn chuột là mẹ nó người thỏ sao? Đi như thế nào chậm như vậy? Hắn có chút khó chịu, thần chờ lấy thư ngươi đây, ngươi còn không xuất hiện, có hiểu quy củ hay không à? Nâng lên cổ tay ở giữa ám kim sắc rượu thế chi tinh nhìn thoáng qua thời gian, 23:46, còn kém một 4 phút thần lực liền có thể khôi phục. Bất quá giết ẩn chuột hoàn toàn không cần đến các loại thần lực khôi phục, một giây là đủ rồi. Đông Dương, Bạch Giã lỗ tai khẽ nhúc đích, nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn cấp tốc nhìn về phía ông nhắm, chỉ gặp cũ nát tiểu đạo hai bên tường thấp ở giữa, một đạo thân ảnh màu trắng từ cuối đường chậm rãi đi tới. Không nhốn bụi trần màu trắng đổ bét, trong đêm tối dị thường dễ thấy. Nam nhân bộ pháp vẫn chậm, mang theo đi bộ nhàn nhã thong dong, bóng lưỡng giày da bước qua đá vụn đường không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Mái vòm nguyệt quang từ mây trong khe lộ ra, chiếu sáng nam nhân khỏe miệng mỉm cười. Người tới chính là 12 cầm tinh đứng đầu, ẩn chuột. Yêu nhã, tự tin, thong dong, nụ cười trên mặt như ngày xuân ánh nắng giống như sáng lạ, cùng trong đường cống ngầm bẩn thỉu chuột liên lạc không được mảy may. Mẹ nó, lão tử ghét nhất đồ bách trắng. Bạch Giã hùng hùng hổ hổ giơ súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn. Bạch Trạch liền thích mặc đồ bách trắng, chỉ bất quá cùng ẩn chuột khác biệt chính là, Bạch Trạch càng giống yêu nhã, trầm ổn thân sĩ, ẩn chuột nhìn qua càng ánh nắng sáng sủa một điểm, giống như đứng tại ống kính hạ minh tinh. Đêm hôm khuya khoác mặc cả người trắng, không chỉ à thư người thư ai vậy. Bạch Giã thành công đem đầu ngắm nhắm ngay ẩn chuột đầu lâu, đang chuẩn bị bóp có lúc, đã thấy trong ống ngắm ẩn chuột ngẩng đầu đối mái nhà phương hướng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng vất tay, giống như là đang đánh chào hỏi. Liền như là mình tinh gặp may thảm đồng dạng, vừa đi, vừa hướng fan hâm mộ phất tay ra hiệu. Thảo, người giả trang phần ngươi à, làm sao cùng Lý Bái Thiên một cái mặt hàng, một cái so một cái có thể giả bộ. Hắn hung hăng bóp cỏ, phanh. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Ẩn chuột 10 phần kinh ngạc nhìn một mắt cách mình mấy mét có hơn vết tượng, phía trên mở ra một cái cự đại động. Hắn bỗng cảm giác nghi hoặc, đây là tại cố ý đánh chật khiêu khích ta sao? Hắn cảm thấy Bạch Giã chính là đang gây hấn mới, có thể xử lý tự mình an bài tay bắn tỉa, không có khả năng thương pháp nát như vậy. Mái nhà phía trên, bưng súng ngắm Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thương thứ nhất tuyên cáo ta đến. Ken két. Thanh thúy đổi đạn tiếng vang lên. Tiếp xuống phát súng thứ hai. Tuyên cáo ngươi rời đi. Phanh. Hắc dạ bị trong nháy mắt xé rách, như kinh lôi tiếng oanh minh vang vọng, chấn không khí đều đang run. Phun ra ngọn lửa trong nháy mắt chiếu sáng lạn vĩ lâu mái nhà, dây băng đạn lấy rít lên bắn ra. Trong không khí hình thành một đạo cực nhỏ, gần như không thể gặp khí lưu quy tích. Sau đó hung hăng đánh vào. Ẩn chuột sau lưng trên vách tường. Thảo, đồ ngốc ứng thiên bình thường không biết bảo dưỡng súng năm sao. Bạch Giã chửi ầm lên, nếu không phải không nỡ, hắn khẳng định phải đem hắc dao M300 từ mái nhà trực tiếp ném xuống. Lao tử cũng không tin. Hắn tiếp tục giả vờ nạp đạn lên nòng, lúc này ẩn chuột đã dần dần tới gần lạn vĩ lâu. Khoảng cách rút ngắn để Bạch Giã nhiều hơn mấy phần lòng tin. Phanh, phát súng thứ 3 chúng rồi. Đánh chúng vào ẩn chuột bên trái đại thụ. Ta hỏa sĩ. Bạch Giã giận không kèm được, hắn không nghĩ tới họa sĩ càng như thế âm hồn bất tán, còn tại âm thầm ảnh hưởng chính mình. Hắn tiếp tục giả vờ đạn, hôm nay thế tất yếu cùng họa sĩ cái này âm hiểm tiểu nhân đối kháng đến cùng, đánh vỡ vận mệnh LOG giam. Ngươi cùng họa sĩ có thù sao? Máng khó nghe như vậy. Một đạo ngập lấy ý cười thanh âm đống nhiên tại mái nhà vang lên. Bạch Giã trở lại nhìn lại, chỉ gặp Minh Tinh đồng dạng ẩn chuột cũng không biết khi nào leo lên nát bét đuôi nhà lầu, chính đối tự mình mỉm cười, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đùa đầu vai chuột Bạch. Ai mẹ nó để ngươi đi lên? Nhanh xuống dưới, ta còn không có đánh xong đâu. Chính đùa chuột Bạch đẩn tay chuột chỉ cứng đờ, hắn nhịn không được cười lên, ngươi muốn giết ta, còn phải để cho ta chủ động phối hợp. Ngang. Ẩn chuột dùng một loại kinh ngạc lại không thể tưởng tượng ánh mắt cẩn thận quan sát trước mắt vị này, ôm ấp súng ngắm lớn thiếu niên, phảng phất gặp được cái gì đồ không sạch sẽ. Sau một lát hắn cho ra kết luận, tuyệt vời như vậy trạng thái tinh thần, xem ra ngươi là siêu phàm giả. Bạch Giã lập tức giận dữ, không nghĩ tới ẩn chuột thế mà mắng như thế bẩn, một điểm tố chất đều không có. Hắn giơ lên hắc dao M300 vừa muốn nổ súng, cũng không tin gần như vậy còn đánh nữa thôi đến. Lúc này, ẩn chuột ánh mắt đột nhiên tập trung tại hắc dao M300 phía trên, hắn kinh ngạc nói, chờ một chút. Đây không phải diều hâu thương sao? Ngươi từ chỗ nào nhặt? Ta nhặt ngươi. Ẩm. Đạn súng bắn tỉa bắn ra, ẩn chuột tại có súng bóp trong mấy mắt, thân hình bị dị lướt ngang nửa tấc, đạn hiểm lại càng hiểm dán bên thai của hắn sắc qua. Không phải nhặt, cái kia diều hâu chính là ngươi giết rồi. Không sai, ta không chỉ giết hắn, hiện tại còn muốn giết ngươi đây. Bạch Giã đã mất đi kiên nhẫn, hắn thu hồi hắc dao M300, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Đột nhiên một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là hắc sát thương. Vũ khí nóng súng bắn không trúng, vậy liền vũ khí lạnh. Hắn không có lựa chọn ngừng thời gian mở thư, mà là lựa chọn hắc sát thương. Bởi vì hắc sát thương thu nhận điều kiện còn không có thỏa mãn đâu, lấy ẩn chuột thực lực, nó tử vong cung cấp sát khí đoán chừng có thể trực tiếp thỏa mãn thu nhận điều kiện. Ồ, Mục Lang chủ hắc sát thương cũng trong tay ngươi, xem ra ngươi cùng hắc kỵ sĩ tình cảm rất thâm hậu a. Ẩn chuột vẫn tại mỉm cười, hoàn toàn không có đem trận này thực lực cách xa chiến đấu để vào mắt. Thật sự là cảm động sâu vô cùng tình yêu, thiếu niên vì người thương không tiếc bỏ qua sinh mệnh lưu lại đoạn hậu, chỉ vì đổi lấy người yêu một chút hy vọng sống, nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, ta không khỏi nhớ tới năm đó còn không phải 12 cầm tinh thời gian, kia là ta đã từng yêu qua một nữ hải. Ẩn chuột thao thao bất tuyệt diễn thuyết cho Bạch Giã đều cả cười, đây là hắn cùng ẩn chuột lần thứ hai gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt lúc còn không có nhìn ra tiểu tử này là cái lắm lời. Được a, đối mặt Hắc Vương gặp trở ngại liền chạy, một chữ không dám nhiều lời. Hiện tại đối mặt thời đại mới thần, đều cả trình diễn giảng đúng không? Hắn tự nhiên minh bạch ẩn chuột vì sao diễn thuyết, cảm thấy mình chắc thắng thôi, có thể trưởng không toàn cục. Để An Tiểu Đồng các nàng chạy trước mấy cây số lại như thế nào? Dù sao chạy không ra dị hóa chuột lục soát phạm vi. Được rồi, đừng mẹ nó trăng bức. Bạch Giã không nhịn được ngắt lời nói, một cái chạy trốn cũng không dám đi cửa ra hỏa, ngươi còn trăng lên. Gặp hắc lịch sử bị người tuôn ra, ẩn chuột chẳng những không có mảy may xấu hổ, ngược lại cùng hưu vinh yên. Nghĩ không ra ngươi cũng biết sự tích của ta. Xác thực, là một cái duy nhất có thể từ hắc vương thủ hạ đảo tẩu 12 cầm tinh, thanh danh lớn một chút cũng rất bình thường. Bạch Giã, lần đầu gặp có người bị trào phúng về sau, còn mẹ nó cảm thấy quang vinh. Hắn thực sự nhẫn không đi xuống, hóa thú cùng 4 lần nhanh đồng thời mở ra. Tóc trắng huyết đồng, nhanh như lưu tinh. Trong tay hắc sát thương đâm rách không khí, phát ra giống như rít lên bù bù, thẳng đến ẩn chuột ngực. Hắn muốn trước thử một chút ẩn chuột chất lượng, vạn nhất là cùng diều hâu đồng dạng hàng lầm đâu. Có lẽ ẩn chuột chỉ am hiểu điều khiển chuột, bản thân thực lực cũng không mạnh, nếu thật là như thế, cái kia mở ngừng thời gian giết hắn liền quá lãng phí. Chương 306, 6 vạn khí huyết. Chương 306, 6 vạn khí huyết. Đối mặt cực tốc đánh tới một thương, ẩn mắt chuột bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, không hổ là thọ khôn bạch dã, tốc độ này quả nhiên rất nhanh, bất quá. Bang. Thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Hắc sát thương mũi thương bị giáp vững vàng ngăn trở, không được tới gần. Tốc độ không tệ, đáng tiếc khí huyết quá thấp. Ẩn chuột mỉm cười, thậm chí cả tay đều không có nâng lên, hoàn toàn dựa vào giáp liền đỡ được một thương này. Bạch Giã khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hắc sát thương thế mà không phá được phòng, trung quy là chủ công phương diện tinh thần cấm kỵ vật, cũng không lấy sắc bén lấy sừng, so thuần ngân tập tự kiếm kém xa. Hắn lập tức biến chiêu, mũi thương thượng tiêu, hướng phía ẩn chuột đôi mắt đâm tới, kết quả lại lần nữa bị giáp ngăn lại. Liên tiếp đâm ra số thương, có thể ẩn chuột giáp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết, phòng ngự kín không kẽ hở. Lúc này, Bạch Giã mang HP kiểm tra kính mắt có phản ứng. Trước đó ẩn chuột dựa vào tuyệt thu liễm khí huyết ba động, nhưng theo giáp phóng thích, HP cũng theo đó hiện hiện. Vánh lục sắc số lượng tại trên tấm kính điên cuồng luận động. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 6 vạn, 65.800. Ngoa tạo, cao như vậy. Bạch Giã thân hình nhanh lùi lại, cùng ẩn chuột kéo dài khoảng cách, thấu kính bên trong khiêu động số lượng để hắn hết sức kinh ngạc. Đây là trước mắt hắn nhìn thấy qua tối cao khí huyết, trọn vẹn là An Tiểu Đồng gấp 3. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ẩn chuột dám danh xưng 12 cầm tinh đứng đầu, dứt bỏ điều kiện dị hóa chuột không nói, chỉ bằng vào khí huyết này giá trị, 12 cầm tinh bên trong chỉ sợ vô suất kỳ hữu người. Còn không trốn sao? Ẩn chuột mỉm cười hướng Bạch Giã đi đến, hắn đi rất chậm, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Dù là tốc độ ngươi lại nhanh, không phá được phòng lại có thể thế nào? Nhìn thấy ngươi, không khỏi để cho ta nhớ tới bị Hắc Vương giết chết quỷ mã. Ngươi cùng hắn là cùng một loại hình gen cải tạo giả, đều truy cầu cực hạn tốc độ, chỉ bất quá tại tranh đoạt 12 cầm tinh đứng đầu lúc, hắn bại bởi ta. Bởi vì ta theo đuổi là cực hạn phòng ngự. Quỷ mã sở trường vũ mà ta sở trường giáp. Ta giáp 10 vương phía dưới, không người có thể phá. Thật sao? Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này đâu. Trong tay hắn hắc sát thương trong nháy mắt hoán đổi thành hắc dao M300. Ẩn chuột ánh mắt ngưng tụ, vẫn như cũ khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chúng. Thời gian đình chỉ. Ẩn chuột tiếu dung trong nháy mắt dừng lại, Bạch Giã nhìn xem gần trong gang tấc ẩn chuột, trong mắt hung quang đại thịnh, hắn giơ lên hắc dao M300 nhắm ngay ẩn chuột đầu bắn một phát. Khoảng cách gần như thế, hắn ngay cả ống nhắm đều không cần mở, nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng. Mặc dù ngừng thời gian trong lúc đó, đạn thoát ly họng súng sát na liền sẽ dừng lại giữa không trung, nhưng ẩn chuột không có khả năng kịp phản ứng bắn ra đạn. Nhìn như rất nhiều cường giả đều có thể tùy tiện né tránh đạn, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là sớm dự phán, tốc độ của bọn hắn không có đạn nhanh, chỉ là so ngươi bóp có tốc độ nhanh. Súng ngắm đạn thì càng không cần nói, tốc độ so phổ thông súng ngắn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Khi thời gian khôi phục sát na, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Ẩn trên mặt chuột tiếu dung im bặt mà dừng, một viên dài nhỏ đạn súng bắn tỉa hung hăng đánh trúng đầu của hắn, cái kia danh xưng không thể phá vỡ giáp cùng đạn va chạm, tinh hồng lồng ánh sáng vỡ ra như mạng nhện vết tích. Và anh, đạn bạo liệt, ẩn chuột cả người như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng bay rớt ra ngoài. Mà ở trong đó là mái nhà. Ẩn chuột trong chớp mắt bay ra mái nhà biên giới, thành đường vòng cung hướng mặt đất rơi xuống, không bao lâu, đại địa bên trên chuyển đến một tiếng vang trầm. Nhìn xem mái nhà tản mát điểm điểm vết máu, Bạch Giã khẽ nhíu mày. Vậy mà không có nổ đầu. Tiểu tử này giáp dày như vậy, xem ra hắc dao M300 uy lực tuy mạnh, nhưng cũng làm không được như thuần ngân thập tự kiếm như vậy không gì không phá. An Tiểu Đồng thuần ngân thập tự kiếm là Bạch Giã gặp qua sắc bén nhất vũ khí, không có cái thứ hai. Thanh này từ siêu phàm năng lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm, tựa hồ ẩn chứa chặt đứt hết thể đặc chất, cũng chính bởi vì loại này đặc chất mới bồi dưỡng hắc kỵ sĩ chi danh. Kỵ sĩ chợt nhìn rất gân gà, chỉ có thể ngưng tụ ra kiếm cùng áo giáp, kỳ thực phần này siêu phàm năng lực đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số siêu phàm giả. Hiện tại cùng hắc dao M300 vừa so sánh càng là như vậy, làm dùng để ám sát bạo quân súng ống. Nó bản thân không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ, nhưng giá trị lại so sánh giao cấp cấm kỵ vận, đủ để chứng minh uy lực. Họa sĩ đã từng nói, hắc dao M300 căn bản giết không chết bạo quân, nhiều lắm là để bạo quân thụ bị thương. Có thể thuần ngân thập tự kiếm là thật có thể giết chết bạo quân. Bạch Giã chạy đến mái nhà biên giới nhìn xuống, chỉ gặp lúc trước như minh tinh giống như ẩn chuột đổ vào phế tích bên trong, không nhốn bụi trần đổ vét trắng dính đầy bút bùn, đỏ thắm máu tươi từ chỗ trán chảy xuống, chạy tới tấm kia ánh nắng khuôn mặt tuấn tú bên trên, hiện tại phá lệ dữ tợn. Nhưng ẩn trên mặt chuột cũng không có đạn xuyên qua vết thương. Xem ra hẳn là giáp tan mất đại bộ phận lực lượng, đạn còn sót lại lực trùng kích tạo thành chấn động tổn thương. Lúc này, Một đôi bao hàm băng lãnh sát ý ánh mắt từ mặt đất phóng tới, nhìn chòng chọc vào Bạch Dã. Bạch Dã vui vẻ, bại quyền ánh mắt hắn gặp nhiều. Hắn tại mái nhà cư cao lâm hạ nhìn xuống ẩn chuột, khinh thường nói, còn không trốn sao? Ẩn mắt chuột bên trong sát ý bùng lên, lại không còn trước đó thể diện cùng tự tin. Dây lắc thương, ta ngược lại thật ra xem nhẹ. Ầm. Súng ngắm tiếng vang lên, ẩn mặt chuột sắc đột biến dọa đến quay đầu liền chạy. Kỳ thật hắn không cần chạy, bởi vì Bạch Dã không ra ngừng thời gian căn bản là đánh không chúng, nhưng ẩn chuột cũng không dám cược. Tại ẩn chuột xem ra, Bạch Dã thương pháp quá tà tính, rõ ràng đồ ăn đến lạ thường, có thể dây lắc thư, tốc độ nhanh đến hắn đều bắt giữ không đến. Không bố như thế dây lắc thư, hắn cảm giác cho dù là diều hâu phục sinh đều không sử dụng ra được. Bạch Dã theo sát lấy từ mái nhà nhảy xuống, hắn không có ý định buông tha ẩn chuột. Ẩn chuột uy hiếp quá lớn, tiểu tử này bất tử, toàn thành dị hóa chuột đều là nhãn tuyến của hắn, căn bản không chỗ có thể trốn. Thời gian còn lại cuối cùng 6 giây. Khí huyết võ đạo vũ cao giai diễn sinh kỹ, đặc không. Bạch Dã giống như trong bóng đêm trượt hắc điểu, hướng phía ẩn chuột mau chóng đuổi theo. Ẩn chuột nghe được sau lưng động tĩnh, cũng không quay đầu lại phi nước đại. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, công thủ dịch hình. Đừng chạy a, không phải rất có thể trang bước sao? Đến, ngươi giả bộ một cái ta xem một chút. Bạch Dã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, theo đuổi không bỏ. Phía trước lờ mờ trên đường nhỏ ẩn chuột che lấy đầu, bước chân lảo đảo chạy trốn, xem ra tựa hồ có chút nào chấn động. Đầy đủ thuyết minh chạy trối chết cái này thành ngữ. Lúc này, bóng tôi bốn phía bên trong chui ra vô số dị hóa chuột, bắt đầu ngăn cản Bạch Dã bước chân. Bạch Dã lập tức đại hỉ, thu nhận hắc sát thương ngày hôm nay. Vô cực chi cốt hai hình, bạch cốt bọc thép. Trước mặt thật trắng xương bọc thép bảo vệ ngôi sao nhấp nháy, sau đó lấy ra hắc sát thương liền mở nện. Dị hóa chuột số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản không phá nổi bạch cốt bọc thép phòng ngự, Bạch Dã đại khai đại hợp huy động hắc sát thương, tại đàn chuột bên trong mở ra vô song cắt cỏ hình thức. Hắn vừa đánh vừa chạy, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa chạy trối chết ẩn chuột, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cái này ẩn chuột làm sao càng chạy càng chậm rồi? Không chịu nổi. Vẫn là. Bạch Dã nhìn lướt qua bốn phía, hắn thình lình phát hiện hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng vắng vẻ, trong lòng lập tức cười lạnh. Danh xưng có thể cùng mười vương so chiêu ẩn chuột nếu là đơn giản như vậy lại không được, cái kia mới có quỷ đâu. Đây là tại cố ý dẫn tự mình xâm nhập đâu. Hắn phát động 15 phần có nhị long tính lực, 10 phần xác định kể bên này không có mai phục. Trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, không có viện binh còn cố ý chạy như thế lệnh, ẩn chuột đến cùng muốn làm gì? Được rồi, dù sao làm gì đều phải chết. Chương 307, mười vương còn có thể một trận chiến, cái kia hắc đông đâu. Chương 307, mười vương còn có thể một trận chiến, cái kia hắc đông đâu. Bạch Dã nhìn thoáng qua diệu thế chi tinh, khoảng cách 12 giờ liền thừa 5 phút đồng hồ, lại thêm còn lại 6 giây, mười vương tới cũng không sợ. Lúc trước mấy giây thời gian hắn liền dám đối chiến bạo quân, cũng sinh sinh kéo dài mấy phút, kéo tới 12 giờ, hiện nay chỉ là một cái ẩn chuột, hắn làm sao có thể để vào mắt. Đúng lúc này, một đạo ý lạnh đến tận xương thủy đột nhiên từ hắc sát thương bên trên truyền đến. Bạch Dã vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đen nhánh trên thân thương đang phát ra ánh ánh hắc quang, ẩn có oan hồn tiếng gào thét vang lên. Hắn lập tức đại hỉ, sát khí rốt cục thu thập đủ. Hắc sát thương thu nhận thành công. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, Bạch Dã giơ lên trong tay hắc sát thương hướng thiên nhất chỉ. Sau một khắc, một đạo quang mang từ mũi thương bắn ra, rơi vào trong mây. Ngay sau đó, tí tách, tí tách, tí tách tí tách tiểu vũ hạ lên. Làm nước mưa ướt nhẹp dị hóa đàn chuột lúc, nguyên bản nóng nảy dị hóa chuột nhóm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hề bại liên đối lấy động tác đều trở nên chậm không ít. Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, đây là hắc sát mưa, có thể dội tắt sinh vật tinh thần chi hỏa, khiến nó hề bại suy sụp, sức chiến đấu suy yếu. Bất quá vừa cao hứng không có 2 giây, hắn liền không cao hứng, bởi vì hắn tinh thần lực ngay tại phi tốc tiêu hao, thi triển hắc sát mưa là muốn tiêu hao tinh thần lực. Thảo, ngay cả mẹ nó hài cốt chi tức đều biết trả lại khí huyết, ngươi mẹ nó ăn hết không nôn à? Lúc này đã có không ít dị hóa chuột bị hắc sát dầm mưa chết, từng kia từng sợi sát khí phiêu tán mà ra, bị hắc sát thương hấp thu. Bạch Dã càng xem càng sinh khí, đem mẹ nó sát khí cũng chia cho lão tử điểm. Hắn trực tiếp điều khiển tinh thần lực xâm lấn hắc sát thương bên trong, dự định đoạt điểm sát khí chơi bừa. Sát khí là mặt trái lực lượng tinh thần, trên bản chất cũng là một loại tinh thần lực, dựa vào cái gì liền để hắc sát thương được hưởng? Hắn lúc này thao tác nếu để cho Mục Lang chủ nhìn thấy, tất nhiên sẽ dọa đến sát chết vùng dậy. Người sống tinh thần lực cùng người chết sát khí thủy hỏa bất dung, mặc dù trên lý luận có thể thôn vệ sát khí để tăng trưởng tinh thần lực, nhưng này chút mặt trái lực lượng tinh thần căn bản không phải nhân loại bình thường có thể tiếp nhận. Mạnh tan sát khí hậu quả liền một cái, đó chính là chết. Như vậy cũng tốt so với người đói bụng ăn độc dược, mặc dù độc dược ăn nhiều cũng đỉnh no bụng, nhưng mẹ nó nhà ai người tốt đem độc dược coi như ăn cơm a Bạch Dã liền ăn. Từng kia từng sợi sát khí dung nhập linh hồn của hắn, thấm nhuần cốt tủy hàn ý để hắn không cầm được sợ run cả người. Nhưng khi xâm lấn sát khí gặp được trong linh hồn ách tận chi mâu lúc, co đầu rút cổ tại tâm linh không gian nơi hẻo lánh trong mắt bên trong, vô số màu đen phủ văn chậm rãi chuyển động, hạo hãn thần uy ẩm vàng quyết tán. Từng sợi oan hồn giống như màu đen sát khí trong khoảnh khắc bị đánh tan, hóa thành cơ bản nhất tinh thần hạt tản mát tại tâm linh không gian bên trong, cùng linh hồn tương dung. Bạch Dã trong nháy mắt tinh thần đại chấn, thi triển hắc sát mưa tiêu hao tinh thần lực trong nháy mắt bù đầy, thậm chí còn có chỗ tăng cường. Cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian tăng trưởng tinh thần lực, đơn giản so với hắn minh tưởng một tháng còn nhiều hơn. Hắc hắc, sát khí tốt, sát khí đến ăn. Hắn thậm chí tại huyễn tưởng, tinh thần lực của mình dạng này tăng trưởng xuống dưới, có thể hay không liền tại chỗ siêu phàm rồi. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy vẫn như cũ thuần trắng tâm linh không gian, lập tức huyễn tưởng vỡ vụn. Ai, người hay là không thể quá thuần khiết ta. Đột nhiên, xa xa ẩn chuột đột nhiên rẽ ngoặt, trong nháy mắt quẹo vào một chỗ mờ tối hẻm nhỏ. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trực tiếp đuổi đi vào. Chờ hắn bước vào hẻm nhỏ về sau, bước chân không khỏi chậm dần. Chỉ gặp hẻm nhỏ chỗ sâu, ẩn chuột chính an tĩnh đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Tại hắn trên đầu bay, một con đánh lấy màu đen nơ chuột bạch chính hai tay ôm một khối trắng loãng khăn tay, điểm lấy mũi chân phí sức lau sạch lấy ẩn trên mặt chuột vết máu. Bạch Dã không nhanh không chậm nhìn thoáng qua đồng hồ, 23, 57, còn có 3 phút. Lần này hắn càng không nóng nảy, thậm chí còn muốn nhìn một chút ẩn chuột muốn làm cái gì hoa văn. Người khác khinh thường dễ dàng lật xe, nhưng thần không giống, thần càng kéo càng mạnh. Bắt đầu từ lúc nãy ngươi vẫn tại nhìn thời gian, ta rất hiếu kỳ, ngươi là đang chờ cái gì? Ẩn chuột mỉm cười hỏi, phản phất vừa mới chật vật đều là diễn xuất tới. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng trương cùng nhe răng cười, ta đang chờ thời gian, ngươi lại tại chờ cái gì? Chờ chết sao? Ha ha. Ẩn chuột hứng hở cười nói, ta chỉ là đang chọn tuyển một chỗ không có giám sát, sẽ không bị người phát hiện chôn xác chi địa. Ừm, không tệ, thành thục địch nhân nên giống như ngươi, sẽ cho tự chọn nghĩa địa. Bạch Dã chảo phúng để ẩn mắt chuột bên trong hiện lên một vòng rét lạnh sát ý, hắn lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng bằng vào một thanh súng ngắm liền có thể giết ta đi. Bạch Dã tiện tay giơ lên hắc dao M300, thản nhiên nói, di ngôn chỉ chút này thật sao? Ẩn chuột sát ý tăng gọn, hắn đầu vai chuột bạch tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, trực tiếp vứt bỏ trong tay mang máu khăn tay, tứ chi chạm đất, trên người màu trắng lông tơ như mèo con giống như nổ lên. Sau một khắc, chuột bạch bắt đầu biến dị. Toàn thân nhỏ bé màu trắng lông tơ dần dần chốc ra, thay vào đó là nặng nề màu đen giáp xác, cùng lúc đó, chuột bạch hình thái cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáu đầu tinh tế hất chân từ giáp sắc bên trong nô ra, nguyên bản đáng yêu ngốc manh mặt chuột mọc ra côn trùng đặc hữu giữ tợn rất hút. Bạch Dã nhún mày, chỉ cảm thấy không hợp thói thường, con chuột con biến thành hắc giáp chủ rồi. Động vật có ngực trong nháy mắt thành côn trùng khoa. Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Chỉ gặp biến thành bọ cánh cứng màu đen chuột bạch thân hình dần dần hư ảo, sau đó dung nhập vào ẩn chuột thể nội. Chỉ một thoáng, đồng dạng màu đen giáp sắc từ ẩn chuột trên thân mọc ra, nguyên bản nhân loại khuôn mặt cũng bị đen nhanh chất sừng bao trùm, nhìn qua kinh khủng dị thường dữ tợn. Không phải ca môn, đánh nhau liền đánh nhau, có cần phải buồn nôn như vậy người sao? Bạch Dã thật cảm giác có chút buồn nôn, êm đẹp một người, đột nhiên thành đại hào hình người giáp trùng. Âm lãnh khàn khàn thanh tuyến từ ẩn chuột trong miệng truyền ra, hy vọng ngươi trước khi chết thời điểm còn có thể bảo trì hiện tại loại này là quan tâm thái. A suýt nữa quên mất nói cho ngươi, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi từng ngụm ăn tươi nuốt sống. Bảo bối của ta thích ăn nhất siêu phàm giả, ăn ngươi về sau, nó lại có thể hơn trưởng khống một loại mới hình thái. Được rồi, ta hiện tại có chút buồn nôn, không tâm tình cùng ngươi trì hoãn, ngươi vẫn là lên đường đi. Phanh. Bạch Dã trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian, định trụ ẩn chuột, sau đó bóp cỏ một mạch mà thành. Ngừng thời gian giải trừ, ẩn chuột giáp bị đánh xuyên ra vô số tinh mịn vết rách, đạn thành công rơi vào ánh mắt của hắn bên trên. Chỉ bất quá, đạn cũng không xuyên thủng ánh mắt của hắn, ánh mắt phía trên tựa hồ bao trùm một tầng thật dày dạng tinh thể chất sừng, lại đỡ được một kích này. Ẩn chuột cười lạnh, hắn trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trên che kín vết rách dạng tinh thể chất sừng cấp tốc phục hồi như cũ. Hiện tại loại này hình thái ta, mười vương còn có thể một trận chiến, ngươi bằng hà giết ta? Hắn từng bước một hướng phía Bạch Dã đi đến, cũng không sốt ruột, dường như muốn thưởng thức Bạch Dã trước khi chết sợ hãi. Bạch Dã khẽ nhíu mày, tốt giày xác, đây là năng lực gì? Siêu phàm giả, cấm kỵ bật. Súng ngắm mặc dù có thể đánh tan giáp cùng giáp sát, nhưng đột phá phòng ngự về sau tạo thành tổn thương quá nhỏ, trừ phi có thể đồng thời hướng một cái điểm xạ ra phát thêm đạn, để ẩn chuột không kịp phục hồi như cũ liền bị xuyên thủng sọ não, bằng không thì rất khó giết chết hắn. Đáng tiếc không có thuần ngân thập tự kiếm, nếu là kiếm nơi tay, căn bản không cần như thế phiền phức. Hắn không phải không nghĩ tới mượn dùng một chút An Tiểu Đồng kỵ sĩ, nhưng vấn đề là An Tiểu Đồng hiện tại thân thể cùng linh hồn đều bị thương, lúc này mượn dùng kỵ sĩ làm không tốt sẽ xảy ra án mạng. Được rồi, chỉ có thể thật lãng phí một chút thời gian. Bạch Dã không nhìn hướng tự mình đi tới ẩn chuột, tự lo nhìn thoáng qua Diệu Thế Chi Tinh. 23 giờ 59 phút còn lại 1 phút đồng hồ. Trước mắt thời gian của hắn còn có 5 giây, hắn không xác định 5 giây có thể hay không bắn giết ẩn chuột, bởi vì hắc dao M300 không phải liên phát, nhiều nhất có thể giả bộ 5 phát đạn, còn cần lên đạn. 5 giây thời gian khả năng không đủ, chuẩn xác mà nói là 4 giây, bởi vì hắn nhất định phải giữ lại 1 giây thời gian áp chế Ách Tận Chi Mâu. Không có thời gian vĩ lực áp chế, trong mắt nên cả yêu thiếu thân. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói, bắt đầu diễn chứ sao? Lúc này, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, ngươi vừa mới nói mười vương còn có thể một trận chiến, cái kia hắc vương đâu? Mới nhất miếng bá, một hắc sát thương cải thành giao cấp 2 tử vong thiên bình chỉ có thể hấp thu người sử dụng tự tay tạo thành tử vong. Tương tình xin gặp 257 chương đã sửa chữa. Cho lời nhắc trở về nhìn thư hữu đơn giản giải thích một chút, Tần Tùng đỉnh thế thân là nhiều năm ở giữa giết chết một vạn người, công ty chói người hắn nổ súng là được, hiệu suất cao hơn, có thể ném bom, tiểu hài tử đều có thể làm được. Miếng bá không ảnh hưởng đọc, truy càng độc giả biết được là được, tiểu thuyết dài khó tránh khỏi sơ hở. Ta cảm thấy không có gì tốt phủ nhận, sai liền đuổi, có chỗ không ổn hết sức hoàn thiện, đã tốt muốn tốt hơn một chút, mới là đối độc giả phụ trách, tạo thành không tiện xin hãy tha lỗi. Chương 308, Hắc Vương, đầu quá cao chương 308, Hắc Vương, đầu quá cao Hắc Vương. Ẩn chuột cười lạnh, ngạo nghễ nói, ta nói mười vương tự nhiên là không bao gồm Hắc Vương. Hắc Vương cường đại đến không thể địch nổi thân ảnh đến nay còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn, có đôi khi thậm chí còn có thể làm ác mộng, từ trong mộng bừng tỉnh. Hắc Vương một người có thể địch nổi toàn bộ thiên hải, cái này đã sớm siêu việt vương cấp độ, thừa nhận tự mình không bằng Hắc Vương. Hắn chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phải biết, cũng không phải cái gì người đều có thể từ Hắc Vương dưới tay đào tẩu. Bạo quân Dương Kiệt đều bị Hắc Vương giết, ta ẩn chuột lại không chết, điều này nói rõ cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Bạch Giã mỉm cười gật đầu, vẫn còn tính có mấy phần tự mình hiểu lấy, đã như vậy, lưu ngươi cái toàn thây đi. Ha ha ha. Ẩn Chuột không cầm được cười to, khẩu khí thật lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là Hắc Vương đâu. Bạch Giã cười không nói, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt của hắn một chút xíu biến hóa, tựa như là đột nhiên đổi một người. Ánh mắt bên trong mang theo cao cao tại thượng như thần linh giống như đạm mạc, giống như là đang nhìn Newton khiêu chiến thần minh phàm nhân. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú, Ẩn Chuột tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Hoang đường, chấn kinh, không thể tin, đủ loại cảm xúc bắt đầu sinh sôi. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Giã hai mắt, trong lòng ác mộng không bị khống chế bị câu lên. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được đôi mắt này, đạm mạc, bệ nghệ, như thần linh giống như trí cao vô thượng. Ánh mắt như vậy hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua, đó chính là Hắc Vương. Dù là chỉ gặp qua Hắc Vương một mặt, có thể một màn kia lại giống như là viết nhập gen, khắc vào cốt tủy giống như khắc sâu. Ngày đó, vương tử trên trời hạ xuống, bao trùm thực quang, hoàng kim làm kiếm, hải cốt trải đường. Hắc Vương cứ như vậy từng bước một đi tới, từng bước một đạp nát thiên khải vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng tuyến. Giống, đơn giản quá giống. Ánh mắt như vậy căn bản không có khả năng bị bắt chước được đến, đây rõ ràng chính là thần minh quan sát phạm nhân ánh mắt. Không, không có khả năng. Nói đùa cái gì, ngươi làm sao có thể là Hắc Vương? Ẩn Chuột không thể tin trong giọng nói xen lẫn một vẻ bối rối. Kia là ác mộng chiếu vào hiện thực kinh hoàng, mà hắn kinh hoàng nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì một cái tên. Ồ, vậy bây giờ đâu? Bạch Giã mỉm cười giơ bàn tay lên, từ trái đến phải, từ trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Nhỏ bé màu mực thiểm điện từ hắn giữa năm ngón tay bắn ra, nương theo lấy từ từ dòng điện âm thanh, cái kia đạo màu mực thiểm điện thuận đầu ngón tay hắn xẹt qua vết tích, tại trên mặt hắn phát họa, lan tràn. Ẩn Chuột trong nháy mắt con ngươi địa chấn, kinh hãi vạn phần nhìn xem tấm kia đen nhánh quỷ mặt. Hắc, Hắc Vương. Thanh âm của hắn bởi vì quá độ kinh hãi mà trở nên bặm mẻo, trong nháy mắt sinh ra sợ hãi để hắn biểu lộ mất khống chế, thân thể bản năng giống như run rẩy. Không, đây không có khả năng, ngươi mơ tưởng gạt ta, ngươi cho rằng đeo lên một trương mặt nạ chính là Hắc Vương. Ẩn Chuột còn tại chất vấn, có thể cước bộ của hắn lại tại vô ý thức lui lại. Lần này đổi Bạch Giã từng bước tới gần. Hắn vân đạm phong khinh hướng Ẩn Chuột đi đến, mỗi đi một bước, Ẩn Chuột liền muốn lui lại một bước, hoàn toàn không dám có chút tới gần. Dù là Ẩn Chuột một vạn cái không tin Bạch Giã là Hắc Vương, có thể hắn vẫn không dám đánh cược vào nhất. Người chỉ sợ vào nhất. Bạch Giã khẽ thở dài một cái, đây cũng quá dễ dàng a. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai kéo dài thời gian càng như thế đơn giản. Nhớ ngày đó đối mặt bạo quân, hắn là vắt hết óc, ảnh đế phụ thể, còn lãng phí mấy giây, lúc này mới chống đến 12 giờ giáng lâm. Mà bây giờ, hắn tựa hồ ngay cả lời đều không cần nói, chỉ cần đeo lên mặt nạ là đủ. Thành công rất dễ dàng, ngay cả một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Một phút đồng hồ sớm đi qua, hiện tại là giờ tí đã đến, thần lâm tự quang. Phải hay không phải cũng không trọng yếu, ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh. Bạch Giã đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đầu quá cao. Bịch. Ẩn Chuột quỳ rạp xuống đất, thân xác hoảng sợ đến bặm mẻo, toàn thân không cầm được run rẩy, phản phất linh hồn đều tại run rẩy. Hắn tin, trong lòng đã không còn một tơ một hào hoài nghi, dù là Bạch Giã còn chưa thể hiện ra Hắc Vương thực lực. Loại giọng nói này, loại ánh mắt này, còn có cái tiết như thần linh giống như trí cao vô thượng khí thế, cùng hắn tại Thiên Khải buổi họp báo bên trên, còn có vô số lần trong mộng lúc thức tỉnh, nhìn thấy, giống nhau như lúc. Đáng chết, Hắc Vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn bị ta gặp được? Nguyên lai thoại bản đã nói đều là thật, cường giả tuyệt thế đều thích ngụy trang thành kẻ yếu, trà trộn tại chợ bữa sinh hoạt. Ẩn Chuột triệt để hoảng hồn. Lần trước, hắn đối mặt Hắc Vương không đánh mà chạy, mặc dù thường xuyên đối ngoại nói quát, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đó là bởi vì Hắc Vương căn bản không có đem hắn để vào mắt, cho nên tùy ý chạy trốn. Nếu như Hắc Vương muốn động thủ, vậy mình chính là lớn bốn chân cũng chạy không thoát. Tốc độ nhanh nhất quỷ mã đều chạy không thoát, huống chi chính mình. Hắc, Hắc Vương đại nhân, tha mạng a, ta thật không biết là ngài. Ẩn Chuột sợ hãi ngay cả lời đều nói không rõ. Ta nếu là sớm biết là ngài, ta làm sao dám ra tay với ngài a? Đông đông đông. Ẩn Chuột điên cùng giật đầu, thân thể cường hãn tố chất đem mặt đất đều đập ra một cái hố cạn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người không sợ chết, bằng không thì cũng không có chạy trốn không đi cửa, còn đem giáp làm sở trường, tu luyện tới 10 vương phía dưới không người có thể phá tình trạng. Cái này sợ mất mặt rồi. Bạch Giáp đông nhiên ý thức được, hắn giống như căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian mới có thể giải quyết Ẩn Chuột. Chỉ cần một điểm nho nhỏ nói thuật. Người chuột không tệ. Ẩn Chuột nghe xong, lập tức cùng hỉ, hắn cảm giác tự mình có cơ hội mạng sống. Chỉ gặp hắn trên thân quang hoa chớp động, màu đen giáp sắc điên cuồng rút đi, một con hơi có vẻ vẻ vải chuột bạch lại xuất hiện ở đầu vai. Hắn bưng lấy chuột, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đầu lâu trầm thấp căn bản không dám ngẩng đầu nhìn một mắt. Con kia đánh lấy nơ chuột bạch, tiểu lục đậu trong mắt tràn đầy mờ mịt, ngửa đầu, không nháy một cái nhìn xem Bạch Giã. Hắc Vương đại nhân, chuột chuột là ta từng tại một chỗ tị nạn sở bên trong nhặt được, ta cũng không biết nó là cái gì giống loài, nó giống như cơ thể sống cấm kỵ vật, lại giống là động vật siêu phàm giả. Trên lý luận nó có thể biến thành bất kỳ động vật gì, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều siêu phàm năng lực, liền có thể giải tỏa cái khác động vật hình thái. Mà lại vô luận biến thành động vật gì, đều sẽ thành cái này giống loài vương, có thể hiệu lệnh nên giống loài, còn có thể cùng người hợp thể, khiến người thu hoạch được nên giống loài lực lượng. Bạch Giã ánh mắt khẽ nhúc đích, hơi kinh ngạc đánh giá chuột bạch, hắn không nghĩ tới vật nhỏ này thế mà như thế sâu, lấy siêu phàm năng lực là ăn, có thể biến thành cái khác động vật, biến thành cái gì liền có thể hiệu lệnh cái gì. Vật nhỏ này có chút ý tứ, mặc dù bản thể nhược điểm, chung quy là động vật phạm chủ, nhưng năng lực rất thực dụng. Nếu như nó bị giết chết đâu? Ẩn chuột vội vàng nói, chuột chuột bị giết về sau cũng sẽ không tử vong, mà là sẽ tổn thất một loại động vật hình thái, về phần tất cả động vật hình thái đều tổn thất về sau, nó có thể hay không chết, cái kia tiểu nhân liền không được biết rồi. Tiểu nhân nguyện đem chuột chuột hiến cho Hắc Vương ngài, cầu Hắc Vương đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Nó không cần thu nhận. Đúng vậy Hắc Vương đại nhân, nó có điểm giống cơ thể sống cấm kỵ vật, nhưng càng giống là động vật bên trong siêu phẩm giả, ngài nếu là thích, liền đem nó coi làm sủng vật nuôi là đủ. Chương 309, thần muốn vô tướng, cho nên thần cũng không tín chương 309, thần muốn vô tướng, cho nên thần cũng không tín Bạch Giã không có tiếp tra, mà là đạm mạc hỏi, thành thật trả lời ta mấy vấn đề, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, tha cho ngươi khỏi chết. Ẩn chuột vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới tự mình lại có cơ hội từ Hắc Vương thủ hạ sống qua hai lần. Về sau nếu là chuyến đi, tự mình chắc chắn trở thành Bắc Mang đại địa bên trên còn sống truyền kỳ. Đối với Hắc Vương lời nói, hắn là 100 cái tin tưởng, dạng này cường giả căn bản khinh thường nói dối. Hắc Vương đại nhân ngài xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Vấn đề thứ nhất, Tần Tùng Đỉnh ở đâu? Ẩn chuột cơ hồ không chút do dự liền đem Tần Tùng Đỉnh bắn đi. Hắn tại số 6 vệ tinh thành một chỗ trụ sở trong lòng đất, vị trí cụ thể ta cũng không thể mà biết, bất quá đại nhân ngài nếu là muốn tìm hắn, tiểu nhân có một kế. Nói Tần Tùng Đình lần này phái tiểu nhân tới bắt Hắc Kỵ sĩ, cũng ước định 3 ngày sau 10 giờ tối, tại số 6 vệ tinh thành Vọng Nguyệt Đầm giao tiếp, ngài có thể để Hắc Kỵ sĩ phối hợp tiểu nhân, giả ý bị bắt, sau đó phó ước, đến lúc đó nhất định có thể tìm tới Tần Tùng Đình. Ẩn chuột càng nói càng hưng phấn, bởi vì hắn tìm tới chính mình giá trị, chỉ cần có giá trị, Hắc Vương tất nhiên sẽ không giết chính mình. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, giấu ở dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, rốt cuộc tìm được ngươi A Lao Đăng. Vấn đề thứ hai, Lâm Diệp Châu ở nơi nào? Ẩn chuột ngay cả Tần Tùng Đình đều bán lên Lâm Diệp Châu càng thêm không có gánh vác. Thiên Hổ cao ốc 25 tầng, hắn đang chờ tiểu nhân trở về phục mệnh. Vấn đề thứ ba, vì sao muốn chạy trốn tới nơi đây? Ẩn chuột vội vàng nói, chuột chuột năng lực không ai biết, Thiên Khải vẫn cho là nó là một con có chút đặc thù chuột, có thể cùng đàn chuột câu thông, tiếp theo điều khiển. Ta lo lắng công ty biết chuột chuột chân chính năng lực về sau, sẽ chụp tới nghiên cứu, cho nên. Bạch Giã vui vẻ, thật chi kỷ, vậy sau này mình hoàn toàn có thể để chuột chuột lấy hắn động vật hình thái xuất hiện, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Một vấn đề cuối cùng. Ẩn chuột trong lòng vui mừng càng phát ra nồng đậm, chỉ cần trả lời tốt một vấn đề cuối cùng, tự mình liền có thể sống. Hắc Vương đại nhân xin hỏi, ngươi đoán ta sẽ nuốt lời sao? Ẩn chuột bỗng nhiên ngơ ngẩn, trong lòng cuồng hỉ trong khoảnh khắc hóa thành băng lãnh run rẩy, hắn hãi nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một trương hiện ra u quang màu đen mặt nạ quỷ, dưới mặt nạ đạm mạc hai con ngươi băng lãnh dọa người. Nhỏ, tiểu nhân cảm thấy đại nhân ngài chắc chắn sẽ không nuốt lời. Trên mặt hắn mang theo hèn mọn lại cứng ngắc lời, giống ngài dạng này cường giả nếu là nuốt lời, chẳng phải là có hại uy danh. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, hát diện cụ phía dưới hai con ngươi bỗng nhiên cong thành trều tức độ cong. Chúc mừng ngươi, đoán sai. Ẩn chuột trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn làm ra phản ứng. Thời gian đình chỉ, sáng chói kim quang bạo chán mà ra, một tôn to lớn kim sắc mặt đồng hồ tại Bạch Giã dưới chân từ từ bay lên. Hắn sừng sững hoàng kim mặt đồng hồ trung ương, mà ẩn chuột thì lại như pho tượng giống như quỷ gối trước mặt hắn. Bắt đầu ngưng động thời gian, súng ngắm lớn tiếp mặt, phanh 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 phanh. Ẩn chuột quy thiên, súng ngắm lớn tiếp mặt, mặc cho họa sĩ lại thế nào cái nhiễu, cái này mấy phát căn bản không có khả năng không. Khi thời gian khôi phục sát na, mấy quả đạn súng bắn tỉa lấy điểm phá diện, trong nháy mắt đánh chúng vào ẩn đầu chuột sọ bên trên cùng một vị trí. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp tại những viên đạn này liên kích dưới, ứng thanh vỡ vụn. Oanh! Ẩn chuột đầu như dưa hấu bạo liệt, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Có hại uy danh, giết ngươi chẳng phải không ai biết rồi. Kiệt kiệt kiệt. Bởi vì cái gọi là thần bốn vô tướng, cho nên thần cũng không tín. Phiên dịch tới chính là, thần ngay cả mặt cũng không cần, còn muốn cái gì tín dự. Chi chi. Chuột bạch theo ẩn chuột ngã xuống thi thể rơi xuống. Nó kinh hoàng rỗi ra móng vuốt nhỏ đẩy ẩn chuột không đầu thi thể, ngoại trừ để màu trắng đồ vét bên trên thêm ra hai cái bẩn thỉu trào ấn bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Lúc này, một đạo to lớn bóng ma đem chuột chuột bao phủ. Chuột chuột tiểu thân bản cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu, tiểu lục đầu trong mắt phản chiếu lấy một tôn đối với nó tới nói, tựa như núi cao thân ảnh cao lớn, phản phất tới từ địa ngục mặt nạ màu đen chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm nó, ánh mắt trêu tức. Chuột chuột thân thể bỗng nhiên thẳng băng, chớp mắt, thẳng tắp ngã về phía sau. Đời này thẳng. Bạch Giã vui vẻ, cái này con chuột con có chút ý tứ, còn biết giả chết. Hắn xách lên chuột chuột đuôi dài, như nhảy dây giống như ở giữa không trung lung lay. Chuột chuột vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc. Bạch Giã sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói, bị hù chết sao? Thế nhưng là động vật vừa mới chết lúc thân thể hẳn là mềm chờ chết sau một thời gian ngắn mới có thể trở thành cứng ngắc, không phải là giả chết à? Một giây sau, chuột chuột nguyên bản cứng ngắc thân thể xốp xuống dưới. Xem ra là thật đã chết rồi, ai, nguyên bản còn muốn làm cái sùng vật nuôi đâu, đã chết vậy liền nướng ăn đi. Chuột chuột đột nhiên mở hai mắt ra, bốn cái móng vuốt nhỏ ở giữa không trung điên cuồng đồng đường, trong miệng chi chi gọi bậy. Mặc dù nó sẽ không nói tiếng người, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chuột chuột ta không chết ta muốn làm sủng vật. Ta từ nhỏ nguyện vọng chính là làm Hắc Vương đại nhân sủng vật. Bạch Giã mỉm cười, hắn xem như đã nhìn ra, cái này con chuột còn có chút trí thông minh, nhưng không nhiều, cùng nhân loại tiểu hải tử, vô cùng tốt lừa gạt. Hắn tiện tay tại chuột bạch trên thân điểm nhẹ hai lần, ta đã ở trên thân thể ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, ngày sau ngươi nếu là dám chạy trốn, linh hồn này ấn ký liền sẽ rất bạo, vô luận ngươi có mấy cái mạng, linh hồn vỡ vụn về sau cũng không sống nổi, nghe rõ chưa? Chuột chuột dọa đến điên cuồng gật đầu. Rất tốt. Về sau ngươi chính là của ta vật sở hữu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, format muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến, trước hết để cho tan đoa, rua, hai lần. Bạch Giã đem chuột bạch phóng tới trên tay lật lên, hai ngón tay tại nó mềm mại trên phần bụng vừa đi vừa về vừa. Chuột chuột một mặt sinh không thể luyến, nhưng lại không dám phản kháng. Rõ ràng nó vừa mới còn đang vì thụ thương ẩn chuột xoa trên trán vết máu, kết quả hiện tại liền rơi vào ác nhân chi thủ bị tùy ý vứt ve. Xoa lấy một hồi, Bạch Giã bày ngay ngắn chuột chuột màu đen nơ, sau đó hỏi, ngươi bây giờ có thể đổi mấy loại hình thái, biểu diễn một lượng. Chuột chuột đội vàng từ trong tay hắn nhảy xuống dưới, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, một đạo bạch quang lấp lóe đem chuột chuột thân thể bá khỏa. Ông, côn trùng vỗ cánh vụ vụ tiếng vang lên, bọ cánh cứng màu đen mở ra cánh, lơ lửng tại Bạch Giã trước mặt. Quang hoa lại lóe lên, bọ cánh cứng màu đen biến thành một đầu tiểu bạch xà rơi trên mặt đất. Sau đó là một con biết bay con kiến, ẩn cánh trùng. Ngưng ngưng ngưng, dán, côn trùng, chuột, kiến đều mẹ nó gom góp đúng không? Liền không có bình thường điểm. Chuột chuột nghĩ nghĩ, sau đó biến thành một con toàn thân trắng loãn chim bồ câu trắng. Cuối cùng có chút có thể nhìn. Bạch Giã lại thí nghiệm một hồi, kết quả phát hiện chuột chuột liền 5 loại hình thái: dán, côn trùng, chuột, kiến, bồ câu. Chương 310, cùng Thiên Khải đời thứ 3 chủ tịch gặp mặt. Chương 310, cùng Thiên Khải đời thứ 3 chủ tịch gặp mặt. Ẩn chuột cái này cũng không được à, liền giết 5 cái siêu phẩm giả. Chuột chuột thôn phệ siêu phẩm năng lực mới có thể tiến hóa bước phát triển mới hình thái, hiện tại có 5 loại hình thái tương đương với ẩn chuột chỉ giết qua 5 vị siêu phẩm giả. Chuột chuột một lần nữa biến trở về chuột bạch dáng vẻ, nó tựa hồ thích nhất cái này hình thái. Nó lung lay cái đầu nhỏ, chi chi giải thích cái gì? Bạch Giã nghe được lơ ngơ, ai nghe được chuột ngữ a? Chuột chuột sốt ruột, móng vuốt nhỏ trên mặt đất lung tung đảo, rất nhanh vẽ ra một đống bảo vệ hình dạng đồ án, nó chỉ vào cái này đống bảo vệ chi chi. Bạch Giã chau mày, nghi ngờ nói, chuột cũng thích ăn bảo vệ sao? Chi chi chi. Chuột chuột gấp lông đều nổ đi lên, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ tại bảo vệ phía trên một chút rất nhiều điểm nhỏ. Bạch Giã quá sợ hãi, ngươi mẹ nó đớp tức còn vùng cây thì là. Hắn vội vàng đập trộm pháp chi thủ sợ phía trên dính phân. Chuột chuột sụp đổ dùng móng vuốt nhỏ bưng kín mặt, nó tiếp tục vẽ tranh, lại vẽ ra từng cái căn phòng, cây thì là vẩy vào căn phòng ở giữa, cuối cùng lại vẽ ra một cái bao con động. Sau đó liên tục chỉ hướng bao con động, vừa chỉ tự mình, móng vuốt nhỏ tại trên cổ vạch một cái. Nó nghiêng đầu nằm ở trên mặt đất, phun ra đầu lưỡi. Sau đó lại hoạch cổ, lại rót hạ lẽ lưỡi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạch Giã suy tư thật lâu, rốt cục thấy rõ. Ý của ngươi là, cái này đóng bảo vệ là hắc sơn, cây thì là biến dị tinh hồng virus. Phòng ở là 189 tỷ nạn sở, bao con nhộng hẳn là thần kỵ vật 010 bản cổ USB. Trước ngươi có càng nhiều hình thái, bất quá tại Hắc Sơn trộm bản cổ USB lúc, chết nhiều lần, cho nên hình thái tổn thất. Gặp Bạch Giã rốt cuộc minh bạch, nguyên bản rũ cục lấy cái đầu nhỏ chuột chuột hưng phấn đứng thẳng người, liên tục gật đầu. 6, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái linh hồn hòa tay. Thiên Hồ Cao Úc. Một bộ trắng đoán đổ vét thân ảnh cắm túi đi tới cao ốc cổng, mặt mỉm cười, tuấn tú mà ánh nắng. Nó nơi bà bay, còn ngồi xổm một con đánh lấy màu đen nơ chuột bạch, chính khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Bạch Giã lườm chuột chuột một mắt, cái này đồ chơi nhỏ lá gan thật nhỏ a, bất quá sợ có sợ chỗ tốt, tốt thu phục. Lúc này, cổng đứng gác hai tên binh sĩ vội vàng cung kính nói, "Ẩn chuột đại nhân." "Ừm." Bạch Giã khẽ dạ, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một mắt, liền muốn đi vào trong. "Ẩn chuột đại nhân, xin chờ một chút." Một tên binh lính đuổi đi theo. "Xin ngài đưa ra giấy chứng nhận, cùng tiếp nhận kiểm tra." Trên bờ vai chuột chuột bỗng nhiên cứng đờ, khẩn trương dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu, không dám nhìn tới. Bạch Giã nhàn nhạt nhìn binh sĩ một mắt, mặc dù mặt mỉm cười, có thể trong mắt nhưng không có mảy may ý cười, chỉ có nhìn người chết băng lãnh. Binh sĩ trong nháy mắt tê cả da đầu, "Ẩn chuột đại nhân, đây là Lâm chủ tịch quý củ, còn xin ngài phối hợp." "Quý củ? Cùng ta dị hóa chuột đi nói đi." Bạch Giã khẽ cười một tiếng, ném cho ôm đầu chuột chuột một khối format. Chuột chuột tiếp nhận format, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi lánh khốc lại bao hàm uy hiếp con mắt. Nó dọa đến kém chút không có cầm chắc format, vội vàng trong miệng phát ra chi chi âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên hồ cao ốc bên ngoài, làm cho người da đầu tê dại bén nhọn chi chi tiếng vang triệt liên miên. Tướng đôi tinh hồng ánh mắt trong bóng đêm sáng lên, lít nha lít nhít. Dị hóa chuột nhóm như hắt chiều giống như tràn bảo, tranh nhau chen lấn hướng phía binh sĩ đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, ngay sau đó chính là gặm cắn âm thanh. "Ẩn chuột, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tới đây mau. Ngươi là muốn tạo phản sao?" Thiên hồ cao ốc lầu một trong nháy mắt loạn tung tung kẹo, số lớn binh sĩ cùng người chấp pháp từ bốn phương tám hướng tuôn ra, mấy chục thanh súng ống đồng loạt chỉ hướng Bạch Giã, nạp đạn lên nòng âm thanh bên tai không dứt. Đối mặt vây quanh, Bạch Giã trên mặt vẫn như cũ treo ánh nắng mỉm cười, phản phất bị fan hâm mộ vây quanh minh tinh. Hắn phất phất tay, dị hóa chuột giống như thủy triều rút đi, trên mặt đất thì là thêm ra một bộ thi thể huyết đục mơ hồ, thật nhiều địa phương thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt, nhìn đám người một trận ác hẳn. Bạch Giã nhàn nhạt liếc nhìn đám người, mỉm cười nói, "Ngươi muốn cho ta chứng minh thân phận, cho nên ta liền hướng hắn đã chứng minh, chỉ thế thôi." "Ẩn chuột, đây là Lâm chủ tịch cao ốc, nơi này há lại cho người xuống xã. Bắt lại cho ta." Một tên tướng lĩnh bộ dáng nam tử tức giận hét to. Bốn phía binh sĩ ngo ngoe muốn động. "Ha ha." Bạch Giã cười nhạt một tiếng, "Ta giáp 10 vương phía dưới không người có thể phá, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi chút người này, mấy cái phá thương liền có thể cầm xuống ta?" Tướng lĩnh hơi biến sắc mặt, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tại Thiên Khải người nào không biết Ẩn chuột 12 cầm tinh đứng đầu đại danh, cho dù phe mình người nhiều gấp đôi đi nữa, thật đánh nhau cũng không có khả năng cầm xuống Ẩn chuột. "Không dám động thủ liền lăn mở, ta có việc gấp tìm Lâm Đồng sự tình, để lỡ chính sự, các ngươi đảm đương nổi sao?" Nói xong, Bạch Giã nên ngang hướng phía cao ốc chỗ sâu đi đến, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đùa một chút khẩn trương đến thân thể cứng ngắc chuột bạch. Đám người sắc mặt khó coi, nhưng ai cũng không dám tới gần Bạch Giã quanh thân, cuối cùng không thể không khiến ra một cái thông đạo. Về phần Nghiệm Minh chính bản thân, không ai dám xách. Bên ngoài nhìn chằm chằm dị hóa đàn chuột chính là chứng minh tốt nhất. Đinh. Thang máy từ từ mở ra, một vị thư ký ăn mặc nam tử vội vàng từ trong thang máy chạy ra, đối Bạch Giã cúi đầu không lưng nói, "Ẩn chuột đại nhân, Lâm chủ tịch cho mời." "Ừm." Bạch Giã nhẹ gật đầu, đi theo thư ký vào thang máy. Rất nhanh, thang máy đứng tại 25 tầng. Vừa ra thang máy, Bạch Giã liền gặp được trong lối đi nhỏ đứng vững hơn 10 vị khuôn mặt lạnh lùng ghen cải tạo giả, như pho tượng giống như sừng sững lối đi nhỏ hai bên, không lúc đích. "Ẩn chuột đại nhân, mời tới bên này." Thư ký vội vàng dẫn đường, trong lòng nghi hoặc, không biết Ẩn chuột hôm nay là làm sao vậy, tính tình như thế sông, chẳng lẽ là nhiệm vụ gây ra rủi ro, cho nên cầm binh sĩ chút giận. Hắn cũng không dám hỏi, sợ mình bước binh sĩ theo gót. Phải biết, cho dù là Lâm chủ tịch cũng đối Ẩn chuột cung kính có thừa. Đi qua thật dài lối đi nhỏ, thư ký dùng lực bài mở ra đạo cuối hợp kim đại môn, hai người đi vào một chỗ kim loại thông đạo. Kim loại thông đạo trên vách tường treo mấy thật nặng hỏa lực súng máy, còn có 360 không góc chết camera. Ẩn chuột đại nhân xin chờ một chút, ta để cho người ta triệt hồi laser cảm ứng tham chắc khí. Thư ký đối camera phất phất tay. Một lát sau, hỏa lực nặng súng máy thu hồi đến vách tường kim loại bên trong, kim loại thông đạo nguyên bản chói mắt hồng quang đống nhiên đổi xanh. Ẩn chuột đại nhân mời. Bạch Giã đi theo thư ký tiến lên, cứ như vậy lại đi qua mấy chỗ phòng ngự cửa ải, lúc này mới đi tới Lâm Diệp Châu văn phòng. Sự kiên nhẫn của hắn cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, mật mã Lâm Diệp Châu có phải hay không lại bị ép hại chứng vọng tưởng, toàn bộ thiên khải ngoại trừ lão tử, đâu còn có người muốn hại ngươi a. Thư ký đẩy ra văn phòng đại môn, không người làm mời hình, cũng không đi vào. Đã khôi phục thần lực, Bạch Giã tự nhiên không sợ chút nào, nên ngang liền đi vào, sau lưng đại môn bị thư ký đóng lại. Ẩn chuột, không phải là nhiệm vụ thất bại, làm sao hôm nay hỏa khí như thế lớn, còn cùng phía dưới người đưa khí. Xa hoa sau bàn công tác, một gái mọc da dâu cá trên nam tử trung niên ngồi tại da thật trên ghế xoay, mặt mỉm cười, chính là Lâm Diệp Châu. Đối mặt Ẩn chuột, hắn cũng không biểu hiện ra cư cao lâm hạ chủ tịch khí phái, ngược lại mười phần khách khí, dù là Ẩn chuột vừa mới giết hắn người. Người khác không biết, nhưng Lâm Diệp Châu lại hết sức rõ ràng, Ẩn chuột đại biểu không chỉ là 12 cầm tinh đứng đầu, nó phía sau còn đứng lấy thiên khải chân chính chủ tịch, Tần Tung Đình. Nhiệm vụ ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Bạch Giã bắt trước Ẩn chuột thần thái, mỉm cười nói. Lâm Diệp Châu lập tức chau mày, xảy ra chuyện gì? Có thể hay không bại lộ? Bạch Giã không có nói thẳng, mà là nhìn một chút Lâm Diệp Châu sau lưng vách tường. Vách tường chỗ không có vật gì, nhưng hắn 15 phần có nhị long tính lực lại nghe được cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập. Lâm Diệp Châu khẽ giật mình, bọn hắn đều là tâm phúc của ta, có lời gì không ngại nói thẳng. Bạch Giã lại lắc đầu, chuyện này tuyệt không thể để người thứ ba biết, còn xin Lâm đồng lui khoảng trường. Lâm Diệp Châu mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, sau lưng hai tên tắc kẻ hoa ghen cải tạo giả là hắn cận vệ, nếu là cứ như vậy để nó lui ra, hắn thật rất không có cảm giác an toàn. Lúc này, Bạch Giã cười cười, "Lâm đồng, ta là cao quý 12 cẩm tinh đứng đầu, thiên khải người mạnh nhất, nếu thật muốn gây bất lợi cho ngươi, chính là cái này cả tòa cao ốc người cộng lại cũng ngăn không được, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 311, Kiệt Kiệt Kiệt. Thiên Khải vốn nên họ Bạch. Chương 311, Kiệt Kiệt Kiệt. Thiên Khải vốn nên họ Bạch. Lâm Diệp Châu suy tư một lát, hắn cảm thấy Ẩn chuột nói có chút đạo lý, 12 cẩm tinh đứng đầu thực lực không cần nhiều lời, trừ phi triệu tập quân đội cộng thêm vũ khí hạng nặng, bằng không thì rất khó chiến thắng. Lại Ẩn chuột là Tần Tung Đình người, tự mình cũng là Tần Tung Đình người, Ẩn chuột cũng không có lý do ra tay với mình. Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp Châu đối sau lưng tắc kẻ hoa ghen cải tạo giả phân phó nói, "Các ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng, chủ tịch." Khắp đầy phức tạp tranh vẽ trên tường trên vách tường, đột ngột hiện ra như nước gợn ba động, hai tên nam tử từ tranh vẽ trên tường bên trên đi ra, khuôn mặt lạnh lùng, bộ pháp nhất trí rời đi văn phòng. Đến tận đây, văn phòng liền thừa Bạch Giã cùng Lâm Diệp Châu hai người. Bạch Giã nhiều hứng thú đánh giá trước mặt dâu cá chê nam nhân, nghĩ thầm, nếu như lại giết cái này một cái chủ tịch, nhưng chính là cái thứ ba. Chuyên sát Thiên Khải chủ tịch. Chậc chậc, đây là cùng Thiên Khải có bao nhiêu thâm cửu đại hận a, hắn thật muốn đi tìm một chuyến viên trưởng, để viên trưởng ở trước mặt nói tiếng tạ ơn. Hiện tại có thể nói a? Bạch Giã nhẹ gật đầu, ra vẻ thần bí nói, ta tại bắt hắc kỵ sĩ lúc, phát hiện một kiện đồ vật, một kiện không giống bình thường đồ vật. Lâm Diệp Châu ánh mắt ngưng tụ, bị khơi gợi lên hiếu kỳ, có thể bị Ẩn chuột gọi không giống bình thường, vậy vật này khẳng định không tầm thường. Thứ gì? Bạch Giã đưa tay vươn vào túi quần, ngay sau đó móc ra một cái chứa chất lỏng màu tím đậm bình nhỏ, cái kia tử sắc thâm thúy dị thường, như có chút điểm tinh quang ở trong đó chảy xuôi. Đây là cái gì? Lâm Diệp Châu chau mày, căn bản không nhận ra. Đây là Lộc Vân Tiêu Di vật. Lộc Vân Tiêu Di vật? Lâm Diệp Châu có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới đột nhiên tung ra cái Lộc Vân Tiêu Di vật, cái này cùng bắt hắc kỵ sĩ nhiệm vụ có quan hệ gì? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, Bạch Giã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Diệp Châu bị giật nảy mình, "Ngươi?" Vừa mở miệng nói một chữ, cái kia bình màu tím sậm dược tề liền rót vào trong miệng của hắn. Lâm Diệp Châu kịch liệt dãy rủa, có thể hắn một người bình thường như thế nào phản kháng Bạch Giã? Mà theo chất lỏng màu tím nhạt cửa vào về sau, con ngươi của hắn không bị khống chế tăng dã, mở rộng, trên mặt xuất hiện một vòng bệnh trạng đỏ ửng, thân thể cũng bắt đầu ngã trái ngã phải, như là uống say đồng dạng. Nguyên bản trong miệng kêu sợ hãi, giờ phút này cũng thay đổi thành ý nghĩa không rõ nghẹn nào. Bạch Giã vội vàng đem Lâm Diệp Châu đặt ở trên ghế, sau đó yên lặng chờ đợi. Kỳ thật hắn vừa mới không có nói sai, cái kia bình màu tím sậm dược tề chính là Lộc Vân Tiêu di sản, là trộm pháp chi thủ, vạn độc sản phẩm. Lúc ấy An Tiểu Đồng đánh cắp Lộc Vân Tiêu lực lượng, giải độc về sau liền không tiếp tục dùng. Bạch Giã căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, đem vạn độc còn lại lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, làm ra rất hơn bình dược tề. Ở trong đó liền bao quát Thiên Khải Lộc cho Mục Lang chủ ăn cái chủng loại kia dược tề. Mạnh như Mục Lang chủ đều bị dược tề phá hủy tâm trí, huống chi Lâm Diệp Châu một người bình thường. Bạch Giã từ vừa mới bắt đầu liền chưa dự định giết hắn, Thiên Khải chủ tịch liền cùng giao hẹn, cắt mất một cái rất nhanh vừa dài ra một cái, giết không hết, căn bản giết không hết. Giết Lâm Diệp Châu là ngu xuẩn hành vi, chẳng bằng lợi dụng Thiên Khải Lộc vận động, đem nó một mực nắm ở trong tay, cũng tương đương với đem bộ phận Thiên Khải nắm giữ trong tay. Tại sao là bộ phận? Bởi vì Tần Tùng Đình còn chưa có chết, Thiên Khải công ty trên dưới khẳng định còn có không ít hắn người, nếu là không có những người này, Tần Tùng Đình làm sao có thể yên tâm để Lâm Diệp Châu lên làm chủ tịch? Ừm. Lâm Diệp Châu bắt đầu quay thiếu, làn da mặt ngoài nhiệt độ rõ ràng lên cao, hô hấp cũng biến thành gấp rút, hai con ngươi gắt gao đóng chặt, nhưng dưới mí mắt ánh mắt lại giống như là nằm mơ chuyển đến quay lại động. Sau một hồi lâu, Lâm Diệp Châu tỉnh lại, cả người hắn đều ướt đẫm, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như là mới từ trong nước mò ra. Ngươi cho ta ăn cái gì? Bạch Giã sững sờ, ngoa tào, không hổ là đời thứ ba Thiên Khải chủ tịch, ngay cả Mục Lang chủ đều có thể hàng phục thuốc, thế mà không có trực tiếp phá hủy tâm trí của hắn, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chất vấn. Còn có hay không, lại cho ta một điểm. Van cầu ngươi, lại cho ta một điểm cái tia thuốc, ta cái gì cũng biết làm. Lâm Diệp Châu mặt mũi tràn đầy hèn mọn cầu xin. Bạch Giã, tốt ta, đánh giá cao hắn. Quỳ xuống. Bịch. Lâm Diệp Châu không chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đông 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 dập đầu. Van cầu ngươi, ta thật không thể không có cái tia thuốc. Bạch Giã có chút hiếu kỳ, ngươi vì thuốc cái gì cũng biết làm. Lâm Diệp Châu điên cuồng gật đầu, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng khao khát, ẩn chuột đại nhân, ta tất cả đều nghe ngài, chỉ cần ngươi cho ta thuốc, vừa mới ăn ngài thuốc về sau, ta mới phát hiện nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Cái gì cầu thí tiền tài, quyền thế, chủ tịch, những thứ này tất cả đều không đáng giá nhắc tới, ta thật ngốc, nửa đời trước một mực truy cầu những thứ này rác rưởi làm cái gì, đơn giản chính là lãng phí sinh mệnh. Vừa mới ăn thuốc trong nháy mắt, ta phảng phất thấy được vũ trụ chân lý, sinh mệnh huyền bí, ngài có thể hiểu được loại kia cảm thụ sao? Đơn giản. Đơn giản. Hắn tựa hồ căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì hình dung từ để hình dung. Được rồi, đừng mẹ nói nhiều lời, trước học chó gọi. Vượng. Tăng thêm. Lâm Diệp Châu lập tức nằm rạp trên mặt đất, một bên lẻ lưỡi một bên học chó sủa. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã trương cuồng cười to, tâm tình mười phần vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, biến mất hơn một ngày Thiên Khải Bạch Giã lại trở về. Mà lại quyền thế so Lộc Vân Tiêu tại vị lúc còn nặng hơn. Trước đó cùng Lộc Vân Tiêu thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ cùng đời thứ ba Thiên Khải chủ tịch vậy liền hoàn toàn là chủ tớ quan hệ. Thiên Khải Thái Thượng Hoàng. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Khải vốn nên họ Bạch. Cười cười, Bạch Giã tiếu dung im bặt mà dừng, hắn đột nhiên nghĩ đến, câu nói này giống như nhiều ít dính điểm điểm xấu, Thiên Khải với ai họ, ai liền xui xẻo. Tần, theo, Lâm Bết xe đổ liền bày ở trước mắt, kế tiếp không phải là Bạch A. Được rồi, vẫn là đừng họ Bạch, Thiên Khải Bạch. Khó trách nghe. Ẩn chuột đại nhân nói đúng, Thiên Khải liền nên họ Bạch. Lâm Diệp Châu căn bản không quản Bạch Giã nói cái gì, dù sao chính là phụ họa, chính là liếm. Lan mẹ nó. Bạch Giã sắc mặt tối đen, một cước đem Lâm Diệp Châu đạp lăn trên mặt đất. Thiên Khải không thể họ Bạch, ngươi mẹ nó là nghĩ rủa ta chết là sao? Không dám không dám, tiểu nhân không dám, cầu xin đại nhân thứ tội. Lâm Diệp Châu lộn nhào đi vào Bạch Giã bên chân, điên cuồng dập đầu. Bạch Giã một tay lấy hắn từ dưới đất lôi dậy, đừng mẹ nó dập đầu, một hồi đầu của ngươi phá ta ra ngoài giải thích thế nào? Tiểu Lâm à, ngươi nếu là còn muốn ăn cái tia thuốc, từ hôm nay trở đi liền thành thành thật thật nghe lời, hiểu chưa? Minh bạch, ẩn chuột đại nhân. Thấy rõ ràng, ta không phải ẩn chuột đã bị ta giết đi, về sau gọi Bạch Giã. Bạch Giã đối khuôn mặt nhẹ nhàng một vòng, ẩn chuột mặt trong nháy mắt biến mất, biến thành nguyên bản bộ dáng. Vân 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 Bạch Giã. Lâm Diệp Châu một điểm không có kinh ngạc, hay là nói hắn đầy trong đầu đều là thuốc, hắn hiện tại cái gì đều không để ý, ngay tại hồ thuốc. Bạch Giã là ai không quan trọng, có thuốc là được. Chương 312, Bạch Giã. Bạch Giã. Chương 312, Bạch Giã. Bạch Giã. Cái kia thuốc là Bạch Giã ta dùng siêu phàm năng lực chế ra, khắp thiên hạ phần độc nhất, ngày sau chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, thuốc có rất nhiều. Bạch Giã bắt đầu bánh vẽ. Kỳ thật hắn thuốc cũng không nhiều, xem chừng cũng liền đủ Lâm Diệp Châu ăn một tháng. Đương nhiên, nhìn Lâm Diệp Châu trạng thái, chỉ sợ ăn không được một tháng liền chết. Bất quá cái kia cũng không sao cả, một tháng sau, thần tướng có được 30 phút thần lực, chỉ là Thiên Khải công ty cánh tay có thể diện. Một chỗ cũ nát bình dân trong phòng. Ngọn đèn hôn ám đốt sáng lên ba người trên mặt nôn nóng cùng lo lắng. Tiểu Bạch huynh đệ làm sao vẫn chưa trở lại a, không phải là xảy ra chuyện gì a? Nếu không ta đi ra xem một chút. Lý Bái Thiên gấp trong phòng xoay quanh vòng. Bùi Thanh Việt trầm ngâm nói, không thể đi ra ngoài, ai cũng không biết nơi nào có dị hóa chuột, ngươi cứ như vậy tùy tiện ra ngoài tương đương chịu chết. Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì, hắn nếu đang có chuyện, hiện tại ẩn chuột liền nên tìm tới cửa, ẩn chuột chậm chạp không có đuổi theo, đã nói lên Tiểu Bạch tạm thời là an toàn. Nàng nhìn về phía một bên giữ im lặng An Tiểu Đồng. An Tiểu Đồng con mắt con ngươi xuất thần nhìn chằm chằm cổ tay ở giữa rượu thế chi tinh, khóe miệng thỉnh thoảng câu lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Tựa như đang nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh. Tiểu Đồng, ngươi đừng lo lắng, Tiểu Bạch là siêu phẩm giả, còn có ngôn xuất pháp tùy. A. An Tiểu Đồng sững sờ, nàng ngẩng đầu, ta không lo lắng a. Ngươi đứa nhỏ này. Bùi Thanh Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, Tiểu Đồng đứa nhỏ này cái nào đều tốt, chính là luôn yêu thích đem cảm xúc đều giấu ở trong lòng, không muốn để cho người bên cạnh lo lắng. Ai, Tiểu Đồng mặc dù ngoài miệng nói không lo lắng, bất quá là không muốn để cho chúng ta lo lắng thôi. Làm sao có thể không lo lắng đâu, dù sao Bạch Giã đối mặt thế nhưng là 12 cẩm tinh đứng đầu ẩn chuột áp Bùi Thanh Việt cảm giác mình đã xem thấu An Tiểu Đồng kiên cường bề ngoài phía dưới ẩn tàng mẫn cảm nội tâm, càng phát ra đau lòng. Nhưng mà nàng không biết là, An Tiểu Đồng thật không lo lắng. Ẩn chuột VSC Hắc Vương, cái này có lo lắng tất yếu sao? Đúng lúc này, An Tiểu Đồng đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay chim bổ câu trắng chiếc nhẫn đang phát nhiệt. Trong mắt nàng hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chim bổ câu trắng chiếc nhẫn có phản ứng, tiểu Bạch ngay tại hướng nơi này chạy đến. Lời vừa nói ra, Lý Bái Thiên cùng Bùi Thanh Việt lập tức thở dài một hơi. Quá tốt rồi, ta liền biết tiểu Bạch huynh đệ không có việc gì. Chờ một chút, không thích hợp. Lý Bái Thiên lời còn chưa nói hết, liền sắc mặt đổi biến, hắn vội vàng gọi tới chỗ cửa sổ vén màn cửa lên một góc. Chỉ một thoáng, mấy đạo chói mắt ánh đèn xe bắn tới. Sắc mặt hắn đổi biến, một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc, 10 chiếc. Lý Bái Thiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏng, có 10 chiếc xe hướng chúng ta nơi này ra, trên xe tất cả đều là thiên khải người. Tiểu Bạch huynh đệ thi thể nhất định là trên xe, cho nên chim bổ câu trắng chiếc nhẫn mới có cảm ứng. An Tiểu Đồng trong lòng bỗng nhiên giật mình, mặc dù nàng đối Bạch Giã rất có tự tin, nhưng khi 10 chiếc thiên khải xe của công ty trước sau khi xuất hiện, nàng trở nên so bất luận kẻ nào đều muốn kinh hoàng. Nếu như Bạch Giã thắng, cái kia hẳn là lẻ loi một mình trở về. Nhưng bây giờ lại mang đến nhiều như vậy đội xe, đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Bạch Giã bị bắt, hoặc là Bạch Giã thi thể trên xe. Bùi Thanh Việt sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, "Tiểu Đồng ngươi đừng nghe lao lý nói bậy, tiểu Bạch huynh đệ hẳn là chỉ là bị thiên khải bắt lấy, cũng chưa chết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Bái Thiên thần trường, song súng đã xuất hiện trong tay. Hắn tra hỏi công phu, An Tiểu Đồng đã liền xông ra ngoài. "Tiểu Đồng!" Bùi Thanh Việt quá sợ hãi, đội vàng đuổi theo. Lý Bái Thiên cắn chặt hàm răng, hắn biết hôm nay sợ rằng là muốn chết ở nơi này. "Đều trốn ở đằng sau ta." Hắn tông cửa xông ra, trong nháy mắt đem An Tiểu Đồng cùng Bùi Thanh Việt bảo hộ ở sau lưng. Mà ngoại giới cỗ xe cũng toàn bộ đứng tại 5 mét có hơn, từng đạo ánh đèn xe đánh vào ba người trên thân, tại phía sau bọn họ phát ra mấy đạo thật dài ảnh. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Lúc này, 10 chiếc màu đen xe con đồng thời mở cửa xe, 20 mấy tên người áo đen cấp tốc xuống xe, thuần một sắc tây trang màu đen, giày da, động tác lưu loát không có sai biệt. Bọn hắn trầm mặc phân loại hai bên, thân hình thẳng tắp như tùng, vì ở giữa trở lại một đầu rộng lớn thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Lý Bái Thiên hơi nghi hoặc một chút, tình huống như thế nào? Những người này làm sao đều không mang thương? Có vẻ giống như là đang lên tiếp, nên đón ai? Chẳng lẽ là ẩn chuột? Tại Lý Bái Thiên bọn hắn xem ra, giờ này khắc này có thể bày ra tình cảnh lớn như vậy, cũng chỉ có ẩn chuột. Trước đừng động thủ, ẩn chuột có thể muốn cùng chúng ta bàn điều kiện, bằng không thì không cần bày ra như thế lớn chiến trận, đã sớm trực tiếp động thủ. Lý Bái Thiên vi vi nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thấp giọng nói: "Tiểu Đồng, xem ra hẳn là ẩn chuột bắt lấy Bạch Giã, một hồi nhìn tình huống làm việc, tuyệt đối đừng xúc động." Bùi Thanh Việt nắm chặt trong tay súng ống, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. An Tiểu Đồng trầm mặc nhẹ gật đầu, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi một khắc không có từ ở giữa nhất chiếc kia phiên bản dài xe sang trọng bên trên rời đi. Trên tay nàng chim bổ câu trắng chiếc nhẫn càng ngày càng nóng. Lúc này, một vị người áo đen chạy chậm đến phiên bản dài xe sang trọng bên cạnh, rất cung kính mở cửa xe ra. Rất nhanh, một đạo cao thân ảnh từ trong xe đi ra. Bởi vì 10 chiếc xe đèn xe đều mở ra, mà An Tiểu Đồng đám người lại là đối mặt với xe đứng thẳng, cái kia chói mắt ánh đèn xe để bọn hắn căn bản thấy không rõ người kia là ai, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bị sáng ngời bao khỏa, chậm rãi đi đến trước xe. Tuyết trắng ánh đèn xe tại chân hắn bên cạnh xen lẫn thành một mảnh chướng mắt quang hải, cả mặt đất đá vụn đều bị chiếu rõ ràng rành mạch. Ba người lập tức thân thể căng cứng, đối mặt 12 cẩm tinh đứng đầu ẩn chuột, không ai sẽ không coi trọng. Có thể một giây sau, hai bên 20 mấy tên người áo đen đồng thời cúi đầu xuống, trong miệng cùng kính hô: "Bạch Giã! Bạch Giã!" Cái này quen thuộc xưng hô để An Tiểu Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng không thể tin trợn to mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng tại quang bên trong thân ảnh. Lúc này, đạo thân ảnh kia cũng hoàn toàn đi ra ánh đèn chiếu rọi phạm vi, lộ ra một bộ hắc kim áo khoác. Hắn vi vi buông phóng mắt, lông mi tại dưới mắt phát ra một mảnh nhỏ nhạt ảnh, lưng thẳng tắp, bộ pháp phách lối, ánh mắt kiệt ngạo. Miệng bên trong còn ngậm một cây xì gà, từng kia từng sợi thanh niên theo gương mặt trôi lướng bầu trời. "U, đều ở đây." Bạch Giã nôn một cái vòng khói, khoe miệng tiếu dung tùy ý mà trương dương. 10 chiếc xe sang trọng, 20 mấy tên người áo đen tại lúc này phảng phất đều thành bối cảnh của hắn tấm, nổi bật trên người thiếu niên ánh sáng lóa mắt màu. "Bạch Giã! Bạch Giã!" Lý Bái Thiên cùng Bùi Thanh Việt đồng thời kêu lên sợ hãi. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rõ ràng trước đó vẫn là sinh tử quyết đường, liều mình đoạn hậu, bỏ mạng trốn giết kịch bản, nhưng bây giờ, lưu lại đoạn hậu người lại lắc mình biến hóa, bắt đầu chơi vương giả trở về kinh thiên lịch chuyển. Chương 313, nhà mới chương 313, nhà mới An Tiểu Đồng căng cứng thần kinh bỗng nhiên trầm tĩnh lại, cặp kia màu nâu nhạt trong hai con ngươi phản chiếu lấy người trong lòng phách lối bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng thiện thiện cười. "Hừ, thối tiểu Bạch, luôn luôn để cho người ta lo lắng lại ra ngoài ý định. Ngươi để ý ai, tâm tình của ngươi liền bị ai chưởng khống. Chớ ngẩn ra đó, lên xe a." Bạch Giã đối ngu ngơ ba người vây vây tay. Lý Bái Thiên cùng Bùi Thanh Việt hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ không có kịp phản ứng. Ngắn ngủi 2 giờ công phu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có vẻ giống như từ địch nhân trực tiếp biến thành chủ nhân. An Tiểu Đồng lại cười yếu ớt lấy hướng Bạch Giã đi đến. Nhìn xem trước mặt khẽ cười duyên bệnh mỹ nhân, Bạch Giã lông mày nhướng lên, "Thế nào? có phải hay không bị hù dọa? Còn chưa có nói xong, hắn liền cảm thấy ngoài miệng không còn, một con trắng thuần tay nhỏ đem xì gà cầm tới. Hút thuốc đối thân thể không tốt, về sau ít rút. An Tiểu Đồng ốn lên mặt mày nói. Bạch Gia sắc mặt tối đen, đường đường tiên khải bạch gia, trước mặt mọi người bị một nữ nhân quản giáo còn thể thống gì? Còn chưa chờ hắn phát ngôn bừa bãi, An Tiểu Đồng đã kéo hắn lại bàn tay, đi thôi. Cứ như vậy, Thiên Khải Bạch Gia bị mang tới xe. Lý Bái Thiên hai người cũng không lo được kinh nghi, chờ một chút chúng ta. Bọn hắn cũng đội vàng lên xe. Hai mươi mấy tên người áo đen đồng loạt quay người, bộ pháp nhất trí trở lại riêng phần mình trong xe. Một lát sau, 10 chiếc màu đen limousine lái rời. Trên xe, Lý Bái Thiên thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, Tiểu Bạch huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Địch nhân đâu? Ẩn chỗ đâu? Thiên Khải không phải muốn đối phó chúng ta, làm sao đột nhiên thay đổi phó gương mặt? Bùi Thanh Việt ở một bên suy đoán nói, có phải hay không tự bạch tới? Tại nàng nhận biết bên trong, có thể để cho Thiên Khải thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn có vẻ như chỉ có 10 vương một trong chính án, Phương Tự Bạch. Bạch Giã ngồi ở phía sau tòa vị trí gần cửa sổ xe mở rộng, một cái tay của hắn duỗi ra ngoài cửa sổ xe làm cầm nắm hình, chính cảm thụ được lực cản của gió. Nghe được đám người nghi vấn, hắn vi vi nghiêng đầu, kiệt ngạo cười một tiếng, ta mới vừa cùng Thiên Khải tân nhiệm chủ tịch Lâm Diệp Châu tiến hành một lần thân thiết mà hữu hảo hội đàm, hắn khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, cũng hướng ta trịnh trọng nói xin lỗi, mà ta cũng tha thứ hắn. Lý Bái Thiên khẽ giật mình, hắn biết Bạch Giã thích khoe khoang bức, cho nên tự động rút ra lời nói bên trong mấu chốt tin tức, bỏ qua những cái kia khoa trương lại không thể tưởng tượng từ ngữ, ý của ngươi là Lâm Diệp Châu đã giải trừ đối chúng ta truy sát. Bạch Giã lông mày nhướng lên, có thể hiểu như vậy. Có thể ngươi làm như thế nào? Lão Lý, ngươi nếu là lỗ thai không dùng được liền đi bệnh viện trị trị, ta vừa không phải đã nói rồi sao, cùng Lâm Diệp Châu tiến hành một lần thân thiết mà hữu hảo hội đàm. Lý Bái Thiên mặt mũi tràn đầy không tin, hắn đại khái đoán được chân tướng sự tình, hẳn là Bạch Giã bị ẩn chuột bắt lấy, dẫn tới Lâm Diệp Châu trước mặt. Sau đó Bạch Giã cùng Lâm Diệp Châu nói chuyện một ít điều kiện, cho nên mới giải trừ truy sát. Điều kiện gì đâu? Đơn giản liền ba điểm, Long tư chất, chính án lực lượng, an gia thế lực. Ẩn chỗ đâu? Bùi Thanh Việt hiếu kỳ nói. Bị ta giết đi. Bạch Dạ ngữ khí tùy ý, phản phất tiện tay dương ven đường một đầu. Lý Bái Thiên bị giật nảy mình, vội vàng nhìn đang lái xe người áo đen lái xe, hạ giọng nói, Tiểu Bạch huynh đệ, mặc dù tạm thời cùng Thiên Khải đạt thành hòa giải, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, ta vẫn là đường loạn suy châu rồi, cẩn thận truyền đến ẩn chuột trong lỗ thai. Khiêm tốn một chút đi, dù sao lúc này không giống ngày xưa, đã không phải là Lộc Vân Tiêu đương quyền. Bạch Dạ vui vẻ, xác thực lúc này không giống ngày xưa, dị vãng cùng Lộc Vân Tiêu là quan hệ hợp tác. Hiện tại Thiên Khải chủ tịch đều thành tự mình chó, đương nhiên không đồng dạng. Giết cái ẩn chuột còn gọi con lác. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa há có thể sợ đầu sợ đuôi. Nên cao điệu, nếu không phải thời gian không kịp, ta vừa mới còn phải kêu lên hòa âm đội đi đón các ngươi đâu. Lý Bái Thiên càng phát ra im lặng, Tiểu Bạch huynh đệ nói cẩn thận, nói cẩn thận. Chi chi. Đột nhiên xuất hiện chuột kêu để trong xe đám người giật nảy mình. Là thanh âm của con chuột. Bùi Thanh Việt như giật điện bắn lên, doa đến vội vàng co lại đến một bên. Lý Bái Thiên sắc mặt trắng bệch, hỏng, lần này khẳng định bị ẩn chuột nghe được. Chỉ có An Tiểu Đồng to mò nhìn Bạch Giã phình lên túi, trong túi tựa hồ có cái gì tại luận động. Nàng không có chút nào biên giới cảm giác đưa tay vươn vào Bạch Giã trong túi quần, sau đó liền mò tới một đám lông mượt mà đồ vật. Đợi nàng lấy ra xem xét, trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, thật đáng yêu. Ngay tại gầm format chuột chuột một mặt mờ mịt nhìn xem An Tiểu Đồng, chi chi. An Tiểu Đồng cảm giác mình bị manh đến, thiếu nữ tâm tràn lan. Nàng rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chuột bạch phía sau lưng, còn mang theo nhỏ nơ, quá đáng yêu. Nàng đối với loại này lông xù sinh vật hoàn toàn không có sức chống cự, giống nhau lúc trước nhìn thấy Bạch Giã lô thai thỏ. Cái này mẹ nó không phải ẩn chuột chuột sao? Lý Bái Thiên quá sợ hãi, một cái hoang đường suy nghĩ xông lên đầu, hắn không thể tin nhìn về phía Bạch Giã. Tiểu Bạch huynh đệ, ẩn chuột chuột làm sao tại ngươi cái này? Ai cũng biết cái này chuột bạch luôn luôn cùng ẩn chuột như hình với bóng, nó bây giờ cùng ngươi, chẳng phải là mang ý nghĩa? Ngang. Bạch Giã bĩu môi khinh thường, nói ngươi lại không nghe, nghe ngươi lại không tin, tin ngươi lại còn hỏi, lão Lý, ngươi cũng người lớn như vậy, có thể hay không đừng tổng nhất kinh nhất sạc? Ta nhất kinh nhất sạ. Đây chính là 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột à, ngoại trừ 10 vương ai dám nói có thể ổn giết hắn, ngươi nói ngươi giết ẩn chuột, cái này bảo ta làm sao tin à. Lý Bái Thiên há to mồm nói. Được được được, ngươi nói đều đúng, ta không có giết ẩn chuột, là ẩn chuột chủ động đem cái này chuột bạch đưa cho ta. Lý Bái Thiên lâm vào một loại tên là trợn mắt hốc mồm trầm mặc, quá điên cuồng bên trong lộ ra một cô hoang đường. Thế giới này quá điên, hát thương. Tiểu Bạch giết 12 cầm tinh đứng đầu, còn bị Thiên Khải chủ tịch phụng làm thượng khách. Ngay tại đùa chuột chuột An Tiểu Đồng đột nhiên nói, Tiểu Bạch có ngôn xuất pháp tùy cùng vạn độc, nếu là ẩn chuột chủ quan tình huống phía dưới, cũng chưa chắc làm không được. Nhưng thế nhưng là, cái này ẩn chuột cũng quá mẹ nó chủ quan đi. Bùi Thanh Việt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không có cách nào. Nghe đồn ẩn chuột làm việc cẩn thận, tâm tư kín đáo, bây giờ xem ra, truyền ngôn không thể tin à. Nếu như ẩn chuột dưới suối vàng có biết, chắc chắn khí chửi ầm lên, người đều chết còn muốn tiên thi. Cẩn thận kín đáo đối đầu Hắc Vương hữu dụng không? Hữu dụng không? Nửa giờ sau, xe đi tới một chỗ xa hoa trang viên. Phiên bản dài màu đen xe sang trọng trọn vẹn chạy được 3 cây số, mới xuyên qua trong trang viên Ngô Đồng bóng dừng nói, nơi cuối cùng, thiết nghệ khắc hoa đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, sừng sững to lớn cột cửa đỉnh, lưu kim đuôi đèn tản ra kim hoàng quang mang. Trang viên lưng tựa thanh đại sắc dây núi, bên trong còn có một chỗ to lớn hồ nhân tạo, trên mặt hồ đỗ lấy một chiếc cỡ nhỏ du thuyền. Chủ thể biệt thự là ám kim sắc, hoàng kim khắc hoa khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi hiện lộ rõ ràng ung dung xa hoa. Đến, đây là toàn bộ Thiên Khải lớn nhất xa hoa nhất trang viên. Bạch Giã xuống xe, hăng hái chỉ vào trang viên kiến trúc. Về sau chúng ta liền ở cái này. Ngoa tạo, đây là chỗ của người ở sao? Lý Bái Thiên vuốt ve trên cây cột hoàng kim, thật không thể dùng chủy thủ đem hoàng kim cho móc xuống tới. Tiểu Bạch huynh đệ, đây là Lâm Diệp Châu an bài. Bạch Giã mỉm cười, Thiên Khải đốt đi biệt thự của ta, đổi ta một tòa trang viên không phải rất hợp lý sao? Chương 314, Bạch Giã. Thất thế. Chương 314, Bạch Giã. Thất thế. Số 6 Vệ Tinh Thành, phủ thành chủ. Rộng lớn trong phòng khách, bầu không khí dị thường kiềm chế. Nô Đức trên mặt không có ngày xưa phách lối, thay vào đó là nôn nóng cùng bất an. Bên cạnh hắn đặt vào 10 cái dương lớn, mỗi cái trong dương đều tràn đầy vàng bạc tài bảo. Là hắn xét nhà chép ra, nhưng là bây giờ, những thứ này tài bảo cũng không thể mang cho hắn chút nào khoái hoạt, bởi vì Lộc Vân tiêu chết. Bạch Giã, thất thế. Mọi người ở đây đều biết, Bạch Giã sở dĩ có thể tại Thiên Khải hoành hành bá đạo, là bởi vì cùng Thiên Khải chủ tịch Lộc Vân Tiêu quan hệ không ít. Nhưng bây giờ Lộc Vân Tiêu vừa chết, Lâm Diệp Châu kế nhiệm chủ tịch, Thiên Khải Thiên cuối cùng vẫn là thay đổi. Làm sao bây giờ a? Hoắc tổ trưởng, Nô đội trưởng, các ngươi ngược lại là nói một câu a. Một tên có chút hói đầu nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hói đầu nam tử là số 6 Vệ Tinh Thành tân thành chủ, Lưu Thiết Mạnh. Nguyên thành chủ Triệu Côn sau khi chết, Lộc Vân Tiêu vị trưởng khống số 6 Vệ Tinh Thành, cho nên liền an bài Lưu Thiết Mạnh làm tới mới thành chủ. Nhưng bây giờ, Lộc Vân Tiêu chết rồi. Lưu Thiết Mạnh nôn nóng bất an, hắn biết rõ chỗ dựa sau khi chết, cuộc sống của mình sẽ có nhiều bi thảm, Triệu Côn chính là vết xe đổ. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, Lâm Diệp Châu sau khi lên đài khẳng định sẽ tiến hành đại thanh tẩy. Đối mặt Lưu Thiết Mạnh hỏi thăm, Hoắc Tranh cùng Ngô Đức trầm mặc như trước không nói. Ngô Đức cảm thấy mình tiền đồ hoàn toàn u ám, bởi vì hắn lớn nhất chỗ dựa Bạch Giã thất thế. Hoắc Tranh tâm tình đồng dạng không tốt, không phải là bởi vì thiếu đi chỗ dựa, mà là hắn cảm thấy trời muốn diệt Thiên Khải. Giống Bạch Giã dạng này quyền quý mới là có thể chân chính dẫn đầu Thiên Khải đi về phía huy hoàng mấu chốt, nếu như Thiên Khải cao tầng người người đều như Bạch Giã đồng dạng, Thiên Khải lo gì không thể. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, có hy vọng nhất dẫn đầu Thiên Khải người, hiện tại đoán chừng đã tự thân khó đảm bảo. Lộc Vân Tiêu chết rồi, mới chủ tịch khẳng định sẽ thanh toán Bạch Giã. Trong toàn trường, một cái duy nhất tâm tình tốt đại khái chính là Lý Hổ. Lý Hổ cố nén không có để cho mình cười ra tiếng, Lộc Vân Tiêu cái chết, không thể nghi ngờ là hắn trong khoảng thời gian này nghe được tin tức tốt nhất. Lúc trước bị Bạch Giã kéo vào một đội, bọn này đội viên vì lĩnh bợ Bạch Giã, ngày bình thường cũng không có ít đục nhã chính mình. Hiện tại Bạch Giã chỗ dựa đổ, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Đây là, hắn đột nhiên lên tiếng nói, chắc không được Bạch Giã trước đó vội vã chạy về Thự Quang Thành, hắn nhất định là sớm biết được Lộc Vân Tiêu xảy ra chuyện tin tức, sợ mình bị thanh toán, cho nên chạy về Thự Quang Thành làm chuẩn bị đi. Lời vừa nói ra, đám người hơi biến sắc mặt, đối mặt, hoàn toàn đúng lên. Từ khi Bạch Giã sau khi đi, bọn hắn cũng một mực nghi hoặc, Bạch tổ trưởng vì sao vội vã đi rồi? Hiện tại bọn hắn toàn minh bạch, là bởi vì Lộc Vân Tiêu. Chư vị, nghe ta một lời khuyên. Lý Hổ nghiêm mặt nói, Bạch Giã ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, mọi người rõ như ban ngày, bây giờ núi rửa của hắn đổ, Lâm chủ tịch chắc chắn sẽ không buông tha hắn, chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian cùng Bạch Giã phủi sạch quan hệ, để tránh bị. 3. Một cái tát vang dội âm thanh tại Lý Hổ trên mặt vang lên, lưu lại đỏ tươi trưởng ấn. Nô Đức thu về bàn tay, lạnh lùng nói, an cây táo rào cây sung đồ vật. Bạch Giã tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Trước mặt mọi người bị rút, Lý Hổ lập tức nổi giận, Nô Đức, ngươi mẹ nó chính là Bạch Giã nuôi một con chó. Ngươi chủ nhân đều tự thân khó bảo toàn, ngươi trung tâm hộ chủ cho ai nhìn? Hừ, Bạch Giã coi như tạm thời thất thế, cũng không phải ngươi dạng này rác rưởi có thể người giả bị đụng, có ai không? Từng đội viên Lý Hổ phạm thượng, công khai chống đối bổn đội trưởng, ngôn ngữ vũ nhục cục điều tra Bạch tổ trưởng, xem thường Thiên Khải pháp luật, bắt lại cho ta. Mấy tên người chấp pháp lập tức tiến lên, đem nổi giận Lý Hổ chế trụ. Nô Đức, còn có các ngươi, đầu óc của các ngươi đều bị lừa đá, Bạch Giã xong đời, các ngươi không tranh thủ thời gian cùng hắn phân rõ quan hệ chờ đến thanh toán ngày đó, các ngươi một cái đều chạy không được. Đủ rồi. Hoắc Tranh quát lên một tiếng lớn, vô luận Bạch tổ trưởng có thể hay không bị thanh toán, nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũng là cục điều tra tổ trưởng, là hành động lần này quan chỉ huy tối cao. Lý Hổ, hiện tại là thời gian chiến tranh, ngươi nếu là còn dám công nhiên vũ nhục quan chỉ huy, ta lập tức bắn chết ngươi. Lý Hổ hận bay đầu đi chỗ khác, không dám nói nữa ngữ. Đầu sắt Hoắc Tranh nói hắn không dám không nghe, người này nhận lý lẽ cứng nhắc. Báo. Một tên lính truyền tin từ ngoài cửa đội va vào bảo, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, vườn bách thú đối số 6 Vệ Tinh Thành phát khởi tiến công. Cái gì? Đám người trong nháy mắt biến sắc. Thành chủ Lưu Thiết Mạnh kinh hoàng quát, vườn bách thú quân đội không phải bị Bạch tổ trưởng tiêu diệt sao? Làm sao có thể tiến công? Là thật thành chủ đại nhân, vườn bách thú lại tới càng nhiều bộ đội, trước mắt đang theo số 6 Vệ Tinh Thành xuất phát. Lĩnh quân chính là ai? Nô Đức cưỡng chế trong lòng bối rối, lạnh lùng hỏi. Là lính truyền tin thần sắc trở nên dị thường sợ hãi, lại chậm chạp không dám nói ra cái tên đó. Đến cùng là ai, mau nói. Là viên trưởng. Trong máy mắt, giữa sân bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, đám người lâm vào tĩnh mịch. Cái tên này phảng phất có cái gì ma lực, để nghe nói người không rét mà run. Viên trưởng. Mười vương một trong viên trưởng. Lưu Thiết Mạnh mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất tựa như là tín hiệu đồng dạng, sau một khắc, trong đại sảnh vang lên vô số hoảng sợ ồn ào thanh âm. Viên trưởng. Vì sao lại là viên trưởng? Mười vương tự mình công thành, ngươi nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm.
Xong, toàn xong, viên trưởng xuất thủ ai có thể cản?
Mười vương chi danh, đủ để cho bất luận kẻ nào đang nghe sau trong nháy mắt đánh mất dũng khí chiến đấu. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Ngoại trừ Hoắc Tranh. Tại mọi người bối rối thời khắc, Hoắc Tranh quát lên một tiếng lớn, đều tỉnh táo. Tất cả mọi người theo ta đi tường thành. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đi. Nói đùa cái gì? Đây chính là mười vương a. Chúng ta đi chính là chịu chết, số 6 vệ tinh thành thủ không được. Giang giác. Nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Họng súng đen ngòm gắt gao chỉ vào nói chuyện tên kia đội viên. Hoắc Tranh ánh mắt cùng họng súng đồng dạng băng lãnh. Ai dám không đánh mà chạy, ta hiện tại liền bắn chết hắn. Cuối cùng, tại Hoắc Tranh cưỡng chế, tất cả mọi người vẫn là leo lên tường thành. Hắc dạng như mực, đất chết tiến lặng. Xa xa đường chân trời chậm rãi nhúc nhích, giống một đạo dần dần thúc đẩy hắc triều. Hoắc Tranh đám người cầm trong tay nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn ra xa, thấy rõ hắc triều chân diện mục. Kia là một chi y mãng đại quân, một chi từ vô số gen cải tạo giả cùng dị hóa thú tạo thành, một mắt nhìn không thấy bờ đại quân. Hóa thú hình dáng tại mỏng manh dưới ánh trăng hiện hiện, đem dã man nhất sinh mệnh hình thái không giữ lại chút nào triển lộ. Những gen này cải tạo giả dưới thân cưỡi từng cái hình thái dữ tợn, hình thể cao lớn dị hóa thú, cái kia hiện ra lánh quang lanh luốt cùng nhiều sóng thân thể, giống như là hoàn toàn vì giết chóc mà sinh. Chương 315, không gì không biết Bạch Tiên Sinh chương 315, không gì không biết Bạch Tiên Sinh làm chi này kinh khủng quân đội xuất hiện lúc, trên trời minh nguyệt dường như bị sát khí trấn nhiếp, lặng lẽ nuốt ở tầng mây về sau. Nhất lệnh Hoắc Tranh đám người sợ hãi cũng không phải là quân đội, mà là cưỡi dị hóa lão hổ, đi tại vạn quân trước người đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia so bất luận một vị nào gen cải tạo giả cũng cao hơn lớn, cường tráng. Cắt xén hoàn mỹ Âu phục đen căng cứng tại từng cục cơ bắp bên trên, phản phất mặc vào tây trang hình người bạo long, trong hai con ngươi phản chiếu chạm đất hảo vệ tinh thành lung lay sắp đổ đăng hỏa, băng lãnh, tàn khốc, mang theo đỉnh tiêm loại săn mồi dò xét con mồi xem kỹ. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc đi tới, kinh khủng uy áp như núi lớn rơi xuống, để trên tường thành mỗi người đều cảm nhận được ngạt thở giống như sợ hãi. Hắn chính là top 12 cầm tinh đứng đầu, Thương Long. Đồng dạng cũng là đương nhiệm 10 vương một trong, đuôi bách thú viên trưởng. Nghe viên trưởng truyền thuyết, cùng trực diện viên trưởng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa như con thỏ gặp sư tử, chuỗi thức ăn ngấy tồn tại gặp được sừng sững đỉnh vương, cái kia khắc vào ghen cảm giác sợ hãi giống như thủy triều bắn ra. Dù là viên trưởng là hình người, có thể cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống cùng một giống loài. Kia là cao hơn sinh mệnh hình thái đối sinh vật cấp thấp kinh khủng áp bách. Ầm. Trầm muộn tiếng súng vang lên, một tên binh lính bởi vì sợ hãi mà va chạm gây gỗ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều binh sĩ nổ súng, thậm chí đều không cần chủ tướng hạ lệnh, bọn hắn liền chủ động nổ súng. Nổ súng không phải dũng cảm, là đối tự thân sợ hãi xua tan. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể từ băng lãnh xuống ống bên trong thu hoạch một tia đáng thương cảm giác an toàn. Đối mặt đầy trời đạn tạo thành mưa kim loại, viên trưởng thần sắc bình tĩnh, lẻ loi một mình đi ra đại quân, hắn từng bước một đón mưa đạn đi đến. Tất cả rơi vào quanh người hắn đạn trong khoảnh khắc bị cuồng bạo khí huyết khí hóa. Hắn cứ như vậy đi tới, phản phất thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Đạn không được, đạn pháo cũng không được. Tưỡng một cái rất lớn pháo bị dựng lên, đem đại địa đánh nát, để khói lửa tràn ngập, nhưng lại không ngăn cản được viên trưởng bước chân. Hoắc Tranh đám người tâm thần rung mạnh, không thể tin nhìn xem cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Một mình hắn, vậy mà có thể gánh vác hơn ngàn khẩu súng tề sạng, trên trăm ổ đại pháo phá banh. Lông tóc không thương, góc áo chưa bẩn. Viên trưởng đi vào dưới tường thành, phản phất một người bao vây toàn bộ vệ tinh thành. Hắn ánh mắt băng lãnh, bờ môi nhấp thành một đầu lạnh lẽo cứng rắn tuyến, sau đó chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Ngón tay không nhìn đầy trời báo kim loại, nhẹ nhàng điểm tại cao lớn trên tường thành. Sau một khắc, oeng, tường thành khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, phía trên mấy ngàn binh sĩ kinh hoàng kêu thảm. Thân hình không bị khống chế theo sụp đổ tường thành hướng mặt đất rơi xuống. Nô được chạy. Tại viên trưởng đi tới một khắc này, hắn liền cũng không quay đầu lại chạy. Chỉ cần một mắt, hắn liền biết, số 6 vệ tinh thành không có khả năng thủ ở ngoại trừ hắn bên ngoài, những cái kia gen cải tạo giả cũng chạy. Người bình thường có thể cảm nhận được viên trưởng kinh khủng, nhưng này loại cảm thụ tuyệt không như gen cải tạo giả muốn tới sâu, chỉ có bọn hắn mới rõ ràng minh bạch viên trưởng cường đại. Không tiêm vào thuốc biến đổi gen, gặp viên trưởng như hết ngồi đáy giếng mỗi ngày tháng trước, mà tiêm vào thuốc biến đổi gen, gặp viên trưởng như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Viên trưởng sừng sững tại sụp đổ tường thành trước đó, bình tĩnh nhìn chạy trốn đám người, hắn không có đi truy mặc cho những người này chạy trốn. Hắn chính là muốn để bọn hắn trốn về Thự Quang Thành, gây nên Thự Quang Thành hỗn loạn. Sáng sớm, Bạch Giã nhìn xem quản gia đưa tới báo chí, kém chút đem miệng bên trong ngự phẩm đúng chắc bảo xâm xí đố quái giao trụ hoa nhựa cây cháo phun ra ngoài. Cái gì? Số 6 vệ tinh thành luân hãm. Hắn liền tranh thủ ngự phẩm đúng chắc bảo xâm xí đố quái giao trụ hoa nhựa cây cháo nuốt xuống, lặp đi lặp lại quan sát báo chí. Viên trưởng tự mình xuất thủ. Cái này sao có thể? Hắn phản ứng đầu tiên là hoài nghi giả tin tức. Bởi vì hắn tại toàn chi thần minh thị giác trông được thanh thanh sở sở, viên trưởng bởi vì kiêng kỵ tần tùng đỉnh trong tay thần kỵ vật 033 tử vong tiên bình cho nên chậm chạp không dám phát động tổng tiến công. Nhưng là bây giờ, viên trưởng vậy mà tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ viên trưởng tìm được khắc chế 033 phương pháp? Vẫn là bị Lộc Vân Tiêu cái chết cho kích thích, cảm thấy hiện tại là tiến công thiên khải thời cơ tốt. Bạch Gia cảm thấy chuyện này hoang đường bên trong lộ ra quỷ dị. Lúc nào thiên khải chủ tịch cái chết thành tiến công tín hiệu rồi? Lần thứ nhất tần tùng đỉnh bị giết, viên trưởng phát binh thử quang, lần thứ hai Lộc Vân Tiêu bị giết, viên trưởng phát động tổng tiến công. Nếu là lần thứ ba Lâm Diệp Châu chết rồi, sẽ không phải thiên khải liền diệt vong a? Tiểu Đồng, Tiểu Đồng. Bạch Giã đang nghĩ ngợi cùng An Tiểu Đồng thương nghị một chút, kết quả không người đáp lại, lúc này mới nhớ tới An Tiểu Đồng sáng sớm liền ra cửa. Không chỉ An Tiểu Đồng, Lý Bái Thiên mấy người cũng đi. Bởi vì nguy cơ giải trừ, Lý Bái Thiên cùng Bùi Thanh Việt cũng không có lưu tại nơi này cần thiết, một cái ra ngoài tìm hiểu tình báo, một cái đi phòng thí nghiệm. Mà An Tiểu Đồng thì là đi Mạc Hương Nguyện, hôm qua đi vội vàng, dẫn đến thật nhiều đồ vật đều lưu tại Mạc Hương Nguyện, cho nên nàng trở về nhìn xem đốt thế nào, tranh thủ đem một vài không đốt xong đồ vật cầm về, tỉ như nàng chân tảng bé thỏ trắng chén nước. Được rồi, tiến vào toàn tri thần minh thị rắc nhìn một chút đi, ở trong đó khẳng định phát sinh ta không biết biến cố. Càng nghĩ, Bạch Giã quyết định nhìn xem kịch bản. Hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, không chỉ là bởi vì viên trưởng tự mình hạ tràng, càng nhiều hơn chính là bởi vì số 6 vệ tinh thành. Tân Tung Đỉnh cái kia lão đang ngay tại số 6 vệ tinh thành, lúc đầu đều đã hẹn 3 ngày sau nhận lấy cái chết, kết quả thành phá. Bạch Giã tin tưởng, lấy lão đang giảo hoạt trình độ, thành phá hắn cũng không chết được, nhưng muốn cầm đến bản cổ USB coi như khó khăn. Thời gian đình chỉ, vô cùng vô tận vật chất màu đen phân ra, trong chớp mắt hóa thành che trời hắc thụ, ngang qua cổ kim. Bởi vì thời gian cấp bách, Bạch Giã căn bản không dám lãng phí quá nhiều thời gian nhìn cái khác loạn thất bát ao. Hắn vừa tiến vào toàn tri thần minh thị giác liền bắt đầu điên cuồng tra tìm, tiến nhanh. Cơ nhạc viên, vương tọa phía trên, nhiệm vụ thất bại, Lộc Vân Tiêu chết rồi. Bạch Tiên Sinh thanh âm bình tĩnh, tựa hồ nhiệm vụ thất bại cũng không để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cặp kia giấu ở ngân bạch mặt nạ phía sau hai con người, như thâm viên giống như bình tĩnh, thâm thúy. Viên trưởng đồng dạng không có để ý, đối với hắn mà nói, vô luận chết là hắc kỵ sĩ vẫn là Lộc Vân Tiêu, cũng không đáng kể, tóm lại thiên khải lực lượng suy yếu. Viên trưởng trầm giọng nói, trong thời gian ngắn liên tục tử vong hai vị chủ tịch, cho dù là thiên khải loại này quái vật khổng lồ cũng không chịu nổi, hỗn loạn là tất nhiên. Đáng tiếc, ta lại không thể thừa dịp loạn tiến công, mắt thấy cơ hội tốt bỏ lỡ. Bạch Tiên Sinh mỉm cười, chưa hẳn. Ồ. Viên trưởng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, Bạch Tiên Sinh lời ấy ý gì? Bạch Tiên Sinh ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng từ trong miệng hắn nói ra tin tức lại làm cho Bạch Giã cùng viên trưởng đồng thời giật mình. Thân kỵ vật 033 cũng không tại Tần Tùng đỉnh trong tay, đã bị mất. Cái gì? Viên trưởng trong nháy mắt kinh hỉ bật phần, lời ấy thật chứ? Thiên chân vạn sát. Ngay tại cha xét đi, Bạch Giã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải, ngươi mẹ nó làm sao mà biết được? Ngươi mẹ nó làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chương 3, 8 điểm, chương 316, 10 vương chi chiến. Chương 316, 10 vương chi chiến. Rõ ràng trước đó Bạch Tiên Sinh còn nói chắc như đinh đóng cột mà nói, 033 tại Tần Tùng đỉnh trong tay, dẫn đến viên trưởng sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra 033 không tại Tần Tùng đỉnh trong tay chân tướng. Gặp Bạch Tiên Sinh khẳng định, viên trưởng liền không hỏi thêm nữa. Hắn giống như 10 phần tin tưởng Bạch Tiên Sinh phán đoán. Khí Bạch Giã nghĩ cách thời không cho viên trưởng một vả, ngươi mẹ nó hỏi một chút có thể thế nào. Mật mã, lập người nào ngoan thoại không nhiều nhân vật ta, nơi này lại không ngoại nhân. Biết viên trưởng tự mình kết quả nguyên nhân, Bạch Giã liền không có ý định coi lại, thời gian vốn cũng không nhiều, không thể lãng phí ở xem phim bên trên. Đang lúc hắn muốn quan bế lúc, chớp liên tiếp hình tượng còn tại thúc đẩy, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc để Bạch Giã bỗng nhiên dừng lại. Chính án Phương Tử Bạch. Bạch Giã lúc này bỏ đi quan bế toàn tri thần minh thị giác suy nghĩ, việc quan hệ Phương Tử Bạch, hắn cao thấp phải xem hai mắt. Cơ nhạc viên bên trong, Phương Tự Bạch thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một tòa cao ốc bỏ hoang mái nhà, lạnh lẽo gió lớn ào ạt cái tia tập màu nâu đậm áo khoác bay phất phới. Bàn tay hắn nhẹ ép trên đầu thân sĩ mũ, bình hòa hai con ngươi nhìn chăm chú lên cơ nhạc viên chỗ sâu. Tại cao ốc bỏ hoang phía dưới, đến hàng vạn mà tính dị hóa đầu thú so cao, nhìn chằm chằm hắn. Dần dần, từng vị người mặc câu phục màu đen, mang theo nền trắng thú mặt ghen cải tạo giả từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn hắn thân hình linh xảo mà mau lẹ, tại bức bỏ sụp đổ tầng lầu ở giữa nhảy vọt, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Phương Tự Bạch ở tại đại lâu bên phía, toàn thân căng cứng. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phương Tự Bạch, ngươi tới làm cái gì? Trầm thấp lạnh lẽo cứng rắn tiếng nói từ cơ nhạc viên chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, một vị thân hình cao lớn giống như hình người bạo long giống như nam tử chậm rãi đi ra, hắn sừng sững ở một tòa khác cao ốc mái nhà, cùng Phương Tự Bạch cách nhà lầu tương vọng. Ngăn cản chiến tranh. Phương Tự Bạch hồi phục 10 phần ngắn gọn, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Nhìn thấy một màn này, Bạch Giã khẽ nhíu mày, đoán sai rồi. Phương Tự Bạch không phải Bạch Tiên Sinh. Cái kia Bạch Tiên Sinh cái gì thành phần? Như thế siêu mô hình, không phải là cái khác mười bương. Viên trưởng nét miệng lên một vòng lạnh lẽo cứng rắn tiểu dung, năm đó Thiên Khải vây quét vườn bách thú thời điểm, làm sao không gặp ngươi ra ngăn cản? Hiện tại ta tiến đánh Thiên Khải ngươi ngược lại là tới. Phương Tự Bạch cười cười ôn hòa, bởi vì ngươi đang chết. Ngoa tạo. Bạch Giã ngạc nhiên, giống như là nhận thức lại chính án đồng dạng, còn chính là đi, đừng nhìn là người cầm, nhưng miệng pháo tuyệt không yếu. Hắn vốn cho rằng chính án sẽ cùng phim truyền hình bên trong thánh mẫu, bị chất vấn này nấy, do dự dự giải thích, dù sao chính án làm phép quả thật có chút song tiêu. Thiên Khải đả động vật vườn là được, vườn bách thú đánh Thiên Khải lại không được. Thế gian nào có đạo lý như vậy? Kết quả Phương Tự Bạch ngược lại là ngay thẳng, trực tiếp chính là ngươi đang chết, lão tử chính là song tiêu. Chắc không được có thể sáng tạo ý mắng tòa án dạng này tổ chức, người ta căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, nhận định ngươi đang chết, vậy liền giết chết ngươi. Viên trưởng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bàng bạc sát ý phóng lên tận trời. Ta đang chết. Thiên Khải lớn làm nhân thể thí nghiệm, những năm này giết đất chết người không có 10 vạn cũng có 8 vạn, ngươi lại nói ta đang chết. Tốt một cái đổi trắng thay đen ý mắng tòa án. Phương Tự Bạch cười nói, không nên hiểu lầm, ta không phải tại nhằm vào ngươi, kỳ thật Thiên Khải cũng nên chết. Chỉ là không nên lấy loại phương thức này diệt vong chờ ta giết người, ta sẽ để cho Thiên Khải cao tầng cho người chôn cùng. thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, có thể nói ngữ bên trong nội dung lại làm cho người không rét mà run. Ở đây ghen cải tạo giả nhóm kinh sợ nhìn xem chính án, không nghĩ đến người này lại cuồng vọng hung tàn đến muốn lấy lực lượng một người, trước diệt vườn bách thú lại diệt thiên khải. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Viên trưởng hung tàn cười một tiếng, cuồng bạo khí huyết phóng lên tận trời, phản phất một vòng mặt trời đỏ tại cơ nhạc viên bên trong từ từ bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số dị hóa thú giống giận hướng mái nhà bỏ đi, tính ra hàng trăm ghen cải tạo giả từ bốn phương tám hướng vào tới. Đối mặt giống như thủy triều địch nhân, Phương Tự Bạch chỉ là nhẹ nhàng lấy xuống trên đầu mũ, bình thản nói, nơi đây trọng lực gia tăng gấp 10, mà ta không thay đổi. Trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, trong hư không hình như có vô hình trật tự tỏa liên phong trào, đem nơi đây trọng lực quy tắc lặng yên cải biến. Vâng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trọng lực giống một con vô hình cự thủ nắm lấy phiến khu vực này, những cái kia trăm mét cao cao ốc bỏ hoàng trong khoảnh khắc sụp đổ, như bị giống dẹp lò nước. Nguyên bản bọn tới dị hóa thú đại quân phát ra nghẹn ngào rên rỉ, toàn bộ gắt gao dán tại trên mặt đất, ngay cả di động một đầu ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Mang theo nền trắng thú mặt ghen cải tạo giả nhóm mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng nguyên bản công kích bộ pháp lại ngừng lại, không cách nào phóng ra nửa bước, trên mặt bọn họ nổi gân xanh, đang không ngừng địa chống lại trọng lực. Không có nhận trọng lực ảnh hưởng chỉ có viên trưởng cùng Phương Tự Bạch. Chuẩn xác mà nói, trọng lực giáng lâm tại viên trưởng trên thân, nhưng không hề có tác dụng. Bạch Gia kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đây là chính án thực lực sao? Thanh lý tạp binh hiệu quả đều nhanh gặp phải ách tận chi mâu, cũng liền ảnh hưởng phạm vi so ách tận chi mâu kém chút, trước mắt Phương Tự Bạch chỉ ảnh hưởng 1/10 cơ nhạc viên. Phương Tự Bạch dựa vào là trọng lực, mà ách tận chi mâu chính là đơn thuần uy áp, đây là không hoàn toàn thả ra tình huống phía dưới. Một khi ách tận chi mâu hoàn toàn thoát ly thời gian áp bách, nó chân chính buộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Đây là Bạch Giã nhìn thấy vị thứ hai xuất thủ mười vương. Vị thứ nhất là Bạo Quân, lấy sức một mình áp chế toàn bộ trên Hắc Sơn cường giả. Vị thứ hai thì là chính án, nó cho thấy cảm giác áp bách không kém chút nào Bạo Quân, đồng dạng một người uy áp toàn trường. Mười vương quả nhiên là đứt gãy cường đại. Sau đó chính là viên trưởng. Bạch Giã cũng rất hiếu kỳ viên trưởng thực lực, mặc dù cùng là mười vương, nhưng đối mặt ngôn xuất pháp tùy dạng này bột giống như năng lực, viên trưởng lại nên như thế nào ứng đối? Lúc này, viên trưởng động. Cùng bạo khí huyết bao khỏa phía dưới, hắn giống như rơi vào nhân gian vĩnh hằng liệt dương, trực tiếp hướng Phương Tự Bạch phóng đi, trọng lực tựa hồ không thể đối với hắn cường hãn thể phách tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đại địa tại hắn công kích hạ ầm vang nứt ra, những nơi đi qua, phế tích bên trong đá vụn trực tiếp bị tức máu khí hóa. Mạnh, quá mạnh. Viên trưởng HP tuyệt đối viễn siêu ẩn chuột, đáng tiếc HP kiểm chắc kính mắt không thể xuyên thủng thời không kiểm chắc, bằng không thì Bạch Giã cao thấp phải xem nhìn viên trưởng HP có bao nhiêu. Đối mặt viên trưởng công kích, Phương Tự Bạch chỉ nói một câu, ngươi thương không đến ta. Ầm. Phương Tự Bạch thân thể bay rất ra ngoài, giống như một viên như đạn pháo nện vào phế tích. Viên trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại phế tích bên trên không, lập tức đống nhiên ra quyền, nắm đấm của hắn hóa thành đầy trời tinh hồng quyền ảnh, tính ra hàng trăm khí huyết quyền ấn giống như lưu tinh truy lạc, điên cuồng hướng phía phế tích bên trong đập tới. Đại địa điên cuồng rung động, đá vụn hóa thành màu trắng bột mịn không ngừng tràn ngập. Mà Phương Tự Bạch đã bị đánh xuống đất sâu vài chục thước hố to bên trong. Viên trưởng tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, thân hình giống như thuấn di giống như biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn khi xuất hiện lại, trong tay thình lình giơ một tòa một nửa nhà chọc trời. Kinh khủng nhất là, cho dù một tay nắm nâng nhà chọc trời, nó thi triển đạp không lại không nhận ảnh hưởng chút nào, thân hình vẫn như cũ sừng sững giữa không trung. Chương 317, tốc độ tăng lên, cự lực tăng phúc, khí huyết gấp bội, tinh chuẩn dự phán. Chương 317, tốc độ tăng lên, cự lực tăng phúc, khí huyết gấp bội, tinh chuẩn dự phán. Chết. Viên trưởng khẽ quát một tiếng, trong tay một nửa nhà chọc trời ầm vang đệm xuống. Oeng. To lớn bụi bặm ngập trời mà lên, một nửa nhà chọc trời như bị giẫm nát xếp gỗ vỡ vụn một chỗ. Ta thích mẹ a, đây là người sao? Nhìn lén Bạch Giã có loại khoa huyễn mảng lớn chiếu vào hiện thực cảm giác, nhưng mà càng không phải là người còn tại đằng sau. Ta nói qua, ngươi thương không đến ta. Phương Tự Bạch giọng ôn hòa bỗng nhiên tại viên trưởng trăm mét có hơn vang lên, toàn thân lông tóc không thương. Viên trưởng hai con ngươi nhắm lại, lãnh quang chợt hiện, thật sao? Ta ngược lại muốn xem tinh thần lực của ngươi có thể chống bao lâu. Phương Tự Bạch mỉm cười, trong mắt kim quang lấp lóe, tốc độ tăng lên, cự lực tăng phúc, khí huyết gấp bội, tinh chuẩn dự phán. Hắn môi nói một câu, trên thân liền có một đạo quang hoa hiện lên. Viên trưởng đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn hắn không ngừng thêm mở UFF, cuồng bạo khí huyết bao khỏa nắm đấm hung hăng bay ra. Phương Tự Bạch không ngừng tuấn di cùng viên trưởng kéo dài khoảng cách, thanh âm bình ổn không có chút nào dừng lại. Sinh mệnh tăng lên, toàn thuộc tính cường hóa, chiến đấu trực giác, nhược điểm xuyên thủng. Tê, Bạch Giã nghe được tê cả da đầu, ta muốn báo cáo chính án bậc hắc. Cái này mẹ nó người khác làm sao cùng hắn đánh? Vâng. Phương Tự Bạch tay vững vàng tiếp nhận viên trưởng nắm đấm, lực lượng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Viên trưởng ánh mắt ngưng tụ, hai người trong nháy mắt mở ra đối banh hình thức, quyền quyền đến thịt, song phương không có phòng ngự chút nào. Âm bạo thanh không ngừng vang lên, hai người không khí bốn phía phảng phất bị nhen lửa, tuôn ra trận trận cực nóng khói trắng, kinh khủng màu trắng khí lãng từng vòng bộc phát, đem bốn phía kiến trúc sinh sinh chấn vỡ. Mà đấu trong lúc đó, Phương Tự Bạch còn tại nói chuyện. Ban cho trước mắt ta người, tê liệt, chậm chạp, suy yếu, gấp bội tiêu hao, mất cân bằng mê muội, thương thế khó lành, cơ bắp cứng ngắc. Từng đạo hắc quang tại viên trưởng trên thân hiện lên, mỗi một lần lấp lóe, viên trưởng ra quyền động tác liền muốn chậm hơn một phần, trung quanh hắn không khí phảng phất rất chỉ, một chiêu một thức đều muốn hao phí đại lượng khí huyết. Phương Tự Bạch nắm lấy cơ hội, một cước đem viên trưởng hung hăng đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn từ bên hông móc ra một thanh màu đen súng lục cổ quay, thương này không cách nào tránh né, không cách nào phòng ngự, không cách nào chặn đường, không cách nào chữa trị. Vô pháp vô thiên. Đơn giản vô pháp vô thiên. Bạch Gia đều thay viên trưởng cảm thấy bất khuất, đây cũng quá khi dễ. Cùng địch nhân như vậy đánh như thế nào? Trừ phi trước tiên miểu sát, không cho chính án cơ hội mở miệng. Ầm. Bị tức bình máu bao lấy tinh hồng đạn bắn ra, tốc độ cũng không nhanh, chính là bình thường đạn tốc độ. Dạng này thương căn bản đánh không trúng viên trưởng. Có thể theo viên trưởng tránh né, phi hành đến giữa không trung đạn đột nhiên như thẻ tấm đồng dạng chớp liên tiếp, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên trưởng nơi trái tim trung tâm bạo chán ra một đoàn huyết hoa. Một cái lớn chừng quả đấm huyết động bại lộ trong không khí, bên trong khiêu động trái tim vỡ vụn hơn phân nửa. Viên trưởng thân thể cứng đờ, bước chân đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mình vỡ vụn trái tim. Phương Tự Bạch hô hấp có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng nhiều một vòng tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao tinh thần lực quá nhiều. Có thể một giây sau, viên trưởng ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một vòng hung tàn ý cười. Hắn đưa tay rỗi ra huyết động bên trong, hung hăng kéo một cái. Nửa viên khiêu động trái tim liền bị tốn ra, phía trên còn quấn vài gốc tinh hồng mạch máu. Hắn nghe răng cười một tiếng, ngẩng đầu lên sọ, mở ra như giá thú miệng động, trực tiếp đem tự mình nửa viên trái tim nuốt sống xuống dưới. Sau đó, hắn như người không việc gì đồng dạng, trước ngực mang một cái huyết động hướng Phương Tự Bạch phóng đi. Phương Tự Bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, kỵ sĩ chi kiếm. Bang. Thanh huyệt tiếng long ngâm vang lên, một thanh dài nhỏ thẳng tắp không cách mặc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm quang sáng chói hiện lên, mặc kiếm hung hăng chạm tại viên trưởng quyền cốt phía trên, nắm đấm của hắn trực tiếp bị gọt sạch một nửa. Nhưng bị dị chính là, đứt gãy chỗ lại không có máu tươi dâng trào, thậm chí vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, trên bàn tay huyết đục lúc đích, trở nên hoàn hảo như sơ. Song phương chiến đấu tiến vào rằng co giai đoạn, hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Chính án lông tóc không thương, nhưng sắc mặt lại càng phát ra tái nhợt. Viên trưởng toàn thân bị chém ra mấy trăm đạo huyết ngân, giống như lăng trì, có thể hắn lại như bất tử chiến thần đồng dạng, chậm chạp chưa từng ngã xuống, đồng thời thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Bất quá loại này phục hồi như cũ cũng không phải là không có tiêu hao, hắn khí huyết như chính án tinh thần lực đều đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Bạch Giã xem như thấy rõ, chắc không được mười vương ở giữa rất ít xảy ra chiến đấu ấn lý thuyết cả đám đều như thế cuồng, sớm nên lẫn nhau thấy ngứa mắt, tranh đoạt một chút mười vương đứng đầu vị trí. Kết quả nhiều năm qua một mực bình an vô sự, nguyên lai không phải mười vương tính tốt, là đến bọn hắn dạng này cấp độ, dù ai cũng không cách nào miểu sát ai, chiến đấu cuối cùng sẽ chỉ tiến vào bền bị tiêu hao chiến, cho dù là thắng, cũng là thắng thảm, cần đánh đổi khá nhiều. Trừ phi giống ngừng thời gian miểu sát bạo quân như thế, để cả người tinh thần lực cũng không kịp thi triển, bằng không thì bạo quân vô luận đối đầu viên trưởng vẫn là chính án, cuối cùng sẽ chỉ là ngang tay. Bạo quân tinh thần lực mười vương mạnh nhất, đối đầu thể phách mạnh nhất viên trưởng, song phương ai cũng giết không chết ai, liền nhìn là tinh thần lực của hắn trước hao hết, vẫn là viên trưởng khí huyết trước hao hết. Đối đầu chính án cũng là như thế, đừng nhìn chính án loẻ loẻ chiêu thức nhiều như vậy, nhưng hắn căn bản cấm chỉ không được bạo quân sử dụng siêu phàm năng lực. Nếu quả thật muốn cấm chỉ bạo quân sử dụng siêu phàm năng lực, cái kia tạo thành hậu quả chính là song phương tiếp tục tiêu hao. Tức, chính án tiêu hao tinh thần lực sử dụng luôn xuất pháp tùy cấm chỉ bạo quân tiêu hao tinh thần lực tiếp tục không ngừng phát động kim loại năng lực, xem ai trước nhịn không được. Luôn xuất pháp tùy rất mạnh, nhưng khuyết điểm chính là hao tổn làm nhiều. Càng là trệ hướng hiện thực, hao tổn làm thì càng nhiều. Tỷ như luôn xuất pháp tùy trực tiếp mà sát một người sinh mệnh, xóa bỏ người bình thường cùng mười vương cấp khác cơ giả, tiêu hao tinh thần lực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì người bình thường tại trong hiện thực rất dễ dàng chết rồi, xui xẻo uống miếng nước đều có thể chết, cho nên xóa bỏ người bình thường cũng sẽ không quá vi phạm hiện thực. Có thể xóa bỏ mười vương khác biệt, cái này không quan hệ mười vương sinh mệnh lực, viên trưởng sinh mệnh lực mạnh khó mà xóa bỏ, bạo quân thể phách yếu nhược một chút, nhưng tương tự khó mà xóa bỏ. Bởi vì tại trong hiện thực, mười vương bị giết vốn là một kiện cực kỳ trệ hướng hiện thực sự tình. Luôn xuất pháp tùy trên bản chất là vận mẹo hiện thực chi lực, cần tuân thủ hiện thực tự sự logic. Lúc này, chính án tựa hồ không có ý định cùng viên trưởng tiêu hao đi xuống. Kiếm này tổn thương không cách nào chữa trị. Một vệt kim quang tại mặc kiếm bên trên hiện lên, Phương Tự Bạch tránh đi viên trưởng công kích, lại lần nữa xuất kiếm. Tốc độ tăng phúc. Ông mặc kiếm biến mất. Chuẩn xác mà nói không phải biến mất, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái kia một đạo màu mực kiếm quang, băng lạnh giống như tử vong bản thân ảnh thu nhỏ, phảng phất không nhìn không gian, thời gian, chém về phía viên trưởng đầu lâu. Chương 318, đều là treo bê chương 318, đều là treo bê Bạch Giã nhìn tràn đầy phấn khởi ấn lý thuyết một kiếm này xuống dưới viên trưởng đầu liền rơi mất, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ là quá khứ thời không, buổi sáng hôm nay vừa biết được viên trưởng dẹp xong số 6 vệ tinh thành, cái này nói rõ viên trưởng không chết. Bạch màu mực kiếm quang hiện lên, viên trưởng đầu lâu bay lên cao cao. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đại thủ đột nhiên rối ra, một phát bắt được bay lên đầu lâu, một lần nữa lắp đặt tại trên cổ. Mà lại là bạo lực lắp đặt. Viên trưởng đối đầu lâu hung hăng nhấn một cái, bén nhọn xương cổ hung hăng đâm vào huyết nục bên trong, mặc dù thương thế không có phục hồi như cũ, nhưng cũng coi như cố định trụ. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó cũng được. Hợp lấy không chỉ chính án một người bật hợp, ngươi mẹ nó cũng bật hợp ta, khóa mau treo. Cái này không khoa học à, coi như ngươi là thương lòng, cũng không thể rơi mất đầu còn không chết à. Lui một vạn bước giảng, coi như ngươi không chết, có thể thần kinh đều đã mất, ngươi lại là làm sao thông qua đại não điều khiển thân thể chiến đấu. Phương Tự Bạch con ngươi bỗng nhiên co bảo, ngươi đem thân thể của mình trở thành thú. Viên trưởng nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, ta vạn thú chúa tể có thể điều khiển thiên hạ vạn thú, long tự nhiên cũng coi như một trong số đó. Phương Tự Bạch, ngươi thắng không được ta. Phương Tự Bạch hai con ngươi nhắm lại, ngựa khí không còn ôn hòa, lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Vậy nhưng chưa hẳn. Hai người xa xa tương vọng, riêng phần mình trên thân kinh khủng uy áp như gió lốc trước khi mưa ô bần, ngay tại điện của ngưng tụ. Hiển nhiên song phương đều làm xong toàn lực đánh cược một lần dự định. Bạch Giá đại khái nghe rõ, viên trưởng lợi dụng siêu phàm năng lực đem thân thể của mình xem như khôi lỗi đi điều khiển, cho nên thần kinh của hắn đoạn mất còn có thể điều khiển thân thể, bởi vì người ta căn bản không dựa vào thần kinh. Thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói chính án giết không được viên trưởng, chính là Hắc Vương cũng giết không được các viên trưởng thể phách thêm năng lực, hoàn toàn chính là bất tử chi thân. Nếu như không phải chính án dùng luôn xuất pháp tùy cấm chỉ khôi phục, ngay cả viên trưởng siêu phàm năng lực đều không ép được, người ta tự mình liền phục hồi như cũ. Nếu như nói chính án là hoa bên trong biến hóa cực hạn, cái kia viên trưởng chính là thuần túy nhất chiến sĩ, đừng nhìn người ta sẽ chỉ vật lộn, nhưng chỉ số cao đến không hợp thói thường, lại đánh không chết. Bạch Giang nghĩ nghĩ, lấy tự mình trước mắt thủ đoạn, ngoại trừ tử vong thiên bình bên ngoài, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể giết chết viên trưởng. Có lẽ ngừng thời gian về sau dùng trộm pháp chi thủ có thể thử một chút, nhưng cảm giác có chút treo, mười vương vẫn là quá vượt chỉ tiêu, trộm pháp chi thủ chỉ là long cấp. Ách tận chi mâu cũng không được. Trong mắt nhìn như rất mạnh, nhưng cũng giới hạn tại tạp binh, trừ phi giải trừ hoàn toàn thời gian áp chế, giống nhau tại trên Hắc Sơn, khi đó hoàn toàn thể trong mắt kém chút miểu sát bạo quân Dương Kiệt. Nhưng vấn đề là trong mắt không thể hoàn toàn phong thích, thứ này một khi ra, Bạch Giã không cảm thấy tự mình còn có thể sống. Xem ra muốn đối phó viên trưởng, chỉ có thể từ tử vong thiên bình vào tay. Mật mã, bạo quân vì cái gì dễ giết như vậy? Đi cửa sau lên làm mười vương a. Đúng lúc này, một chỗ phế tích bóng ma phía dưới, một vị mang theo ngân bạch mặt nạ, mặc đấu đồng màu đen nam tử chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hai tay của hắn như gảy dây đàn giống như gảy không khí. Dưới tay hắn, trong hư không nổi lên vô số hư ảo sợi tơ, những đường tuyến này phản phất liên miên bất tuyệt, cắm rễ ở hư không bên trong, kéo dài vô hạn, vĩnh vô chỉ cảnh. Bạch Giã ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm xuất thủ Bạch Tiên Sinh. Đây là chúng đích định. Bạch Tiên Sinh từ vô cùng vận mệnh tuyến bên trong tuyển ra một cây, lập tức hắn xuất ra một cây ôm một bút vẽ, trong điện quang hỏa thạch, bút vẽ giống như đinh thép đồng dạng, gắt gao đinh trụ đầu kia vận mệnh chỉ tuyến. Cùng lúc đó, Phương Tự Bạch sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, tinh thần lực của hắn bắt đầu mất khống chế, trong linh hồn điên cuồng tán loạn. Phốc phốc, hắn biết hầu ngọt ngọt, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong bóng tối ẩn thân Bạch Tiên Sinh, âm trầm nói, "Hòa sĩ." Bạch Tiên Sinh mỉm cười, mười vương phát sinh tinh thần mất khống chế xác suất rất thấp, nhưng cũng không phải là không có, dù là chỉ có một phần ức, chỉ cần bị ta chúng đích định đinh trụ, vậy sẽ chú định phát sinh. Đối mặt ta cùng viên trưởng liên thủ, Phương Tự Bạch, ngươi thua đến công an. Viên trưởng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phương Tự Bạch, song quyền nắm chặt như trọng truy giống như hung hăng rơi xuống. Oeng! Không khí bỗng nhiên nổ tung, Phương Tự Bạch thân thể thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất như là bị đạn đạo đánh trúng đồng dạng, chấn lên mười mấy thước bụi bặm, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, bao trùm gần 100 mét phạm vi. Đợi bụi bặm tan đi, cự hình hố sâu đập vào mi mắt, 100 mét sâu hố vị trí trung tâm nhất, là một cái xuyên qua mặt đất lỗ nhỏ, giống như hang không đáy đồng dạng, đen như mực, không thể nhìn thấy phần cuối. Viên trưởng nhìn xem hang không đáy cho mày, hắn chạy. Bạch Tiên Sinh chậm rãi đi tới, cùng viên trưởng đứng song vai, bình tĩnh ánh mắt đánh giá cửa hang. Đánh bại chính án không khó, nhưng muốn giết hắn khó như lên trời, đừng nói hôm nay là hai người chúng ta xuất thủ, chính là lại thêm một vị mười vương giả không để lại hắn. Bất quá chính án đã trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào xuất thủ ngăn cả ngươi. Bây giờ Lộc Vân Tiêu đã chết, Thiên Khải đại loạn, ngươi cũng không cần lo lắng 033 uy hiếp, chính là tiến công Thiên Khải thời cơ tốt nhất. Bạch Giã vội vàng đóng lại toàn chi thần minh thị giác, xem xét thời gian còn lại 40 giây. Lúc đầu không có ý định nhìn lâu như vậy, ai nghĩ tới đằng sau còn có như thế kình bạo hình tượng, mười vương chi chiến. Vẫn là liên quan tới chính án, cái kia cao thấp phải xem nhìn. Hắn một mực hoài nghi Bạch Tiên Sinh chính là chính án, hôm nay xem xét, tựa hồ không phải. Vì cái gì nói tựa hồ đâu, bởi vì thần trời sinh tính đang nghi. Dù là tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng đang suy đoán, có hay không một loại khả năng, đây là chính án cùng biên trưởng cố ý diễn một tuần kịch đâu. Đừng quản quá trình đánh nhiều kịch liệt, dù sao hai người ai cũng không có trôi qua. Có thể nghĩ lại, Bạch Giã lại cảm thấy có chút hoang đường. Nếu như chính án thật sự là Bạch Tiên Sinh, vậy hắn làm gì diễn kịch đâu? Hắn diễn tuần vui này, liền đại biểu thân phận của Hắc Vương đã bại lộ, lại toàn chi thần minh thị giác cũng bại lộ. Đã chính án biết tất cả mọi chuyện, hắn như thật kiên kỵ Hắc Vương, phải làm nhất không phải diễn kịch, mà là âm thầm ra tay, giết chết Hắc Vương. Mặc dù Bạch Giã đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu quả thật cùng chính án đối đầu, vậy liền xem ai trước dây ai. Là chính án mở miệng trước, vẫn là tự mình trước mở ngừng thời gian. Ai tiên cơ người nào thắng? Chính án không đến âm thầm đánh lén, ngược lại hao tâm tổn trí phí sức đi diễn kịch, cái này không tinh khiết có bệnh sao? Không nghĩ ra Bạch Giã liền không nghĩ, đây là hắn nhất quán chuẩn tắc. Sự tình không nghĩ ra thời điểm cho mình một chút thời gian, dù sao hai ngày nữa liền nghĩ không ra. Hôm nay thời gian cũng không tính lãng phí, bởi vì theo hắn trong khoảng thời gian này tập nhập tiến vào toàn chi thần minh thị giác, để hắn đối với thời gian lĩnh ngộ ngay tại từng bước làm sâu sắc. Bạch Giã hiện tại có loại tri thức đại lượng rót vào đầu óc, cảm giác hôn mê, giống như cái gì đều hiểu nhưng lại nói không ra đã hiểu cái gì. Bất quá hắn cảm giác nhanh, chỉ cần lại nhiều đến mấy lần, đem tri thức trải vớt rõ ràng, nắm giữ cái thứ ba thời gian hệ thần kỹ là chuyện ván đã đóng thuyền. Chương 319, Lộc Giao, Tiểu Đồng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Chương 319, Lộc Giao, Tiểu Đồng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Lộc Thị Trang Viên. An Tiểu Đồng lái xe chậm rãi hướng Lộc Thị Trang Viên chạy. Nàng láo xưng muốn đi Mặc Hương Nguyện thu dọn đồ đạc, kỳ thực tới Lộc Thị Trang Viên. Nàng không có cùng Bạch Giã nói, bởi vì nàng không muốn để cho Bạch Giã sinh khí. Một đời người bên trong muốn nói rất nhiều hoang ngôn, mà thường thường rất nhiều hoang ngôn điểm xuất phát là thiện ý. Tiểu Lộc là nàng bằng hữu tốt nhất, trước kia là, hiện tại cũng thế. Dù là lúc này An Tiểu Đồng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Lộc Giao, nhưng trong lòng lo lắng vẫn là khu xử nàng đến nơi này. Nàng không dám suy nghĩ Lộc Giao biết được cái chết của phụ thân tin tức về sau sẽ có bao nhiêu thương tâm, nhưng nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng vẫn là có thể như vậy tuyển. Tư tình trọng lượng, cuối cùng ép không qua ngàn vạn người vô tội cực khổ. Quân pháp bất vị thân không phải vô tình, mà là lấy một người thống khổ, hộ bạn người chi an chính nghĩa lựa chọn. Nàng sẽ thương tâm, nhưng sẽ không hối hận. Kỳ thật An Tiểu Đồng đã sớm nghĩ đến, vừa vặn bị thương nặng lại lọt vào truy sát, cho tới bây giờ nguy cơ mới vừa vặn giải trừ, nàng lúc này mới có thời gian tới. Xe rất nhanh ngừng đến Lộc thị trang viên phụ cận. An Tiểu Đồng ánh mắt ngưng tụ, to lớn giấy niêm phong lít nha lít nhít dán đầy trang viên đại môn. Vô số súng ống đầy đủ binh sĩ ngay tại niêm phong, vận chuyển Lộc Vân Tiêu di sản. Nguyên bản người hầu, thị nữ vô số Lộc thị trang viên, giờ phút này còn lại chỉ có rách nát cùng cô tịch. Người nào? Ai bảo ngươi tới này? Một tên binh lính phát hiện An Tiểu Đồng xe, lúc này chào hỏi đồng đội vây quanh. An Tiểu Đồng hai tay nắm chặt tay lái, cặp kia trắng thuần trên tay vẫn có gân xanh hiện hiện. Đối mặt vây quanh mà đến binh sĩ, nàng mặt không thay đổi móc ra một bản màu đen giấy chứng nhận, kia là Bạch Giã cho. Từ ban giám đốc ban phát giấy thông hành đặc biệt, cầm này chứng như thiên khải động sự đích thân tới. Nguyên bản khí thế hung hăng binh sĩ tại nhìn thấy giấy chứng nhận về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái như tiêu thương đứng thẳng tắp, đối An Tiểu Đồng kính một cái quân lễ. Gặp qua trưởng quan. Lộc thị trang viên người đâu? Trưởng quan, Lộc Vân Tiêu tham ô mục nát, nhiều lần bằng vào đại diện chủ tịch quyền lực lấy quyền nhu tư, ban giám đốc quyết định đối với hắn danh nghĩa tài sản tiến hành xét xử, cùng Lộc Vân Tiêu tương quan nhân viên đã bị mang về tiếp nhận thẩm tra. An Tiểu Đồng bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, cái kia Lộc Vân Tiêu nữ nhi Lộc Giao đâu? Về trưởng quan, Lộc Giao tại chúng ta Niêm Phong trang viên lúc liền tung tích không rõ, trước mắt đang toàn lực điều tra bên trong. Tiểu Lộc. An Tiểu Đồng ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nàng trầm mặc một lát, thanh âm lạnh lùng nói, giải trừ đối Lộc Giao điều tra, mặt khác, cùng Lộc Vân Tiêu có liên quan được chuyện viên muốn theo lệ thẩm tra, không được tùy ý hãm hại. Trưởng quan cái này. Binh sĩ mặt lộ vẻ làm khó, đây là ban giám đốc ra lệnh. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, đem ta chuyển cho ban giám đốc, nói cho bọn hắn, đây là Thiên Khải Bạch gia mệnh lệnh. Là trưởng quan, thuộc hạ cái này đi thông chi. Binh sĩ không biết Thiên Khải Bạch gia là ai, hắn chỉ biết là ban giám đốc hắn không thể chơi vào, trước mắt tên này cầm trong tay giấy thông hành đặc biệt nữ tử cũng tương tự không thể chơi vào, hắn có thể làm chính là truyền đạt, sau đó lại nghe ban giám đốc làm quyết định. An Tiểu Đồng tinh thần chán nản đi. Cố Lam sắt xe thể thao ép qua tràn đầy mảnh vàng vụn giống như lá rụng, lốp xe cuốn lên giòn vàng tại vắng vẻ trên đường phố quanh quẩn, thanh âm tản rất xa. Thiếu nữ đánh vào cửa sổ xe bên cạnh đầu ngón tay hiện ra lạnh, gió nhẹ lôi cuốn lấy vài miếng khô héo lá ngô đồng từ nàng phi dương sợi tóc bên cạnh lướt qua, lại nhẹ nhàng rơi vào dưới bánh xe, ép thành càng nhỏ vụn tàn phiến. Đầy đường lá rụng gì rào rung động, bồi tiếp nàng đem lòng tràn đầy đắng chát đều giấu vào đoạn đường này không người biết được thu quang bên trong. Nàng biết, về sau chỉ sợ rất khó gặp lại Tiểu Lộc. Lộc Giao mất tích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù là Lộc Vân Tiêu chết rồi, nó dưới tay Tâm Phúc nhóm cũng sẽ không bỏ mặc Lộc Giao mặc kệ. Mỗi một vị Thiên Khải đồng sự đều nuôi không ít tâm tư bụng cùng tử sĩ, không có những người này, bọn hắn cũng làm không lên Thiên Khải đồng sự. Rất nhanh, Mạc Hương Nguyệt đến. An Tiểu Đồng lẻ loi một mình đi tại tràn đầy cháy đen phế tích bên trong, đã từng cổ hương cổ sắc khu biệt thự đã bị đốt cháy trống không. Hết thảy tất cả đều cảnh còn người mất. Nàng dựa theo ký ức, hướng phía quen thuộc phương vị đi đến. Nhưng lại tại sắp đến đã từng nhà lúc, An Tiểu Đồng bỗng nhiên ngơ ngẩn, màu nâu nhạt hai con ngươi nhẹ nhàng run rẩy, nhìn chăm chú lên cái kia đạo ngồi xổm ở phế tích biên giới tốt thiết tiểu thân ảnh. Cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ nằm dạng tại cháy đen phế tích phía trên, đang không ngừng địa dùng tay đào lấy cháy đen hài cốt. Trắng đoan trên váy tràn đầy nước bùn, thân thể đan bạc ngay tại nước nở. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng. Nữ hài thanh âm mười phần khàn khàn, giống như là khóc thật lâu. Vì cái gì các ngươi đều đi? Ta không muốn một người. Lộc Giao ánh mắt sớm đã mơ hồ, gió lạnh thổi cho nàng hốc mắt nhói nhói, đã từng vị kia sáng rỡ thiên khải công chúa, giờ phút này giống như một cái rơi vào bụi bặm người nhặt rác. Nàng đang đào nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng cảm thấy ông trời thật là hỏng bét đấu, hôm trước nàng đã mất đi phụ thân, mà hôm qua nàng đã mất đi bằng hữu. Tiểu Lộc. An Tiểu Đồng khẽ gọi một tiếng, ánh mắt phức tạp. Cái kia nằm dạp tại cháy đen phế tích bên trong tiểu thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, nàng không thể tin quay đầu lại, khóc sưng trong mắt bộc phát ra to lớn kinh hỉ. Tiểu Đồng. Nguyên bản cô cạn nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, Lộc Giao vội vàng từ dưới đất bò dậy, hung hăng bổ nhào vào An Tiểu Đồng trong ngực, hai tay còn quấn bờ eo của nàng, sợ buông lòng tay An Tiểu Đồng đã không thấy tăm hơi. Ô. Lộc Giao nước nở, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi Tiểu Đồng. An Tiểu Đồng theo bản năng giơ tay lên, muốn vu nhẹ Lộc Giao phía sau lưng, nhưng trong đầu lại hiện lên máu me khắp người Lộc Vân Tiêu, tay của nàng dừng tại giữa không trung, cuối cùng bất lực rủ xuống. Tiểu Đồng ngươi đi đâu? Ta nhìn thấy Mạc Hương Uyển bị đốt thành phế tích, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. An Tiểu Đồng cứng ngắc cười cười, ta không sao Tiểu Lộc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Chuyển biến tốt bằng hữu không có việc gì. Lộc Giao mặt tái nhợt bên trên rốt cục nhiều một tia huyết sắc, nhưng rất nhanh nàng thần sắc buồn bã, lệ thủy không cầm được trở xuống. Tiểu Đồng, cha ta hắn bị động vật vườn người giết. An Tiểu Đồng thể xác tinh thần run lên, song quyền không tự chủ nắm chặt, anh màu hồng cánh môi mím thật chặt, vi trắng bệnh. Đám chìm trong bi thương Lộc Giao cũng không phát giác được An Tiểu Đồng dị thường, vẫn như cũ nước nở nói. Từ nàng tự thuật bên trong, An Tiểu Đồng cũng biết xảy ra chuyện gì. Lộc Vân Tiêu sau khi chết, Lâm Diệp Châu liền bắt đầu thôn tính nó còn sót lại thế lực, vì phòng ngừa Lộc thị cho tàn lại cháy, đứng mũi chịu sào mục tiêu chính là Lộc Giao. Cũng may Lộc Vân Tiêu lưu lại bảo Tiêu Dương Vũ hâm sớm ý thức được nguy hiểm, đem Lộc Giao rời đi ra. Hôm nay, Lộc Giao là thừa dịp Dương Vũ Hâm đi thu nạp bộ hạ cũ lúc, vụ trộm chạy đến. Tiểu Lộc, biết rõ gặp nguy hiểm, vì sao muốn một người chạy đến?
Bởi vì ta không tin Dương Vũ Hâm.
Lộc Giao lau lau nước mắt, ngón tay ma sát xem qua vành mắt, xương đỏ làn da chuyển đến trận trận nhói nhói. Phụ thân ta tại lúc, hắn đang ra tín nhiệm, động lòng người tâm là sẽ thay đổi, có lẽ qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chán ghét bị đuổi giết sinh hoạt, sau đó bán ta, đem ta đưa cho Lâm Diệp Châu, đổi lấy tự mình thăng quan phát tài. Lộc Giao ngẩng đầu nhìn An Tiểu Đồng, nàng bình tĩnh nói, Tiểu Đồng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Chương 320, ngay cả đao ba lần chương 320, ngay cả đao ba lần An Tiểu Đồng tâm tượng là bị một loại nào đó vật vô hình đâm trúng, trở nên nhói nhói. Đại tiểu thư, gấp tiếng hô đột nhiên vang lên, một vị người mặc câu phục màu đen, mang theo kính râm, má trái xương gò má phía dưới hoa văn màu đậm hình xăm nam tử chạy nhanh đến. Mau buông ra đại tiểu thư. Dương Vũ Hâm giơ súng lục lên, thần sắc lo lắng chỉ vào An Tiểu Đồng. Lộc Giao vội vàng ngăn tại An Tiểu Đồng trước người, quát lớn, Dương Vũ Hâm ngươi muốn làm gì? Ai bảo ngươi cầm thương? Dương Vũ Hâm càng phát ra lo lắng, đại tiểu thư ngươi mau tới đây, nàng rất nguy hiểm, nàng sẽ thương tổn ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Tiểu Đồng là ta bằng hữu tốt nhất, nàng làm sao có thể tổn thương ta? Lộc Giao sắc mặt hiện lạnh, ngược lại là ngươi, để bảo vệ danh nghĩa của ta không cho ta cùng người khác tiếp xúc, ngươi hôm nay nói là đi mời chào bộ hạ cũ, nhưng người nào biết ngươi có phải hay không đi tìm Lâm Diệp Châu? Dương Vũ Hâm sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới Lộc Giao vậy mà như thế không tín nhiệm mình. Dương Vũ Hâm, ngươi đi đi, ta không cần ngươi bảo hộ. Lộc Giao kéo An Tiểu Đồng tay, Tiểu Đồng, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Ta sẽ đem phụ thân ta người triệu tập lại, lật đổ Lâm Diệp Châu thống trị, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục An gia xuất binh vì ta đứng này, ta liền có cơ hội hoàn thành phụ thân ta không có hoàn thành sự tình, nhất thống thiên khải. Chờ ta mượn nhờ thiên khải lực lượng hoàn thành đối vườn bách thú báo thù, toàn bộ thiên khải công ty liền toàn bộ tặng cho An gia. Ngươi đem ta nói cho ngươi ca ca, hắn nhất định sẽ đáp ứng. An Tiểu Đồng lâm vào trầm mặc, đã từng bị kia lôi kéo tay mình, người ước định muốn làm cả một đời hảo bằng hữu nữ hải, đang từ từ cùng trước mắt bị cừu hận tràn ngập hai mắt Lộc Giao chậm rãi trung hợp. Tiểu Đồng, Lộc Giao không có từ trước đến nay trong lòng căng thẳng, nàng cảm giác tự mình hảo bằng hữu trạng thái có chút không đúng. Đại tiểu thư, ngươi tuyệt không thể cùng nàng đi. Dương Vũ Hâm cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không đành lòng. Hắn có thể bị Lộc Vân Tiêu an bài đi bảo hộ Lộc Giao, tự nhiên là tâm phúc bên trong tâm phúc. Người khác không biết Lộc Vân Tiêu tử vong trận tướng, nhưng hắn nhất thanh nhị sở. Thậm chí Lộc Vân Tiêu đang hành động trước đó, còn từng dặn dò qua hắn, nếu như sự tình bại lộ, liền mang theo Lộc Giao rời đi Tử Quan Thành. Lộc Vân Tiêu sau khi chết, Thiên Khải cao tầng đem chuyện này định tính thành vườn bách thú gây nên. Lúc ấy đối mặt thút thít Lộc Giao, hắn không đành lòng, cũng không nói đến trận tướng. Lộc Vân Tiêu cái chết đối với Lộc Giao tới nói, vốn là một lần trọng đại đả kích, nếu như kẻ giết người là nàng bằng hữu tốt nhất. Dương Vũ Hâm lo lắng Lộc Giao sẽ nghĩ không ra, cho nên lựa chọn giấu giếm trận tướng. Nhưng bây giờ hắn không thể không nói. Lộc Giao thần sắc băng lãnh, trong mắt lộ ra một tia không còn che giấu chán ghét, ta vì cái gì không thể cùng Tiểu Đồng đi? Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi. Bởi vì chính là An Tiểu Đồng giết phụ thân ngươi. Tĩnh. Tĩnh mịch giống như an tĩnh. Lộc Giao thanh âm im bặt mà dừng, cứng ở tại chỗ. Ngươi vừa mới nói là Tiểu Đồng giết phụ thân ta. Nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nổi giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Dương Vũ Hâm mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là nói ra trận tướng, đại tiểu thư, An Tiểu Đồng chính là hắc kỵ sĩ. Lộc Giao thân thể nho nhỏ không cầm được run rẩy, nàng sớm đã khóc câm cuống họng dùng sức gào thét, ta không tin. Ngươi đang gạt ta, Tiểu Đồng là ta bằng hữu tốt nhất, nàng tại sao muốn giết phụ thân ta? Bởi vì Lộc chủ tịch muốn giết hắc kỵ sĩ, giá họa cho vườn bách thú. Ta không tin. Cũng bởi vì phải giá họa, phụ thân ta liền muốn giết Tiểu Đồng. Giá họa phương thức có rất nhiều loại, phụ thân ta sẽ không như thế cực đoan. Lộc Giao còn tại cực lực biện giải, ý đồ dùng loại này buồn cười phương thức đến điên đảo cố định sự thật. Đại tiểu thư, ta nói đều là thật, Lộc chủ tịch giết hắc kỵ sĩ nguyên nhân không đơn thuần là muốn giá họa, mà là hắn không thể không giết. Làm hắc kỵ sĩ phát hiện sau lưng của hắn bắt nô công ty lúc, hai người bọn họ ở giữa sớm đã không chết không thôi, cho dù hắn không giết An Tiểu Đồng, An Tiểu Đồng sớm tối cũng sẽ giết hắn. Dương Vũ Hâm ngữ khí hấp tấp nói, mà lại nguyên nhân trọng yếu nhất là, Lộc chủ tịch biết ngươi thích Bạch Dã. Hắn vì ngươi hạnh phúc, vì không cho tương lai Long bị An gia đạt được, cho nên hắn nhất định phải giết An Tiểu Đồng vì ngươi trải đường. Ngươi đừng nói nữa, ngươi mơ tưởng cả ta. Lộc Giao gắt gao bịt lấy lỗ tai, cuồng loạn hô to, lệ thủy sớm đã chứa đầy hốc mắt. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, ngươi mau nói cho ta biết đây không phải là thật, là Dương Vũ Hâm đang gạt ta. Tiểu Đồng, nhìn xem trầm mặc không nói An Tiểu Đồng, Lộc Giao đống nhiên cứng đờ, sắc mặt của nàng trở nên dị thường tái nhợt, giống như là trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ huyết dịch. Có thể nàng vẫn tại dãy rủa, đang trốn tránh. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hưng phấn la lên. Dương Vũ Hâm ngươi đang gạt ta. Ta đã phát hiện lỗ thủng, Bạch Gia mới thật sự là hắc kỵ sĩ, ta thấy tận mắt hắn mặc kỵ sĩ áo giáp dáng vẻ. Dương Vũ Hâm không đành lòng giải thích nói, An Tiểu Đồng thật là hắc kỵ sĩ, nếu như ngươi gặp qua Bạch Gia lấy hắc kỵ sĩ hình tượng xuất hiện, kia là thần kỵ vật song sinh khỉ giống đưa đến linh hồn trao đổi, ta nói đều là thật, đây là Lộc chủ tịch chính miệng nói cho ta biết. Lộc Giao đông nhiên ngơ ngẩn, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lần trước bị động vật vườn bắt cóc, hắc kỵ sĩ lại đột nhiên xuất hiện với mình, rõ ràng trước đó, tự mình cũng không nhận ra hắc kỵ sĩ. Mà lại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh hắc kỵ sĩ vậy mà yếu như vậy, ngược lại là bạn tốt của mình An Tiểu Đồng đại phát thần uy, giải quyết địch nhân. Còn nói cái gì siêu phàm năng lực là song sinh hồn linh tách ra phá hạn nhị trọng đấu. Nguyên lai, ngay từ đầu chính là hoang ngôn. Liêu Minh cứu mình cũng không phải là Bạch Dã, mà là An Tiểu Đồng. Phát hiện này tựa như một thanh cương đao, hung hăng đâm vào Lộc Giao trong lòng. Hảo bằng hữu là giả, tình yêu cũng là giả. Lần kia Liêu Minh cứu giúp để nàng động tình, tựa như thoại bản bên trong kỵ sĩ cứu vớt công chúa, cùng nàng ước mơ tình yêu giống nhau như lúc. Giả, đều là giả. Băng lãnh hiện thực để Lộc Giao có chút ù tai, tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Cái chết của phụ thân, bằng hữu phản bội, hư giả tình yêu, ngắn ngủi trong nháy mắt, lòng của nàng bị liên tục xé rách ba lần. Đau đớn giống như thủy triều tràn vào miệng mũi, để nàng khó mà hô hấp. Tiểu Lộc, thật xin lỗi. An Tiểu Đồng thanh âm trầm giọng nói. A, lừa đảo. An Tiểu Đồng ngươi cũng là lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Ngươi vì cái gì cùng Dương Vũ Hâm liên hợp lại cả ta? Lộc Giao như là như bị điên gào thét, có thể một giây sau nàng lại lệ rơi đầy mặt lôi kéo An Tiểu Đồng tay, đáy mắt nước mắt bên trong lóe ra hèn mọn run rẩy. Tiểu Đồng ngươi cùng ta nói thật có được hay không? Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta biết ngươi sẽ không giết phụ thân ta, van cầu ngươi cùng ta nói thật đi, chỉ cần ngươi nói ta đều tin tưởng. An Tiểu Đồng trầm mặc như trước, nàng làm không được tại giết chết hảo bằng hữu phụ thân về sau, còn tàn nhẫn nói dối. Chương 321, Bạch Gia. Chó nhà có tang thôi. Chương 321, Bạch Gia. Chó nhà có tang thôi. Lộc Giao càng phát ra bối rối, nàng lời nói không có mạch lạc xin lỗi, Tiểu Đồng thật xin lỗi, là bởi vì ta cũng thích Bạch Gia, cho ngươi tức giận thật sao? Ngươi đừng nóng giận, ta về sau cũng không tiếp tục nói chuyện với Bạch Gia có được hay không? Đối mặt An Tiểu Đồng trầm mặc, Lộc Giao thanh âm càng ngày càng nhỏ, nguyên bản lôi kéo tay cũng vô lực rủ xuống. Nàng cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Nàng giống bát phụ đồng dạng gọi, khóc giống, đánh, sau đó bị Dương Vũ Hâm kéo ra. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hắn cảnh giác nhìn xem An Tiểu Đồng, sợ đối phương đột nhiên xuất thủ. Phát tiết qua đi, Lộc Giao lâm vào tĩnh mịch giống như bình tĩnh, nàng cúi đầu, bóng ma bao phủ nửa gương mặt, trắng nõn trên cằm ẩn có nước mắt sẽ qua. Nàng không có đi, mà là thanh âm khàn khàn nói, An Tiểu Đồng, từ giờ trở đi, chúng ta không là bằng hữu nữa. Thoại âm rơi xuống, Lộc Giao chậm rãi giơ bàn tay lên, lấy xuống trên đầu Tiểu Lộc kẹp tóc, hung hăng nhét vào trên mặt đất, sau đó quay người rời đi. An Tiểu Đồng đứng tại chỗ, nhìn xem rơi vào cháy đen phế tích bên trong phim hoạt hình kẹp tóc, buồn cười bẻ con đường còn có vẻ hơi băng lãnh, thế ra nát văn tại giường quan hạ hiện ra lênh quang, rốt cuộc chấp và không ra lúc trước dáng vẻ. Nàng buông thong đôi mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra phiến cận ảnh, không nói tiếng nào cũng không lộ vẻ gì. Sau một lát, nàng nhặt lên trên đất kẹp tóc, giữ im lặng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời đám mây, ánh nắng rất chói mắt, có thể nàng lại không chịu cúi đầu xuống, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể không để lệ thủy rơi xuống. Cái gì? Ngươi đem Tiểu Lộc đem thả chạy? Bạch Dã ngạc nhiên nhìn xem ngồi ở trên ghế salon hốc mắt đỏ bừng An Tiểu Đồng. An Tiểu Đồng bưng lấy vừa tìm trở về bé thỏ trắng chén nước, trầm mặc nhìn chăm chú trong chén dâng lên màu trắng hơi nước. Ai? Bạch Dã thở dài một tiếng, ngồi xuống An Tiểu Đồng bên cạnh, sau đó cùng đuốt ve chó con đồng dạng đuốt ve An Tiểu Đồng tóc dài. Hoan hoan tương báo khi nào? Chẳng thảo trừ căn không có phiền não. 3. An Tiểu Đồng mặt không thay đổi đánh rất làm loạn tự mình sợi tóc tay. Cảm ơn ngươi an ủi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng đem bé thỏ trắng chén nước trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, sau đó liền trở về phòng. Bạch Dã không cùng qua đi quấy rối, có một số việc chú định những người khác giúp không được gì, chỉ có thể một thân một mình tiếp nhận. Về phần bị thả chạy Tiểu Lộc, Tiểu Nha đầu phiến tử một cái, có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn hiện tại quan tâm hơn số 6 vệ tinh thành luân hãm sự tình, bản cổ USB làm sao bây giờ? Còn có Ngô Đức, tiểu tử này sẽ không chết ta. Nếu quả thật chết vậy thì thật là đáng tiếc, Ngô Đức thế nhưng là khó được nhân tài, trên đời này không thiếu A Duôn định hót hạng người, giống Ngô Đức dạng này có can đảm giảng nói thật, giảng chung luôn người không thấy nhiều. Có ai không? Bạch Dã gọi tới quản gia. Đi dò tra số 6 vệ tinh thành có người hay không còn sống chạy về. Vâng, lao ra. Quản gia vội vàng đi liên hệ ngành tình báo, sau một lát, liên quan tới số 6 vệ tinh thành tình báo truyền đến. Lao ra, có một nhóm đào binh trốn về Thự Quan thành, tựa như là người chấp pháp. Bạch Dã tinh thần chấn động, bọn hắn hiện tại ở đâu? Về lao ra, nhóm này đào binh đã bị tóm lên đến, nhốt vào ngục giam. Ngục giam? Đúng vậy, Thiên Khải đối đào binh xử phạt rất nghiêm ngặt, những người này bỏ thành mà chạy, công ty hẳn là sẽ xử bắn bọn hắn, bằng không chính là kéo đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm hao tài. Chuẩn bị xe, mang ta đi ngục giam nhìn xem. Bạch Dã sải bước ra cửa, hắn phải đi ngục giam nhìn xem đào binh bên trong có hay không nô đức. Từ số 6 vệ tinh thành chạy ra người chấp pháp, đại khái suất chính là lúc trước đi theo tự mình đi số 6 vệ tinh thành cái đám kia người. Nhóm người này cơ bản bị tự mình chết phục, dùng cũng coi như thuật tay, làm gì cũng phải vớt một chút. Các loại Lâm Diệp Châu bị thuốc chết rồi, hắn chí ít có thể tại Thiên Khải trong công ty kéo nhóm nhân thủ thứ nhất. Về phần đào binh xử phạt, không có ý tứ, tại Thiên Khải, không ai có thể xử lý Bạch Dã người. Đối với những người này chạy trốn sự tình, Bạch Dã cảm thấy cũng không có gì. Dù sao công thành là mười vương một trong viễn trường, đối mặt dạng này cứng giả, lưu lại chính là không công chịu chết, không bằng giữ lại hữu dụng thân thể đối phó vườn mạch thú. Số 7 ngục giam. Nô Đức củ rũ túi đầu ngồi xổm ở nhà tù nơi hẻo lánh, hắn nhìn xem mở tối xi măng trần nhà, nghĩ đến tự mình u ám tiền đồ. Xong, toàn xong. Hắn không nghĩ tới ngày tốt lành mới qua 2 ngày liền bị đánh trở về nguyên hình, đây cũng không phải là đánh về nguyên hình, mà là ngay cả mệnh đều mẹ nó nếu không có. Đào binh sự tình đã xúc phạm Thiên Khải pháp luật, nếu như Bạch Gia vẫn còn, chút chuyện này tự nhiên không tính là gì. Dù sao Bạch Gia mới là Thiên Khải vương pháp, nhưng bây giờ Bạch Gia thất thế, lớn nhất chỗ dựa đổ. Nô Đức căn bản nghĩ không ra tự mình như thế nào mới có thể phá cục. Nô đội trưởng, ngươi nói công ty sẽ làm sao xử phạt chúng ta? Sẽ không xử bắn a? Một tên đội viên thận trọng hỏi. Ngô Đức thở dài một hơi, xử bắn hẳn là sẽ không, dù sao hiện tại chính là lúc dùng người, đoán chừng sẽ đem chúng ta xem như phá hôi, đưa lên đến trên chiến trường. Đưa lên đến trên chiến trường. Người kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cái kia viên trưởng căn bản chính là quái vật, chúng ta nếu là bị ném tới trên chiến trường, còn mẹ nó không bằng xử bắn đâu. Làm tận mắt chứng kiến viên trưởng xuất thủ người, bọn hắn sớm đã bị sợ vỡ mật. Quá cường đại, không thể địch nổi cường đại, vậy căn bản không phải nhân loại có thể chiến thắng đối thủ. Đưa lên đến trên chiến trường chí ít còn có sống sót cơ hội, chỉ cần nhiều lập chút quân công, hẳn là có thể triệt tiêu lần này trừng phạt. Trần Ân Trạch bình tĩnh nói, hắn cũng là đào binh một trong, làm y mắng tòa án thành viên, hắn mới sẽ không ngốc đến vì Thiên Khải đi chịu chết. So với đám người bối rối, hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Trần Ân Trạch cảm thấy bằng vào thực lực của mình, nhất định có thể từ trên chiến trường sống sót. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có Ngân Sư Tử Kế Vân. Kế Vân không tin công ty sẽ như vậy bỏ được bóp chết tự mình dạng này thiên tài, nhất định sẽ cho cơ hội lập công chu tội. Ai? Nô Đức thật sâu thở dài một tiếng, nếu là Bạch gia tại liền tốt. Hãm sâu lao ngục, hắn càng phát ra hoài niệm đi theo Bạch gia bên người thời gian, kia là cỡ nào hăng hái. Quyền thế ngập trời. Dù cho là thành chủ thấy đều phải đối với mình túi đầu không lưng. Lúc này, sát vách trong phòng giam vang lên một tiếng cười nhạo. Còn trắng ra đâu? Ngươi Bạch gia coi như hiện tại không có bị thanh toán, cũng khẳng định như chó nhà có tang đồng dạng trốn đông trốn tây, căn bản không dám thò đầu ra. Lý Hổ khinh thường cười lạnh, sắp chết đến nơi còn như thế ngây thơ, nói cho các ngươi biết, đừng vọng tưởng lấy có cơ hội lập công chu tội, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Cũng là bởi vì trong miệng các ngươi Bạch gia. Lộc Vân Tiêu chết rồi, hắn người khẳng định sẽ bị thanh toán, mà các ngươi bọn gia hỏa này một mực đi theo Bạch gia, cũng tương tự chạy không được. Hôm qua uống nhiều quá, bây giờ khó chịu một ngày, buổi chiều vừa chậm tới, chương 3, 8 điểm viết xong.